Chương 213. Ít nhất có 7-8 tấc. Chương 213. Ít nhất có 7-8 tấc. Ngốc trụ trở về, hôm nay lại dẫn Tần Hoài Như đồng thời trở về. Vừa mới tiến tứ hợp viện, Diêm Phụ Quý liền từ cửa ra vào xung ra, ý cười đầy mặt nhìn xem hắn cùng Tần Hoài Như hai người ghé vào cùng một chỗ, trong đầu không biết lại tại có ý đồ gì. Ngươi nói với ta lời này không có việc gì, nếu để cho giả Trương thị nghe thấy được, ngươi sẽ trở cùng nàng đối nghịch chứ? Hà Thiết Trụ vừa cười vừa nói, "Này, lời này ngoại trừ ngươi biết ta biết, còn có thể là ai biết? Lại nói, ta cũng không nói khác a. Chẳng lẽ nói, ngươi cùng Tần Hoài Như?" Ha ha. Diêm Phụ Quý ý vị thâm trường nhìn xem hắn cười cười, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi hai cái nên không có một chân a. Dừng lại, loại lời này ngươi cũng đừng nói mỏ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi về trước. Nghe lấy Diêm Phụ Quý mở miệng ngậm miệng đem hai người quan hệ lôi kéo cùng nhau, vừa mới làm đường ống khơi thông Hà Thiết Trụ có điểm tâm hư, vội vàng chạy. Ta bất quá là nói đùa vài câu, hắn chạy cái gì nha? Nên sẽ không hai người bọn hắn thật làm ở cùng một chỗ a. Diêm Phụ Quý có chút kỳ quái. Tần Hoài Như hiện tại cảm giác mình toàn bộ thân thể đều là dã rời bưng lỏng, toàn thân bất lực lại dễ chịu, cố nén thân thể khó chịu trạng thái, cùng thường ngày về đến nhà. Hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Đi làm cái gì? Vừa mới vào nhà, giả Trương Thị ngồi ở giường bên cạnh ngẩng đầu nhìn lấy nàng nhíu mày hỏi. Trong tay thuần thục đóng đế giày, bên cạnh đã bày một chồng, hiển nhiên đã làm một ngày. Hôm nay làm chiêu đãi bữa ăn, lưu lại hỗ trợ. Tần Hoài Như sắc mặt như thường, không nhanh không chậm nói. Trên thực tế trong lòng hoảng cực kỳ, nàng mẹ chồng quá tinh, lòng nghi ngờ lại nặng, khó mà nói liền phát hiện cái gì. Có đúng không? Cái kia đồ ăn đâu? Các ngươi làm chiêu đãi bữa ăn không mang chút canh nước tới? Giả Trương Thị nghe đến đó con mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trên tay nàng, dù là không có đồ ăn, có chút chất béo cũng là tốt. Nào có quần quần nước cho chúng ta mang. Hiện tại đám kia lãnh đạo đều cùng quỷ chết đói, hận không thể đem đĩa đều ăn, tôi công bận rộn một trận. Tần Hoài Như càng nói càng thuần thục, đã thành thói quen tính bắt đầu ứng phó nàng mẹ chồng. Không có. Giả Trương Thị thả tay xuống bên trong sống, đi đến trước mặt nàng cầm lấy hộp cơm xem xét, quả nhiên như nàng nói, cái gì cũng không có, lập tức có chút tức giận. Tần Hoài Như, ta để ngươi mang một ít đồ vật ngươi luôn luôn ra sức khước từ có khó như vậy sao? Những vật kia thế nhưng là cho bổng ngạnh bọn hắn ăn cũng không phải ta ăn, ngươi nếu là muốn cho bọn nhỏ đói bụng lời nói, vậy liền tiếp tục tay không về nhà a. Giả Trương Thị đem hộp cơm ném một cái, sinh khí lại ngồi về trên giường, tiếp tục trong tay nàng chưa hoàn thành sống. Tần Hoài Như có chút bất đắc dĩ, dạng này chủ đề gần nhất mỗi ngày tại nhà nàng trình diễn, nàng mẹ chồng liền là muốn buộc nàng mang hộp cơm. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy, bị bắt nói không chừng làm việc cũng mất. Do dự một chút, Tần Hoài Như vẫn là nói cho nàng một chút việc mà, tỉnh nàng luôn luôn hỏi. Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, không được bao lâu, các loại thu thập Hứa Đại Mậu chúng ta liền có thể lấy mang hộp cơm. Thu thập Hứa Đại Mậu? Giả Trương Thị hơi nghi hoặc một chút. Xác thực, cái này đáng giết ngàn đao khốn kiếp liền nên trừng trị hắn, bất quá thu thập là hắn có thể mang hộp cơm. Đơn giản như vậy. Ân. Tần Hoài Như đem hôm nay chuyện cùng đằng sau kế hoạch toàn bộ nói ra. Nói như vậy ngoại trừ Hứa Đại Mậu không có người bắt các ngươi nhược điểm. Giả Trương Thị con mắt híp híp, trên mặt lộ ra một chút tính toán thần sắc. Đúng, chỉ cần Hứa Đại Mậu viên này cái đinh vừa gãy, nhà máy cán thép bên trong liền không có người cùng chúng ta đối nghịch. Ngốc trụ đã nói với chúng ta tốt, đến lúc đó hắn mặc kệ, mang một ít đồ ăn trở về còn không phải việc rất nhỏ. Tần Hoài Như vừa nói, một bên ngồi ở mép giường, cầm lấy một kiện em bé quần áo cũ bắt đầu may vá. Hừ, ngốc trụ tiểu tử kia đáng tin sao? Giả Trương Thị nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, trước đó nhìn hắn coi như cái trung thực, hiện tại quỷ tinh, khác đến lúc đó thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Mẹ, ngài cũng đừng quan tâm. Ngốc trụ mặc dù có đôi khi khinh suất, nhưng ở trong chuyện này vẫn là cùng chúng ta một lòng. Lại nói, hắn đối với chúng ta nhà thế nào, ngài còn không nhìn ra được sao? Tần Hoài Như dừng lại trong tay động tác, nghiêm túc nhìn xem Giả Trương Thị. Giả Trương Thị trầm mặc một hồi, hừ lạnh một tiếng, hắn đối với chúng ta nhà còn không phải bởi vì trong lòng điểm này kế vặt. Bất quá, chỉ cần hắn có thể giúp đỡ bận điệu, quản hắn tâm tư gì. Ta cũng nhắc nhở ngươi, tìm hắn hỗ trợ có thể, nhưng là phải chú ý có chừng có mực. Mẹ, ngài cứ yên tâm đi. Các loại thu thập Hứa Đại Mậu, về sau trong nhà thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tần Hoài Như an ủi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Hà Thiết Trụ có chừng có mực nàng đã sớm biết, còn cần đến ngươi nói. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được hai chân như nhũ ra, lại tới cảm giác. Được, vậy trước tiên tin ngươi lần này. Bất quá, ngươi có thể được cho ta nhìn chằm chằm, chia ra cái gì được rẽ. Giả Trương Thị trừng Tần Hoài Như một chút, không có phát hiện nàng dị thường, lại túi đầu tiếp tục đóng đế giày. Tần Hoài Như một bên nấu cơm vừa nghĩ hôm nay cùng ngốc trụ cùng một chỗ làm việc, lại nghĩ đến tiếp xuống kế hoạch, trong lòng đã khẩn trương lại mong đợi. Nàng biết, hôm nay là nhà các nàng cùng Hà Thiết Trụ quan hệ một lần trọng yếu thay đổi, chỉ cần Hà Thiết Trụ đối nàng có tình thú, hai người bọn họ ngày tháng sau đó còn kém không được, nhìn trước đó nàng tại Hà Thiết Trụ nhà ăn cái gì liền biết. Ngốc trụ sau khi về đến nhà, cũng ngồi ở giường bên cạnh mọi người. Hắn hồi tưởng đến Diêm Phụ Quý cái kia ý vị thâm trường ánh mắt cùng lời nói, trong lòng một trận bối rối. Hắn cùng Tần Hoài Như ở giữa quan hệ, liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Hắn lại muốn mỗi ngày chơi, lại không muốn chịu trách nhiệm, thấy được nàng luôn luôn không nhịn được nghĩa vụng trọng canh. Ngốc trụ a ngốc trụ, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Cũng không thể bởi vì dưới hông cái này 1 kg thịt, đem mình cho góp đi vào. Hà Thiết Trụ tự đủ. Nhưng nghĩ đến Tần Hoài Như cái kia đầy đặn mê người thân thể, hắn liền không nhịn được trong lòng một trận lửa nóng. Quả nhiên, nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ sinh vật, một mực nói xong cùng giả ra phủi sạch quan hệ, nhưng là chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định sẽ ăn được một ngụm thịt. Hôm nay ngươi thế nào, làm sao cảm giác là lạ? Lâu Hiểu Nga nhìn xem hắn kỳ quái hỏi. Không có cái gì, hôm nay trong nhà không có chuyện gì a. Bị Lâu Hiểu Nga lời nói bừng tỉnh, Hà Thiết Trụ vội vàng tán đi trong đầu Tần Hoài Như cái kia tuyết trắng hình tượng. Không có việc gì, hôm nay ta về nhà một chuyến, đem ta ra đi ô cầm tới. Ngươi nhìn, gấu trúc bài, có xinh đẹp hay không? Lâu Hiểu Nga cầm lấy một cái màu trắng đen ra đi ô làm mẫu đường. Xinh đẹp. Hà Thiết Trụ tán dương, bất quá lại có chút nghi hoặc. Ta không phải cho ngươi một trương ra đi ô phiếu sao? Làm sao không mua? Hà Thiết Trụ nhớ tới tháng này phát tiền lương thời điểm, mình giống như cho nàng một trương ra đi ô phiếu, vẫn là mình làm ưu tú nhân viên đạt được đâu. Lãng phí tiền này làm gì à? Ngươi đi làm kiếm tiền không dễ dàng, trong nhà của ta có liền mang tới. Lâu Hiểu Nga một mặt không quan trọng nói ra. Hà Thiết Trụ có chút cảm động, làm một cái nhà tư bản đại tiểu thư, Lâu Hiểu Nga vì hắn cải biến rất nhiều. Chẳng những sẽ chủ động giúp làm việc nhà, sẽ còn thay hắn tiết kiệm tiền. Dạng này lão bà đã coi như là hợp cách. Nàng dâu, hôm nay ngươi vất vả, để lão công thật tốt tưởng thưởng một chút ngươi. Hà Thiết Trụ nói xong ôm lấy nàng liền hướng trên giường đi đến. Hắn vẫn luôn là dùng hành động để biểu đạt mình yêu thương. Ai, chờ chút. Khắc. Không cần. Cửa con không khóa, giữ cửa khóa lại. Ô ô ô. Lâu Hiểu Nga phát ra một tiếng kêu lên, sau đó trực tiếp bị chặn lại miệng, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 214. Ta tốt nghiệp tiểu học, có tính công việc học có thành tựu. Chương 214. Ta tốt nghiệp tiểu học, có tính công việc học có thành tựu. Hà Thiết Trụ sinh hoạt đâu vào đấy tiến hành, hôm nay là nhỏ thằng sơ khảo thử, hắn còn cố ý xin nghỉ một ngày tới. Trong phòng học đầu cụ cải nhóm nhìn thấy như thế một cái cao lớn khôi ngô so với bọn họ cha còn cường tráng hơn nam nhân tới, còn tưởng rằng là lao sư giám khảo, không nghĩ tới cuối cùng đặt mông ngồi ở khảo thí trên chỗ ngồi, liền lao sư giám khảo đều sửng sốt một chút. Tiểu học Hachima rất nhiều người đều biết mình trường học tới cái đọc sách nhà máy cán thép nhân viên, nhưng là có rất ít người gặp qua, bởi vì hắn vẫn luôn là ban đêm đi qua tìm Nhiệm Thu Diệp học bù. Nói lên Nhiệm Thu Diệp, liền không thể không xách gần nhất giữa hai người quan hệ, không biết nàng từ nơi nào thăm dò được Hà Thiết Trụ kết hôn, thái độ đối với hắn sinh lạnh rất nhiều. Dù là Hà Thiết Trụ cố ý đùa nàng chơi, cũng sẽ bị nàng tận lực giữ một khoảng cách, để hắn có hơi thất vọng, còn muốn lấy hai người có thời gian làm điểm mập mờ điều hòa ra đời sống. Hà Thiết Trụ hăng hái từ trường thi đi ra, có chút đắc ý, đây cũng không phải là rất khó mà. Xem ra hạng nhất là ta không sai. A ha 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 ha. Hà Thiết Trụ chống nạnh cười to, trước kia mình học tập không ra thế nào, lúc này ngược lại là mở mày mở mặt một thanh, treo lên đánh tiểu học Hachi Ma Sinh, hy vọng bọn hắn có thể bảo trì tốt đẹp tâm tính, chớ bị mình cho đả kích. Hà Thiết Trụ ác thú vị nghĩ đến. Nhìn ngươi bộ dáng hẳn là thi không sai, chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Nhiệm Thu Diệp nhìn xem nổi điên Hà Thiết Trụ, trên mặt có chút cổ quái, tiểu học khảo thí, về phần vui vẻ như vậy sao? Ha 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 ha, đều là Nhiệm lão sư dạy thật tốt. Muốn nói công lao, khẳng định là ngài lớn nhất, đúng, gần nhất ta bắt mấy con thỏ rừng, ban đêm đưa ngài hai cái. Hà Thiết Trụ toét ra cái miệng, cười cực kỳ vui vẻ. Cảm ơn, không cần, lần trước ngươi đưa tới cho ta lương thực cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Thật sự là quá làm cho người pha phí. Nhiệm Thu Diệp nghe được Hà Thiết Trụ muốn cho nàng đưa con thỏ, vội vàng cự tuyệt, cái này vài ngày Hà Thiết Trụ lục tục ngoe đưa thật nhiều đồ vật cho nàng, để nàng cầm đều có chút không có ý tứ thu. Mặc dù nàng không có lấy đến học bù phí, ngược lại là Hà Thiết Trụ cho nàng lương thực cũng không ít, cái này có thể so sánh tiền chân quý nhiều. Đừng như thế khách khí, Nhiệm lão sư. Hà Thiết Trụ gãi gãi đầu, khờ cười nói, ngài giúp ta học bổ túc, ta đưa chút đồ vật tỏ một chút tâm ý, vậy cũng là hẳn là. Ngài không thu, trong lòng ta cũng không an tâm. Nhiệm Thu Diệp nhìn xem Hà Thiết Trụ chân thành bộ dáng, nhất thời có chút nghẹn lời, do dự một chút sau nói ra, cái kia. Vậy được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Luôn thu ngươi đồ vật, ta thật rất thấy nấy. Cuối cùng vẫn là thân thể bản năng chiến thắng tự thân đạo đức tu dưỡng, Nhiệm Thu Diệp trên mặt đỏ ửng thật lâu không tiêu tan. Hà Thiết Trụ gặp Nhiệm Thu Diệp đáp ứng nhận lấy, cười đến càng sáng lạn hơn, "Ok, Nhiệm lão sư, ngài cứ yên tâm đi. Ban đêm ta nhất định mà đưa cho ngài tới." Lúc này, một đám vừa thi xong học sinh tiểu học từ trong phòng học dũng mãnh tiến ra, bọn hắn nhìn xem Hà Thiết Trụ cùng Nhiệm Thu Diệp đứng chung một chỗ nói chuyện, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Có mấy cái gan lớn em bé bu lại, trong đó một cái cột tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài giòn tan hỏi, "Nhiệm lão sư, hắn là ngài đối tượng sao?" Nhiệm Thu Diệp trên mặt có chút một hồng, vừa định giải thích, Hà Thiết Trụ lại vượt lên trước một bước nói ra, "Người bạn nhỏ, ta thế nhưng là các ngươi Nhiệm lão sư học sinh đâu. Hôm nay ta cũng tham gia khảo thí, nói không chừng về sau còn có thể cùng các ngươi làm đồng học đâu." Bọn nhỏ nghe xong, lập tức xôi chảo, lao nhao nghị luận lên. "Hắn lớn như vậy trả hết học nha. Hắn có thể thi qua chúng ta sao?" Hà Thiết Trụ cũng không sinh khí, cười hì hì cùng bọn nhỏ trêu ghẹo, "Các ngươi cũng đừng xem nhẹ ta, ta lần này khảo thí nhưng có lòng tin cầm thứ nhất rồi. Đến lúc đó các ngươi có thể được kêu ta đại ca." Bọn nhỏ bị hắn chọc cho ha ha cười to. Các loại bọn nhỏ dần dần tán đi, Nhiệm Thu Diệp nhịn không được nói ra, ngươi cùng bọn nhỏ mở cái gì nói đùa, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, thành tích cuộc thi còn chưa có đi ra, nói không chừng ngươi thi còn không bọn hắn tốt đâu. Hà Thiết Trụ vỗ bộ ngực cam đoan, Nhiệm lão sư, ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Ta cái này mấy ngày nhưng không ít bỏ công sức, khẳng định không có vấn đề. Các loại thành tích đi ra, nếu là ta thật thi thứ nhất, ngài có thể được đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Nhiệm Thu Diệp hiếu kỳ nhìn xem hắn, thỉnh cầu gì? Ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Hà Thiết Trụ nháy mắt, thần thần bí bí mà nói, hiện tại còn không thể nói, các loại thành tích đi ra lại nói. Dù sao không phải chuyện gì xấu, ngươi đáp ứng trước lại nói. Nhiệm Thu Diệp bất đắc dĩ cười cười, được, vậy ta liền đợi đến ngươi tốt tin tức. Cáo biệt Nhiệm Thu Diệp về sau, Hà Thiết Trụ hừ phát điệu hát dần dần hướng nhà đi. Qua đường chợ bán thức ăn thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới trong nhà nước tương nhanh không có, liền quẹo vào thị trường dự định mua một bình. Tại trong chợ, hắn đụng phải Diêm Phụ Quý. Ngốc trụ, ngươi làm sao ở chỗ này? Hôm nay không cần đi làm sao? Diêm Phụ Quý nhìn thấy Hà Thiết Trụ, hơi kinh ngạc hỏi. Hà Thiết Trụ cười đem mình xin phép nghỉ đi tham gia nhỏ thăng sơ khảo thử chuyện nói rồi một lượt. Diêm Phụ Quý nghe xong, vỗ vô đầu vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đi thi, lần này ngươi về sau nhưng có hy vọng, đọc sách cùng không đọc sách thế nhưng là lớn không giống nhau, cái này được đi học gọi là người làm công tác văn hóa, đến đâu mà đều nổi tiếng, nói không chừng ngươi về sau còn có thể làm cái cán bộ lãnh đạo đâu. Đúng, ngươi đây là mua cái gì đâu? Mua chút nước tương, thuận tiện lại mua gọi món ăn. Lần trước chuyện cảm ơn ngươi, ban đêm ta đưa cho ngài con cá đi qua, cho nhà cải thiện thức ăn. Hà Thiết Trụ một bên chọn nước tương, vừa nói. Diêm Phụ Quý mừng lớn, trên mặt đều cười ra nếp nhăn, bất quá vẫn là trước từ chối một phen. Không cần không cần, này làm sao có ý tốt đâu. Chính ngươi giữ lại ăn đi. Bất quá là chuyện lời mà thôi, ngươi cái này đưa ta đồ vật, chúng ta đều không có ý tứ. Diêm lão sư, ngài cùng ta còn khiêm nhường cái gì? Ta một cái người ăn cũng ăn không được bao nhiêu, trong nhà của ngươi nhiều người như vậy, ăn con cá đánh một chút nha tế rất tốt, đi, cứ như vậy, ban đêm ta đưa qua cho ngươi. Hà Thiết Trụ kiên trì nói. Diêm Phụ Quý một bộ cố chấp bất quá hắn, đành phải đáp ứng bộ dáng. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi, ngốc trụ. Mua đồ xong, Hà Thiết Trụ cùng Diêm Phụ Quý cáo biệt, tiếp tục hướng nhà đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến ban đêm cho Nhiệm Thu Diệp đưa con trò chuyện, nhớ tới bản thân tốt nghiệp tiểu học, đây coi là không tính là việc học có thành tựu đâu. Nghĩ tới đây, Hà Thiết Trụ trên mặt tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười. Mang theo từ trong không gian lấy ra con thỏ sau khi về đến nhà, hắn đem nước tương cất kỹ, liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Gần nhất thời gian thật dài đều không thấy thế nào không gian, bên trong lương thực cùng con thỏ các loại gia cầm đều nhanh nước tràn thành lụt. Cũng may ở trên đảo còn có một số dân bản địa, thỉnh thoảng bắn ra một chút hệ thống nhắc nhở. Ngài con thỏ sinh sôi thành công, tăng lên 7 con non. Ngài nuôi dưỡng con thỏ gặp phải một trận manh thu tập kích, tổn thất một cái con thỏ. Mặc dù thường xuyên có nhắc nhở, nhưng là động vật số lượng một mực đang nhanh chóng tăng trưởng, ở trên đảo đã thành các loại động vật nhỏ thiên đường, ân, kẻ săn mồi thiên đường, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 215. Lâu Hiểu Nga ăn dấm. Chương 215. Lâu Hiểu Nga ăn dấm. Lấy ở đâu con thỏ a? Lâu Hiểu Nga nhìn xem Hà Thiết Trụ trong tay con thỏ hơi kinh ngạc. Hà Thiết Trụ giương lên trong tay con thỏ, mang trên mặt một chút đắc ý, ngày hôm nay vận khí tốt, trong rừng gặp được, thuận tay liền bắt trở lại. Hắn thuận miệng tìm cái lý do, một bên cầm lấy dao đem con thỏ xách tới ao nước. Ngươi liền lừa gạt ta đi. Hôm nay ngươi không phải khảo thí đi sao? Lại nói, chúng ta cái này cùng một chỗ lấy ở đâu rừng? Trong rừng còn có cá mẹ. Ngươi cái này rừng thật là đủ hiếm có. Lâu Hiểu Nga cũng đi theo ra ngoài, tựa tại trên khung cửa, đối hắn liếc mắt. Ngươi đây liền không hiểu được a. Ta cái này rừng nhưng lớn đâu. Bên trong ngoại trừ có con thỏ, gà vịt thịt cá cùng hải sản, còn có ăn không hết lương thực, ngươi liền nói hiếm, có không có thèm. Hà Thiết Trụ nửa thật nửa giả nói ra. Ngươi đoán ta tin hay không? Lâu Hiểu Nga tức giận nói ra, mặc dù mình có đôi khi sẽ bị Hà Thiết Trụ trêu chọc là cái ngốc nga tử, nhưng lại không phải thật sự ngốc có được hay không, loại này lừa gạt chuyện ma quỷ ai mà tin a. Tin. Hà Thiết Trụ chém đinh chặt sắt nói ra, trong tay lưu loát cho con thỏ lấy máu, cái này máu dùng bắt nhận, vung điểm mới đợi chút nữa đọc lại có thể xào đến ăn. Đi ngươi, liền sẽ bắt ta chơi bừa. Lâu Hiểu Nga hờn dỗi vô một cái hắn phía sau lưng, sau đó hiếu kỳ hỏi. Cái này ngươi dự định một hồi làm sao làm? Lâu Hiểu Nga trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hà Thiết Trụ đem con thỏ hướng trên tất vừa để xuống, vén tay háo lên, hai cái toàn bộ thịt kho tàu, một hồi cho Nhiễm lao sư đưa một đầu cá mẹ đi qua. Nàng giúp ta học bổ túc lâu như vậy, có thể được thật tốt cảm ơn người ta. Lâu Hiểu Nga nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, khỏe miệng kéo ra mỉm cười, nha, để ý như vậy đâu, nàng một cái lao sư, giúp học sinh học bổ túc đây không phải là hẳn là mà. Hà Thiết Trụ không nghe ra Lâu Hiểu Nga trong lời nói vị chua, một bên xử lý con thỏ, vừa nói, cũng không thể nói như vậy, Nhiễm lao sư dạy phải là thật tốt, nếu không phải nàng, ta lần này nhỏ thằng sơ khảo thử sao có thể thuận lợi như vậy, lại nói, ta vẫn phải học ngoại ngữ đâu. Lâu Hiểu Nga nghe đến đó, hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa, quay người về tới trong nhà. Một lát sau, nàng lại vòng trở lại, cầm trong tay một kiện mới tinh áo sơ mi, "Ê, ngươi ban đêm đi Nhiễm lao sư chỗ ấy, cũng đừng ăn mặc quá khó coi, đem cái này thay đổi." Hà Thiết Trụ hơi nghi hoặc một chút tiếp qua áo sơ mi, "Đổi cái gì quần áo a, ta cái này ăn mặc rất sạch sẽ." Lâu Hiểu Nga lường hắn một cái, "Ngươi hiểu cái gì, đây là tôn trọng người ta lão sư, lại nói, ngươi không phải muốn cho Nhiễm lao sư cao hứng nhà, ăn mặc lên tinh thần một chút." Hà Thiết Trụ gãi gãi đầu, mặc dù không quá lý giải, nhưng vẫn là đồng ý trước đem dầu xuống đến trong nồi đốt hồng. Sau đó đem cắt gọn thịt thỏ bỏ vào xào lăn, lật xào đến nó biến sắc. Ngay sau đó, đổ vào nước tương cùng một chút rượu gia vị, hạt hồi, gia nhập nước sạch, dùng hơi lửa chậm rãi đun nhừ. Làm thịt thỏ hầm đến xốp giòn nát lúc, lại thêm vào hành gừng bột ngọt cùng muối, lật xào đều đều. Mê người mùi thơm để Lâu Hiểu Nga thỉnh thoảng co rúm cái mũi, trên mặt đã có chút dục dịch lên. Thơm quá a, xong chưa? Lâu Hiểu Nga như là một cái mèo nhỏ thèm ăn ở bên cạnh chờ đợi lấy. Tốt tốt, ngươi đừng đợi a. Hà Thiết Trụ tay chân lưu loát đem thịt thỏ chứa bàn đưa cho nàng. Buổi tối hôm nay chính ngươi ăn cơm, ta đi Nhiễm lão sư nhà ăn. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe được không? Hà Thiết Trụ ôm nàng dặn dò. Nói ta cùng trẻ con, ngươi làm gì không ăn sẽ đi qua. Lâu Hiểu Nga có chút kỳ quái. Hôm nay ta tốt nghiệp, không phải mời lão sư ăn một bữa cơm. Đi, ngươi ở nhà nghe lời, ta lập tức trở về. Hà Thiết Trụ nói xong tìm kiếm hộp cơm, nặng 6-7 cân con thỏ, đủ để chứa 2 mâm lớn, tăng thêm một đầu trứng tốt cá mẹ, đem 3 tầng hộp cơm đổ đầy đầy. Ai, ngươi nhớ kỹ mặc quần áo vào, cái này lôi thôi bộ dáng cũng đừng làm cho trong lòng người không dễ chịu. Lâu Hiểu Nga nhìn hắn muốn ra cửa, lại dặn dò một lượt. Đổi hay không đều một dạng, đi. Ngươi ăn cơm trước đi, quay đầu ta liền trở lại. Hà Thiết Trụ trong miệng mặc dù nói đều một dạng, vẫn là theo lời đổi lại áo sơ mi. Chờ hắn thu thập thỏa đáng, Sắc trời cũng dần dần tối xuống, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thịt thỏ cất vào hộp cơm, lại kiểm tra một lượt, lúc này mới dẫn theo hộp cơm chuẩn bị đi ra ngoài. Lâu Hiểu Nga đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Hà Thiết Trụ bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một chút phức tạp cảm xúc. Chờ Hà Thiết Trụ đi xa, nàng thấp giọng nói lẩm bẩm, "Hừ, đưa con thỏ, còn không biết có ý đồ gì đâu." Nói xong, quay người trở về phòng, ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy một quyển sách, làm thế nào cũng nhìn không đi vào. Hà Thiết Trụ đi vào Nhiễm Thu Diệp nhà, đưa tay gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, Nhiễm Thu Diệp nhìn thấy Hà Thiết Trụ, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, "Sao ngươi lại tới đây, không phải nói ban đêm đưa tới nhà, mau vào đi." Hà Thiết Trụ đi vào trong nhà, đem hộp cơm đặt lên bàn, "Nhiễm lão sư, đây là ta vừa xào thịt thỏ, ngài nếm thử." Hộp cơm vừa mở ra, một cỗ hương cay vị thịt xông vào mũi, dày đặc bánh rán dầu tỏi liệu mùi thơm trực tiếp để Nhiễm Thu Diệp nhịn không được chảy ra nước bọt. "Thơm quá a, ngươi quá khách khí, luôn làm phiền ngươi." Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Nhiễm Thu Diệp đi mở cửa, chỉ gặp Mã hiệu trưởng đứng tại cửa ra vào, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, "Nhiễm lão sư, A Hà vũ trụ đồng học cũng ở đây. Ta không có quấy rầy đến các ngươi a." Mã hiệu trưởng cười ha hả nhìn xem hai người. Nhiễm Thu Diệp có chút xấu hổ đem ngựa hiệu trưởng để vào trong phòng. Hà Thiết Trụ nhìn thấy Mã hiệu trưởng, cũng là sức sở, gần nhất cùng Nhiễm lão sư cùng một chỗ thời gian dài, kém chút quên hắn, vội vàng cười lên tiếng chào. "Mã hiệu trưởng ngài đến vừa vặn, ta còn muốn nói một hồi cùng Nhiễm lão sư hỏi thăm nhà ngài ở chỗ nào, đưa cho ngài điểm ăn đâu. Mấy ngày trước vận khí tốt, ta trong rừng bắt con thỏ hoang. Cái này vài ngày may mắn mà có ngài chăm sóc, vừa vặn hôm nay ta tốt nghiệp, làm tới mời các ngươi ăn một bữa cơm." "Ha ha ha ha, đâu có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ chính ngươi cố gắng, cùng ta quan hệ không lớn. Lần trước lương thực sự tình còn không cảm tạ ngươi. Lần này ngươi lại mời ta ăn cơm, cái này khiến ta thật sự là xấu hổ a." Mã hiệu trưởng nói xong lại đối Nhiễm Thu Diệp nói ra. "Muốn nói cảm ơn, ngươi phải cảm tạ Nhiễm lão sư, Nhiễm lão sư là chúng ta du học trở về cao tài sinh, nhờ có nàng tại, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn nàng tốt." Nhiễm Thu Diệp vội vàng khoát tay, "Hẳn là, Thiết Trụ cực kỳ cố gắng, đều là chính hắn công lao. Đều một dạng, học sinh cố gắng, lão sư cũng dạy tốt. Nhiễm lão sư, lúc đầu ta còn muốn nói với ngươi một cái gần nhất học sinh lên lớp chú ý hạng mục, hiện tại xem ra không tiện lắm, như vậy đi, ngày mai ngươi lại đến phòng làm việc của ta một chuyến." Mã hiệu trưởng nói xong cũng muốn đi, Nhiễm Thu Diệp vội vàng nói, "Mã hiệu trưởng, nếu không ngài lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Nhiều món ăn như vậy, chúng ta hai cái người cũng ăn không hết." "Đúng a hiệu trưởng. Nếu không ngài liền lưu lại cùng một chỗ a." Hà Thiết Trụ cũng là hư tình giả ý giữ lại lấy. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lão nhân này, hơn nửa đêm chạy tới bàn công việc, sợ không phải có bệnh. Mã hiệu trưởng nhìn một chút hai người, cười ha hả nói ra, "Ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái thanh niên, các ngươi cùng một chỗ có cộng đồng chủ đề, ta cái này lão già liền không nhúng vào." Mã hiệu trưởng nói xong cười ha hả liền đi, Hà Thiết Trụ vội vàng cầm lấy một bàn thịt thỏ đuổi theo, cố gắng nhét cho hắn. Mã hiệu trưởng giả ý từ chối mấy lần, cuối cùng cười ha hả nhận lấy. Nói cho hắn biết lần này thành tích không sai, hắn có thể đi một trung lên trung học, đã đánh tốt chào hỏi, chỉ cần thành tích quá quan, hắn liền có thể lấy ngày lớp. Hà Thiết Trụ tự nhiên lại là một phen nói cảm ơn, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 216. Tối thiểu phải có nặng 2, 3 cân a. Chương 216. Tối thiểu phải có nặng 2, 3 cân a. Trở lại trong phòng, trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí có chút vi diệu, hai người đều mang tâm tư, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Lúc này, Hà Thiết Trụ đột nhiên nhớ tới bản thân cùng Nhiễm Thu Diệp ước định, liền nói ra, "Nhiễm lão sư, các loại thành tích đi ra, nếu là ta thi thứ nhất, ngài cũng đừng quên đáp ứng ta một điều thỉnh cầu." Nhiễm Thu Diệp cười cười, "Yên tâm đi, ta nhớ kỹ đâu, bất quá ngươi có thỉnh cầu gì a?" Nhiễm Thu Diệp hiếu kỳ hỏi. Hà Thiết Trụ thần thần bí bí mà nói, "Hiện tại còn không thể nói, các loại thành tích đi ra lại nói." Nhiễm Thu Diệp trong lòng có chút khẩn trương, hắn nên sẽ không lại muốn chút cái gì xấu hổ chuyện a. "Đầu tiên nói trước, quá mức điểm ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi." Nhiễm Thu Diệp sớm đánh cái tiêm phòng ngừa, miễn cho hắn lại muốn cái kia chút cảm thấy khó xử đồ vật. "Ha ha, không nói cái này, ngài dùng nữa, nếm thử tay nghề ta thế nào?" Hà Thiết Trụ chỉ là cười cười, cho nàng kẹp một đũa đồ ăn, không có nhiều lời cái gì. Yêu cầu qua không quá mức hắn còn không biết sao. Làm sao có thể sẽ bay hơi, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ qua loa dưới. Thật sự là ăn quá ngon. Ta cho tới bây giờ không ăn qua ăn ngon như vậy thì thỏ. Nhiễm Thu Diệp hạnh phúc đem con mắt híp lên, nàng đã rất lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn. Ăn ngon thật, không nghĩ tới tay nghề của ngươi sẽ tốt như thế. Ngươi tại nhà máy cán thép nhất định rất được hoan nghênh a. Nhiễm Thu Diệp tán thưởng nói ra, cái này hai món ăn là nàng những năm này ăn qua món ngon nhất một trận, ăn xong về sau cũng không biết lần sau từ lúc nào. Nếu như hắn không có kết hôn liền tốt, Nhiễm Thu Diệp trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Sau đó lắc lắc đầu, tranh thủ thời gian đem cái này đáng sợ ý nghĩ đuổi ra đầu óc, nhắc nhở mình, hắn đã kết hôn rồi. Vẫn tốt chứ, Chu Nghệ là từ nhỏ bắt đầu thế nào Nhiễm lão sư? Thân thể không thoải mái sao? Hà Thiết Trụ nhìn xem Nhiễm Thu Diệp kỳ quái bộ dáng, quan tâm hỏi. Không có cái gì. Ăn cơm đi. Một hồi lạnh liền ăn không ngon. Nhiễm Thu Diệp có chút chột dạ quay đầu lại. Trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khó nói lên lời, giống như mập mờ rất nhiều. Hà Thiết Trụ hình như có nhận thấy, nhưng lại không dám xác định, chỉ có thể yên lặng vùi đầu ăn cơm, trong lòng lại giống thăm dò con thỏ nhỏ, bất ổn. Bữa cơm này tại hơi có vẻ quái dị bầu không khí bên trong kết thúc, Nhiễm Thu Diệp chủ động đứng dậy thu thập bát đũa, Hà Thiết Trụ cũng vội vàng hỗ trợ, hai người tay tại danh nước bên cạnh lơ đãng đụng vào, trong nháy mắt cũng giống như giật điện rụt trở về, trong không khí phảng phất có nhìn không thấy dòng điện tại từ từ rung động. Sau khi thu thập xong, Hà Thiết Trụ nhìn đồng hồ, đứng dậy tạm biệt, "Nhiễm lão sư, không còn sớm, ta đi về trước, các loại thành tích đi ra ta trước tiên tìm ngài." Nhiệm Thu Diệp cố giả bộ chấn định gật đầu, tốt, trên đường chú ý an toàn. Diêm gia, Diêm phụ quý từ trước khi ăn cơm một mực chờ đợi, đợi đến sau khi cơm nước xong còn không thấy Hà Thiết Trụ tới, tâm tình rất là thất vọng, trên mặt kìm lòng không được liền biểu hiện ra. Lão Diêm ngươi làm gì đâu? Từ trước khi ăn cơm liền nhìn ngươi không được bình thường, đây là có tâm sự a? Tam đại mụ gặp hắn mất hồn mất vía bộ dáng hỏi. Ai? Ngươi không hiểu. Hôm nay buổi chiều ta gặp Ngốc Trụ, hắn nói muốn đưa nhà chúng ta một con cá. Chúng ta a các loại, từ còn không ăn cơm thời điểm liền chờ cá vào nồi đâu. Kết quả chờ đến cơm đều đã ăn xong, đều không nhìn thấy người khác. Ngươi nói cái này Ngốc Trụ trước kia thành thật như vậy chất phát một cái người, làm sao hiện tại miệng đầy mê sảng đâu? Cái này làm người còn có hay không một điểm thành tín? Tam đại gia rất là sinh khí, trong miệng không ngừng phát ra bực tức. Cho nhà chúng ta đưa một con cá. Em đẹp hắn vì thần ma hắc ám nhà chúng ta đưa cá. Ngươi cho rằng hắn vẫn là trước kia Ngốc Trụ đâu? Hiện tại hắn như trước kia cũng không, người ta hiện tại thông minh cực kỳ, đùa ngươi chơi đâu, ngươi đây cũng tin. Tam đại mụ liếc mắt, cảm giác hắn như cái đồ đần. Hiện tại lương thực quý giá bao nhiêu à, cơm đều không kịp ăn còn muốn lấy ăn cá, nằm mơ đâu. Ai, ngươi không thể nói như thế, con cá này a là Ngốc Trụ vì cảm ơn ta thay hắn hỗ trợ, đưa cho ta. Mặc dù hắn tính cách thay đổi, nhưng là dù là hắn tính cách biến hóa lại lớn, ta tin tưởng cái này cơ bản uy tín cùng làm người thành tín vấn đề ta tin tưởng vẫn là. Diêm phụ quý trong lòng còn ôm lấy một chút may mắn nói ra, bất quá lời này chính hắn trong lòng đều có chút không chắc. Vậy ngươi liền đợi đến a. Tam đại mụ gặp hắn không tin, cũng lười lại quản, trong nội tâm nàng mặc dù đồng dạng khát vọng ăn thịt, bất quá loại chuyện này đổi lại trước kia nàng tin, hiện tại mà. Nhà địa chủ đều không có lương thực dư, người ta vì sao phải cho người ăn thịt? Cha mẹ, Ngốc Trụ không cho, vậy chúng ta có thể đi muốn a. Đây chính là chính hắn nói, hôm nay trong nhà hắn ăn thịt, ta đều ngửi thấy, hương vị như thơm. Đúng đúng, không biết trong nhà hắn xào cái gì thịt, hương ta nước bọt đều chảy ra. Một bên Diêm Giải Thành cùng Diêm Giải Phóng nghe lấy hai người bọn họ nói chuyện, lập tức có chút kích động nói ra. Tới cửa đi muốn cái kia cùng ăn mày khác nhau ở chỗ nào? Ta nhưng gánh không nổi người này. Tam đại gia có chút oa khí lẩm bẩm. Cá hắn cũng thường xuyên đi câu, nhưng là thập sát hải cá đều học tinh, căn bản không ăn câu, hắn liền không có câu quá lớn cá, đều là chút tôm tép cái gì. Có thể đưa ra tay cá, ít nhất cũng phải nặng 2-3 cân a. Diêm phụ quý trong lòng suy nghĩ. Cha, ngài sợ mất mặt để cho ta tới. Ta không sợ, đến lúc đó ăn thịt thời điểm ngươi cho thêm ta một điểm là được rồi. Diêm Giải Thành xung phong nhận việc nói ra. Ai ai, không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta không có cơm ăn nữa nha. Quân tử ái tài lấy có đạo, muốn ăn cá liền mình mua đi. Không được lời nói mình đi câu cũng được, ngươi đừng cho ta làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Diêm phụ quý văn siêu siêu treo túi sách tử nói ra. Thứ, người khác không cho ngươi lại muốn, ta đến giúp đỡ ngược lại thành người xấu. Thật chán. Diêm Giải Thành có chút thất vọng nói thầm lấy. Diêm lão sư, ngủ không có. Ta cho ngươi đưa cá tới. Đang nói đây, Hà Thiết Trụ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Diêm phụ quý ánh mắt sáng lên, lập tức từ trên ghế đứng lên đến, rắc cuống họng kêu lên, đến rồi đến rồi. Đi ra cửa xem xét, Hà Thiết Trụ trong tay dẫn theo một đầu nạm 3-4 cân lớn cá mè, còn nhảy nhót tưng bừng mấy đôi, xem xét liền là mới từ trong nước đi ra. Diêm phụ quý nhìn trong lòng lửa nóng, u, lớn như vậy cá, cái này mà đến nha, ngươi không quản chỗ nào đến, tặng cho ngươi, ngươi liền thu a. Hà Thiết Trụ đem cá hướng trong tay hắn bịt lại. Mình ngươi một nhà ở trong miệng quá độc hành độc vãng cũng không tốt lắm, tóm lại phải có mấy cái hỗ trợ chen mồm vào được người giúp đỡ lấy, miễn cho có người khi dễ vợ hắn, nếu không con cá này căn bản không đến được Diêm phụ quý trong tay, căn bản không cần thiết cho hắn. Cảm ơn, cảm ơn. Ngươi thật sự là quá khách khí. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, mặt dạn mày dày nhận lấy. Về sau ngươi yên tâm, trong nội viện có chuyện gì ta để ngươi bác gái giúp ngươi nhìn xem. Bảo đảm để nhà ngươi ăn không được một điểm thua thiệt. Diêm phụ quý trong tay dẫn theo cá cười ha hả vỗ bộ ngực cam đoan, hắn đương nhiên biết con cá này là thế nào đến, có lần này, lần sau sẽ còn xa sao. Và lớn như vậy cá, đủ nhà chúng ta ăn được một tuần lễ. Vừa ra cửa Diêm Giải Thành nhìn xem trong tay phụ thân mắt cá trước sáng lên, nhịn không được kêu lên một tiếng, sau đó cao hứng bừng bừng chạy tới nhìn xem. Hà Thiết Trụ trông thấy hắn cũng là nghĩ lên một chút chuyện không tốt, lúc trước Lâu Hiểu Nga tiến viện thời điểm hắn còn bị Tam đại mụ giật dây đi chặt cổ, không nghĩ tới ăn đóng cửa từ chối tiếp khách. Gần nhất hắn một mực đi sớm về trễ ở bên ngoài cũng không có trêu chọc hắn, khiến cho hắn đều đem Diêm Giải Thành đem quên đi. Diêm lão sư, đồ vật đưa đến, vậy ta liền đi về trước. Ngày trước bận điệu. Hà Thiết Trụ nhìn thoáng qua Diêm Giải Thành, trong lòng suy nghĩ cái gì thời điểm tìm cơ hội trừng trị hắn một trận, đoạt vợ mối hận cũng không phải dễ dàng như vậy đi qua, dù là hắn không thành công, nhưng là thủ này xem như kết xuống. Diêm Giải Thành còn không biết mình bị ly hận, còn tại đắc ý chờ lấy ăn cá đâu. Nhìn một cái, ta nói cái gì ấy nhỉ? Ngốc Trụ vẫn là trước kia Ngốc Trụ không sai a. Người ta nói rồi cho liền nhất định sẽ cho. Về sau ngươi cho ta nhìn kỹ chút trong nhà hắn sự tình, nhà ta còn có thể hay không ăn được thịt, coi như toàn bộ nhờ hắn. Hà Thiết Trụ sau khi đi, Diêm phụ quý đắc ý đối Tam đại mụ nói ra. Biết biết, không nghĩ tới cái này Ngốc Trụ thật đúng là đưa lớn như vậy một con cá, cảm giác nằm mơ. Tranh thủ thời gian đem cá cho ta cầm lấy đi nuôi, cũng đừng chết vậy liền ăn không ngon. Tam đại mụ trong mắt đã dung không được những vật khác, tranh thủ thời gian đem cá tiếp tới, một con cá để người Diêm gia toàn bộ sôi trào lên, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 217. Lâu Hiểu Nga mới quen trong viện hiểm ác. Chương 217. Lâu Hiểu Nga mới quen trong viện hiểm ác. Không thể nhận thấy lại đến cuối tháng, sáng sớm Hà Thiết Trụ trước khi ra cửa liền cùng Lâu Hiểu Nga chào hỏi, dặn dò, "Tiểu Nga, hôm nay là đổi sổ lương thực thời gian, ở phía đối diện trong viện, ngươi nhớ kỹ đi qua, nếu là tìm không thấy địa phương lời nói ngươi liền hỏi một chút, cũng đừng quên. Nhà chúng ta sổ lương thực đều tại trong ngăn kéo, ta cùng Vũ Thủy là cùng một chỗ, ngươi tìm một cái, có có thời gian ngươi nhìn đem ngươi lương thực quan hệ chuyển tới cùng một chỗ. Đổi về sau ngươi muốn mua cái gì mình mua, tiền cũng tại trong ngăn kéo. Vũ Thủy hôm nay không biết có hay không trở về, đã lâu như vậy cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết đi làm cái gì. Hà Thiết Trụ một bên nói cho nàng hôm nay nhiệm vụ, một bên suy nghĩ Hà Vũ Thủy có phải hay không xảy ra chuyện, từ lần trước kết hôn đều nhanh đã qua một tháng, cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không gặp về nhà. A, tốt, muốn hay không mua chút lương thực cái gì? Lâu Hiểu Nga ngẩng đầu hỏi, trong miệng còn tại hút chửa tan một đầu, tướng ăn cái con chuột khoét khó thóc, quai hàm đều là tròn căng. Không cần, trong nhà lương thực chính ta làm, nhiều xuất hiện phiếu lương nếu như Vũ Thủy tới ngươi liền cho nàng một bộ phận, còn lại chính ngươi xử lý sẽ ra. Hà Thiết Trụ suy nghĩ một chút nói ra. À biết, ngươi yên tâm đi, ta lát nữa ăn bữa sáng liền đi qua. Lâu Hiểu Nga một bên gật đầu đáp ứng, một bên ăn không ngừng, xem ra thật giống một quả vật hàng. Theo trong không gian lương thực cùng động vật sinh sôi càng ngày càng nhiều, Hà Thiết Trụ tự nhiên sẽ không xử tệ mình, thường thường lấy ra một chút đồ ăn đến thỏa mãn mình bình thường nhu cầu. Bất quá đại lượng vật tư còn tại trong không gian chờ đợi một cơ hội đến xử lý sạch. Không cần vội vã như vậy, ngươi ghi ở trong lòng là được, ta lên trước ban đi. Hà Thiết Trụ lên tiếng chào hỏi. Ân, biết. Lâu Hiểu Nga hồn nhiên nói ra. Chờ Hà Thiết Trụ sau khi đi, Lâu Hiểu Nga ăn điểm tâm xong đem trong nhà sau khi thu thập xong đem sổ lương thực tìm được, đóng cửa thật kỹ sau liền chuẩn bị đổi sổ lương thực đi. Ngốc trụ nàng dâu, đi làm gì nha? Lâu Hiểu Nga mới vừa đi tới tiền viện, Tam Đại Mụ sau khi thấy vội vàng nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, trên mặt ân cần khiến người ta cảm thấy đều có chút không thích ứng. Ngươi tốt, ta đi đổi sổ lương thực. Lâu Hiểu Nga xấu hổ cười đáp lại một cái, đối nàng thái độ có chút không thích ứng. Đổi sổ lương thực đúng không? Ngươi lần đầu đến, không biết ở đâu. Vừa vặn ta cũng muốn đi, ngươi chờ một chút, ta mang ngươi tới. Tam Đại Mụ nói xong xoa xoa tay, không để ý tới trong tay sống, vội vàng chạy vào trong phòng, đem nhà mình sổ lương thực tìm được. Đi, ta dẫn ngươi đi. Tam Đại Mụ nhiệt tình chào mời Lâu Hiểu Nga, ngày hôm qua cá xem như để nhà nàng nếm đến ngon ngọt, Tam Đại Mụ tự nhiên coi nàng là Bồ Tát cung cấp. Chán tốt, vậy cảm ơn ngươi. Lâu Hiểu Nga xác thực cần một cái dẫn đường, cũng không có từ chối. Này, tất cả mọi người là trong một cái viện, nói cái gì cảm ơn, không phải liền là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi sao? Về sau trong viện có chuyện gì ngươi cứ việc tìm ta, nhiều khó mà nói, nhưng là một chút chuyện nhỏ ta nhất định có thể giúp đỡ vậy ngươi. Tam Đại Mụ nhiệt tình để Lâu Hiểu Nga cảm giác giống trong viện người tựa hồ không hề giống Hà Thiết Trụ nói khủng bố như vậy, vẫn là rất lấy giúp người làm niềm vui. Cuối mỗi tháng, đơn vị hoặc tổ dân phố sẽ căn cứ sổ hộ khẩu cùng chỗ đơn vị lao tử bộ môn hoặc tổ dân phố ghi mục thư tín, hướng cục lương thực xin phiếu lương. Cục lương thực hoạch định về sau, mỗi tháng đến cửa hàng lương thực hoặc là nào đó khu vực nhân viên công tác làm việc địa điểm nhận lấy phiếu lương. Rất nhiều nhà trong nhà đều là thu không đủ chi, có người thậm chí cả đêm không ngủ, chờ đợi mua lương. Mỗi đến, mượn lương ngày, cửa hàng lương thực cửa ra vào cùng phát thóc phiếu địa phương đều sẽ xếp thành hàng dài. Sáng sớm người tới thật nhiều, đại bộ phận nhân thủ bên trong đều cầm cái túi gạo hoặc là bột mì cái túi, liền Tam Đại Mụ trên tay cũng có. Giống Lâu Hiểu Nga dạng này hai tay chống chân ít càng thêm ít, lộ ra rất là đặc biệt. Lâu Hiểu Nga nhìn xem đây hết thảy, cảm giác đều rất mới mẻ, ánh mắt tràn ngập tò mò. Tiểu Nga a, ta gọi như vậy ngươi có thể chứ? Tam Đại Mụ cười ha hả hỏi. Ân, có thể. Ngài tùy ý, tùy tiện gọi liền tốt. Lâu Hiểu Nga bị Tam Đại Mụ kêu một tiếng, vội vàng trả lời. Ngươi làm sao không mang theo cái túi đâu? Một hồi chúng ta đi mua lương vẫn phải sử dụng đây, là quên sao? Không có việc gì, ta cho ngươi mượn cái túi, một hồi ngươi trả cho ta liền tốt. Tam Đại Mụ nhiệt tình nói ra. À, nhà ta hôm nay không cần mua. Chủ tử nói rồi, lương thực chuyện để hắn đến giải quyết là được rồi. Lâu Hiểu Nga cực kỳ thành thật nói ra. A có đúng không? Vậy chúng ta tranh thủ thời gian xếp hàng đi thôi. Tam Đại Mụ trên mặt cười ha hả, trong lòng lại là đang nhanh chóng phân tích Lâu Hiểu Nga trong lời nói tin tức. Nghe nàng ý tứ, ngốc chủ có thể lấy được lương thực, liên tưởng đến nhà nàng thường xuyên có thể ngửi được mùi thịt, như thế vừa so sánh, lương thực khẳng định cũng không phải là lương thực phụ. Nghĩ như vậy, Tam Đại Mụ trong lòng như là rời sông lấp biển. Nếu là có thể để nàng hỗ trợ nói với ngốc chủ một tiếng, cho mình trong nhà cũng làm điểm lương thực, đây chẳng phải là khoái chăng? Hai người theo đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước xê dịch, chung quanh ồn ào người tiếng bên tai không dứt, có phàn nàn quá nhiều người, xếp hàng thời gian quá dài, cũng có lẫn nhau nghe ngóng lấy nhà ai lại nhiều chút phiếu lương. Tam Đại Mụ vừa cùng chung quanh nhận biết hàng xóm Hàn Huyền, một bên âm thầm nghĩ ngợi làm sao mở miệng hướng Lâu Hiểu Nga sách làm lương thực sự tình. Rốt cục xếp tới các nàng, nhân viên công tác thuần thục tiếp qua sổ lương thực, thẩm tra đối chiếu tin tức, đổi mới bản, động tác một mạch mà thành. Thay xong sổ lương thực về sau, Tam Đại Mụ cười ha hả lôi kéo Lâu Hiểu Nga đi đến một bên, cười nói: "Tiểu Nga à, ngươi nhìn nhà các ngươi trụ tử bản lĩnh lớn như vậy, nhà ta cái kia lỗ hổng gần đây thân thể không tốt, liền muốn ăn chút lương thực tinh bồi bổ, ngươi có thể hay không giúp ta cùng trụ tử nói một chút, nhìn xem có thể hay không đều đặt điểm lương thực cho chúng ta, giá tiền dễ thương lượng." Lâu Hiểu Nga mặt lộ vẻ khó xử, nàng biết trong nhà lương thực thật nhiều, nhưng là cũng không dám tùy tiện đáp ứng, chỉ có thể ấp úng mà nói: "Tam Đại Mụ, chuyện này ta cũng không làm chủ được, chờ trụ tử trở về ta đề cập với hắn đời miệng, nếu là thành lời nói, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nhìn có thể chứ?" Tam Đại Mụ nghe xong có hy vọng, vội vàng gật đầu, trên mặt chất đầy dáng tươi cười: "Được, được, vậy liền làm phiền ngươi, Tiểu Nga, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta nhiều lời nói tốt." Ân. Lâu Hiểu Nga ấp úng thuận miệng ứng phó, cảm giác nhận được cái khoai lang bằng tay. Sớm biết liền mình một cái người tới, buổi tối tan việc còn không biết làm sao cùng Hà Thiết Trụ mở miệng. Từ đổi sổ lương thực địa phương sau khi ra ngoài, Lâu Hiểu Nga nghĩ đến mau về nhà, lại bị Tam Đại Mụ lôi kéo lại hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến trông thấy Giả Trương Thị mang theo em bé đâm đầu đi tới. Giả Trương Thị nhìn thấy Lâu Hiểu Nga cùng Tam Đại Mụ đứng chung một chỗ, hơi sững sờ, lập tức cười chào hỏi: "Nha, đây không phải Hiểu Nga cùng Tam Đại Mụ nha, đổi giao lương bằng rồi." Tam đại mụ trước mắt, bận điệu đem mới vừa rồi cùng Lâu Hiểu Nga nói chuyện lại cùng giả Trương thị thuật lại một lượt, cuối cùng còn thêm một câu, ngươi nói ngốc chủ có nhiều bản lĩnh, trong nhà lương thực đều không cần sầu, không giống chúng ta, mỗi tháng liền ngóng trông điểm ấy phiếu lương. Giả Trương thị sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt hiện lên một chút phục xảo trá, mang trên mặt dáng tươi cười nói ra, đúng vậy à, ngốc chủ có năng lực, ngươi thật là có phúc khí. Lâu Hiểu Nga phát giác được bầu không khí có chút cổ quái, trong lòng âm thầm gọi đắng, nàng không muốn quấn vào cái này chút phức tạp quê nhà quan hệ bên trong, chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát thân đang nghĩ ngợi lấy cơ rời đi. Giả Trương thị lại giữ nàng lại tay, Hiểu Nga à, ngươi xem chúng ta nhà gần nhất cũng rất khó khăn, đồng ngạnh chính là thân thể lớn thời điểm, có thể hay không cũng mời ngốc chủ giúp đỡ, làm điểm lương thực tới. Lâu Hiểu Nga lần này triệt để hoảng hồn, không biết trả lời như thế nào, gấp đến độ mặt đỏ dần, cái này, ta đây thật không làm chủ được, các ngươi vẫn là chờ trụ tử trở về mình nói với hắn a. Tam đại mụ cùng Tần Hoài Như liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ vui mừng, bất quá nhưng cũng không tốt lại làm khó Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga thật vất vả thoát khỏi hai người, vội vàng hướng nhà đuổi. Sau khi về đến nhà, nàng ngồi trên ghế, hồi tưởng đến vừa rồi chuyện xảy ra, trong lòng lo lắng không yên bất an, đám người này đúng như này đáng sợ. Tại phía xa nhà máy cán thép đi làm hà thiết trụ, còn không biết Lâu Hiểu Nga đã trải qua một trận trong nội viện người tính toán. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 218, bà điếc bị bắt. Chương 218, bà điếc bị bắt. Thú anh a, một hồi ta đến Bắc Tân Kiều đi một chuyến, ngươi đi đem lương thực mua trở về. Lĩnh phiếu lương bên ngoài viện, bà điếc đối nhất đại mụ nói ra. Bà, ngài niên kỷ lớn như vậy, còn tới chỗ chạy cái gì? Ngươi chạy bên kia làm cái gì? Nhất đại mụ vị nàng khuyên giải nói. Bà điếc ha ha vừa cười. Chính liền không hiểu được a. Tóm lại là chuyện tốt. Ngươi a, cũng đừng quản nhiều như vậy. Ha 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 ha. Ta có cái gì không hiểu, ngày trước kia làm việc lão dịch đều nói với ta qua. Nói lên dịch Trung Hải, nhất đại mụ thần sắc lại có chút cô đơn lên. Tốt, trước kia chuyện đừng nghĩ nhiều như vậy, ta qua bên kia đổi điểm phiếu lương, ngươi ở nhà chờ lấy là được rồi. Bà điếc nghe được dịch Trung Hải tên cũng có chút đau thương, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, dù sao cung cấp nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, cho dù là con chó đều có tình cảm, huống chi là người. Bà điếc quay người, bước chân mặc dù mang theo một chút tập tễnh, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định, hướng phía Bắc Tân Kiều phương hướng đi đến. Nhất đại mụ nhìn qua nàng bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi hướng cửa hàng lương thực. Các nàng ai cũng không có chú ý tới bên cạnh mấy cái đứa nhỏ đang theo dõi các nàng. Ba Mao, cái kia lão yêu bà xuất phát, ta đi nhìn chằm chằm, đợi chút nữa ngươi đi gọi cảnh sát chú tới, chúng ta cùng một chỗ bắt người xấu. Một đứa bé trai mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Ân. Một cái chạy lấy ba căn hướng lên trời bím tóc thằng nhóc chạy nước mũi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đáp ứng, sau đó chạy như một làn khói. Cửa hàng lương thực bên trong người đến người đi, ồn ào người tiếng, bàn tính hạt châu đôm đốt âm thanh đan vào một chỗ. Nhất đại mụ xếp tại trong đội ngũ, thỉnh thoảng nhìn quanh ngoài cửa, trong lòng nhớ thương bà điếc, luôn có chút bất an. Rốt cục đến phiên nàng lúc, nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa lên sổ lương thực, tiếp qua cái kia mấy chương hơi mỏng lại vô cùng chân quý phiếu lương, lại đem mấy túi lương thực cố hết sức gánh tại trên vai hướng nhà đi. Lúc này Bắc Tân Tiểu, bên đường cửa hàng nhỏ bốc lên bừng bừng nhiệt khí, bán lấy mới ra nổi nóng hổi bánh bao. Bà điếc tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, tìm được cùng nàng chắp đầu đổi phiếu lương người. Một tên xem ra cùng với nàng tuổi tác không kém nhiều bà, một bên nói với nàng lấy lời nói, một bên ánh mắt khẩn trương hướng đánh giá xung quanh, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chợ đen bên trong phiếu lương thực loại tốt 5 lạng đều 5 khối tiền, ngươi chỉ cấp 4 khối tiền, cũng quá ít, lại thêm một điểm, cho 4 khối 5 a. Bà điếc đối nàng giá cả có chút không vừa ý, ta chẳng lẽ không kiếm tiền sao? Liên 4 khối tiền, ngươi yêu đổi hay không? Nếu không phải xem ở hai ta đến quan hệ bên trên, cái giá tiền này ngươi đi đâu vậy đều bán không đến, lại nói, ta làm cái này cũng là muốn gánh chịu nguy hiểm. Muốn đổi liền tranh thủ thời gian, ta không có thời gian cùng ngươi dạy vò khốn khổ. Tiểu lão phu nhân hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, thay đổi, bất quá ngươi cái kia lương thực phụ giá vé cách có thể được thấp điểm cho ta. Một phen thấp giọng nói chuyện với nhau về sau, giao dịch hoàn thành. Bà điếc gặp giá cả thật không thể đi lên, cười ha hả đem trong tay phiếu lương thực loại tốt đều đưa cho nàng. Cùng ngươi làm ăn thật là phiền phức, lần sau còn như vậy ta cũng không cùng ngươi làm. Tiểu lão phu nhân trong miệng ghét bỏ nói ra, sau đó thuần thục từ trong túi lấy ra mấy trương phiếu lương thực loại tốt, lại đếm ít tiền cho nàng. Không cùng ta làm với ai làm, chúng ta đều như vậy quen thuộc, lần sau có phiếu ta còn tìm ngươi. Bà điếc cười ha hả đem đổi lấy phiếu lương cẩn thận ôm vào trong lòng, ánh mắt bên trong lộ ra như chút được gánh nặng. Ngươi cũng đừng tìm ta nhìn xem ngươi rất phiền. Đang lúc hai người chuẩn bị chạy thời điểm, một cái đứa nhỏ chạy tới, chỉ về phía nàng nói ra, chính là các nàng. Bà điếc cùng tiểu lão phu nhân trong lòng lộ bộ một vàng, co cẳng liền muốn chạy, cũng không nghĩ mình có thể chạy hay không qua. Bên cạnh lao ra mấy cái người mặc thường phục hán tử, từng thanh nàng cùng tiểu lão phu nhân bắt lại đặt tại trên mặt đất. Các ngươi là ai, muốn làm cái gì? Người tới đây mau, có người đánh lao nhân, mau đến xem đi. Đánh người? Bà điếc giật cuống họng lớn tiếng thét chói tai vang lên, tiểu lão phu nhân trực tiếp không rên một tiếng, rõ ràng mình chạy không thoát. Bốn phía người nhìn thấy tình huống này nhao nhao nghị luận lên. Có mấy cái thiện tâm nghe được nàng tiếng kêu còn muốn ra mặt cho nàng, thế nhưng là người bên cạnh lập tức cho thấy thân phận. Cảnh sát phá án, bắt ăn ý trục lợi. Những người không liên quan lui ra phía sau. Người bên cạnh sau khi nghe thấy lập tức lui về phía sau mấy bước, biểu thị không có quan hệ gì với chính mình. Thậm chí vì biểu hiện mình cùng bà điếc không quan hệ, còn cố ý đối bà điếc mắng, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, không nghĩ tới lớn tuổi như vậy lão nhân cũng tại ăn ý trục lợi, phá hư quốc gia việc lớn, quá không muốn mặt. Thỉnh cầu chính phủ xử bắn lão già này, lấy chính điển hình. Không sai, vị huynh đệ kia nói quá đúng. Muốn dạng này ăn ý trục lợi người, bất kể là ai, đều hẳn là xử bắn 5 phút đồng hồ lại nói. Có cái lớn thông minh lớn tiếng nói đám người nghe xong nghe tin đã sợ mất mật, nhao nhao rời xa. Khá lắm, thật sự là quá độc ác. Xử bắn 5 phút đồng hồ còn có xương cốt sao? Đoán chừng chỉ còn lại một đống cặn bã. Ta không phải, ta không có, ta là bị hoan uổng. Bà điếc lớn tiếng biện giải cho mình, nhưng nàng nói lời tạm biệt người căn bản cũng không tin. Đi, đừng kêu. Chúng ta đi theo ngươi đều theo một đường, tận mắt nhìn thấy ngươi tại đầu cơ trục lợi phiếu lương, đến bây giờ còn dám ngụy biện, nhìn xem đây là cái gì? Một vị cảnh sát nhân dân trực tiếp từ trên người nàng tìm ra đến một thanh tiền cùng mấy trương phiếu lương, lại từ một cái khác phiếu con buôn trong tay tìm ra đến một bó lớn phiếu, hai người vừa nhìn liền biết tồn tại giao dịch nào đó. Trong lúc nhất thời, bà điếc lòng như cho nguội, bất quá vẫn là cái bướng nói ra, các ngươi nhìn lầm, ta căn bản không nhận biết nàng, ta chính là tới đi dạo, ta một cái 6-70 tuổi lão nhân già, làm sao có thể làm ra loại chuyện này đâu? Các ngươi phải tin tưởng ta. Có lời gì ngươi vẫn là đến đồn công an đi bàn giao a. Mang đi. Mấy người trực tiếp đem các nàng từ dưới đất kéo lên, hướng đồn công an đi đến, người chung quanh nhìn đều vỗ tay khen hay, nhao nhao theo ở phía sau xem náo nhiệt, lớn tiếng mắng nhiếc. Đi, chúng ta đi tìm ngốc trụ đi, để hắn cho chúng ta đậu phộng ăn. Một bên bị lãng quên đứa nhỏ cao hứng lôi kéo đồng bạn nói ra. Trợ giúp cảnh sát bắt người xấu, để hắn hết sức cao hứng, quay đầu nói cho trong nhà, khẳng định sẽ tán dương hắn. Ân, ta biết hắn ở đâu đi làm, chúng ta cùng một chỗ đi. Nói xong hai đứa nhỏ cùng một chỗ kết bạn hướng nhà máy cán thép phương hướng đi đến. Trên đường về nhà, Nhất Đại Mụ qua đường một chỗ đầu hẻm, nghe được mấy đứa bé đang chơi đùa vui cười, không khỏi ngừng chân. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ Dịch Trung Hải, cũng là tại dạng này trong ngõ hẻm, hai người cũng là khát vọng có mình em bé. Nhưng hôm nay, cảnh còn người mất, nàng hốc mắt có chút ướt át. Nhất Đại Mụ về đến nhà, vừa đem lương thực cất kỹ, liền nhìn thấy có người lớn tiếng kêu gọi chạy tới. Số 95 viện, các ngươi trong nội viện xảy ra chuyện lớn. Bà Điếc ăn ý trục lợi bị bắt, các ngươi nhanh chóng xem một chút đi. Nhất Đại Mụ nghe xong, như bị sét đánh, trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, trong tay cái túi đều rơi trên mặt đất cũng không biết, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 219. Nhị Đại Mụ lòng tốt. Chương 219, Nhị Đại Mụ lòng tốt. Ngươi nói cái gì? Bà bị bắt. Nhất Đại Mụ đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Cũng không phải, vừa mới ta từ đồn công an qua đường, vừa vặn trông thấy nàng bị cảnh sát áp lấy hướng cục cảnh sát bên trong đường, khẳng định là làm chuyện xấu gì, ngươi chớ để cho nàng cho dính líu. Nhất Đại Mụ bình thường làm người coi như không tệ, hàng xóm còn cố ý căn dặn nàng một lượt. Nhất Đại Mụ tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lảo đảo hướng lấy đám người vây xem phương hướng chạy đi. Nàng lòng nóng như lửa đốt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cái này sao có thể, bà làm sao có thể bị bắt đâu? Chờ nàng đuổi tới hiện trường lúc, chỉ gặp bà điếc bị mấy cái cảnh sát nhân dân áp lấy, chung quanh vây đầy chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy oán giận đám người. Nhất Đại Mụ chen qua đám người, vọt tới bà điếc trước mặt, vội vàng nói, bà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Ngài mau cùng ta nói một chút. Bà điếc nhìn thấy Nhất Đại Mụ, trong mắt hiện lên một chút hy vọng, vô cùng đáng thương nói ra, tú anh à, ta thật sự là bị hoan uổng, ta chính là đi tàn bộ. Ai biết bọn hắn không phải nói ta đầu cơ trục lợi phiếu lương. Ngươi mau giúp ta văn mải, để bọn hắn thả ta a. Cảnh sát nhân dân nhìn xem Nhất Đại Mụ, nghiêm túc nói, chúng ta tại chỗ nhân tăng cũng lấy được, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng vừa rồi đúng là cùng một cái khác phiếu con buôn tiến hành giao dịch, chúng ta cũng không có oan uổng nàng. Nói xong, cảnh sát nhân dân đem từ bà điếc trên thân tìm ra tiền cùng phiếu lương biểu hiện ra cho Nhất Đại Mụ nhìn. Nhất Đại Mụ nhìn xem cái kia chút quen thuộc phiếu lương, trong đó có mấy chương vẫn là từ trong tay nàng cầm, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, trong lòng một trận tuyệt vọng. Nhưng nàng hay là không muốn tin tưởng, nàng quay đầu nhìn về phía bà điếc, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, bà, ngài nói thật, đến cùng vì sao nha? Nàng thật nghĩ không rõ ràng, hai người bọn họ định lượng mặc dù thiếu một chút, bất quá tiết kiệm một chút ăn cũng đủ ăn, không đủ lời nói nàng còn có thể đi mua một điểm. Gần nhất nàng từ văn phòng đường phố tiếp điểm dán hộp diêm sống, một ngày cũng có thể lừa cái mấy mao tiền, đủ hai người bọn họ dùng, nàng tại sao phải đi làm loại này nguy hiểm sự tình? Nhất Đại Mụ trung thực cả một đời, thực sự không nghĩ ra nàng là thế nào muốn. Bà điếc trầm mặc một lát, hốc mắt hiện hồng, thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, tú anh à, ta đây không phải suy nghĩ nhiều đổi điểm phiếu lương, cho ngươi kiếm một ít ăn mà. Hiện tại lương thực khan hiếm, ta nghĩ đến phiếu lương thực loại tốt có thể nhiều đổi điểm lương thực phụ phiếu, dạng này chúng ta đều có thể ăn nhiều một chút. Ta biết cái này không đúng, nhưng ta thật sự là đau lòng ngươi a. Bà điếc đánh lên tình cảm bài, Nhất Đại Mụ nghe, nước mắt tràn mi mà ra, nàng bắt lấy bà điếc tay, khóc không thành tiếng, bà, ngài làm sao hồ đồ như vậy à, ngài muốn nói với ta à, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, cũng không thể chơi loại này vi phạm sự tình a. Đám người chung quanh nghe được bà điếc lời nói, tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống, đối với hiện tại tình huống, tất cả mọi người là cảm động lây. Ai, lớn tuổi như vậy bà cũng không dễ dàng, khẳng định là đói sợ, đồng chí, ta nhìn nếu không coi như xong đi. Nàng đều lớn như vậy tuổi tác, cũng đừng xảy ra chuyện gì, vậy cũng không tốt. Có ít người trên mặt lộ ra một chút động dung, bắt đầu đồng tình lên nàng. Nhưng cũng có người vẫn như cũ không dung tha, nhà ai không phải, bằng cái gì thả qua nàng. Vi phạm liền là vi phạm, mặc kệ lý do gì đều không được. Chết người cho phải đây. Đem những này phạm pháp loạn kỷ cương kẻ xấu toàn bộ giết chết, chúng ta mọi người mới có thể được sống cuộc sống tốt. Đúng lúc này, trong nội viện hàng xóm biết được tin tức đều chạy tới. Nhị Đại Mụ mang theo hàng xóm chen đến phía trước, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, trong mắt có chút không đành lòng. Nàng đi đến cảnh sát nhân dân trước mặt, lo lắng nói, cảnh sát đồng chí, bà lớn tuổi, khẳng định là nhất thời hồ đồ, ngài liền mở một mặt lưới a. Cảnh sát nhân dân nhíu mày, nói, đây không phải mở một mặt lưới vấn đề, ăn ý trục lợi là nghiêm trọng hành động trái luật, nhất định phải tiếp nhận xử lý. Nhị Đại Mụ lại chuyển hướng người chung quanh, lớn tiếng nói, các vị, mọi người đều ngẫm lại, bà bình thường đối chúng ta trong nội viện người cũng không tệ, nàng liền là quá đói mới phạm sai lầm, chúng ta có thể hay không cùng cảnh sát đồng chí Văn Lại nói điểm lời hữu ích. Đám người bên trong bắt đầu có người phụ họa, nhao nhao vì nàng cầu tình. Cảnh sát nhân dân thấy thế, suy nghĩ một lát nói, mọi người tâm tình chúng ta lý giải, nhưng là pháp luật không thể vi phạm. Bất quá cân nhắc đến giả phu nhân tình huống thực tế, chúng ta sẽ theo nếp từ nhẹ xử lý. Cuối cùng, bà Điếc vẫn là bị cảnh sát nhân dân mang đi. Nhất đại mụ cùng trong nội viện người nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ. Trở lại trong viện, mọi người đều trầm mặc không nói. Gần nhất trong viện liên tiếp xảy ra chuyện, mọi người vừa mới bắt đầu vẫn rất thích xem náo nhiệt, nhưng là theo chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ sân nhỏ bao phủ tại một mảnh kiềm chế bầu không khí bên trong. Nhất đại mụ ngồi ở trong sân, nhìn qua bà Điếc gian phòng, nước mắt chảy ra không ngừng. Nhị đại mụ an ủi nhất đại mụ, Tú Anh à, ngài đừng quá thương tâm, bà người hiển tự có thiên tướng, khẳng định không có việc gì. Chờ hắn trở lại, ngươi thật tốt chăm sóc nàng. Ta vừa mới vụng trộm nghe ngóng, nàng tình huống này không tính nghiêm trọng, đợi chút nữa giáo dục một chút liền sẽ bị thả lại tới. Thật sao? Nhất đại mụ mang theo một chút mong đợi nhìn xem nàng. Ân, nàng đây chỉ là bán mình phiếu lương, phân lượng không lớn, chúng ta trong nhà chờ báo tin liền tốt. Bất quá ngươi nếu là có tiền lời nói, nhớ kỹ đi chuẩn bị một chút, khắc thật làm cho bọn hắn đem bà cho làm đi lao động cải tạo, vậy liền xong. Nhị đại mụ nhẹ giọng an ủi nàng, hiện tại trong nội viện cũng không có nam nhân tại, muốn tìm người hỗ trợ cũng không biết tìm ai. Đúng đúng, ta hiện tại liền trở về lấy tiền chuẩn bị. Nhất đại mụ nói xong vội vàng hướng trong nhà chạy, nàng muốn đem tiền tiết kiệm lấy ra cứu vớt bà Điếc. Hiện tại nàng cùng bà hai người sống nương tựa lẫn nhau còn có người bạn, nếu như nàng cũng đi, vậy sau này nàng cũng chỉ có thể mình một cái nhân sinh sống. Ai ai, chờ chút, đem lương thực mang về a, làm mất rồi ngươi tháng sau ăn cái gì? Nhị đại mụ vội vàng nhắc nhở nàng. Cảm ơn ngươi, nếu không có các ngươi tại, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nhất đại mụ cảm động nhìn xem nàng. Trước kia dịch Trung Hải tại thời điểm, nhà các nàng cùng nhị đại gia nhà hai nhà người mặt ngoài hòa khí, trên thực tế minh tranh ám đấu không ngừng, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là nhị đại mụ đang trợ giúp nàng, thật sự là thế sự khó liệu. Ai, nói lời này làm gì? Thú anh a, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Nhị đại mụ đối nàng cũng là thập phần đồng tình, do dự một chút, có mấy lời không biết nên không nên nói với nàng. Có lời gì ngài nói, ta nghe lấy đâu. Nhất đại mụ là cái mềm tính tình, bản thân mình cực ít quyết định, gặp nhị đại mụ nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng nghe lấy. Nhị đại mụ suy nghĩ một chút, đem nàng kéo đến một bên, bốn phía quan sát dưới sau nhỏ giọng nói ra. Ngươi bây giờ không có nam nhân, lại không đứa nhỏ, liền nhà cũng bị mất. Nếu như bà Điếc thật xảy ra chuyện, nhà nàng liền thành nhà ngươi, về sau ngươi nửa đời sau cũng coi như có cái bảo đảm. Trong nhà tiền ngươi có thể không động cũng đừng động, miễn cho về sau chính ngươi có chuyện gì rất cần tiền lại không bỏ ra nổi đến lúc đó ăn thiệt thòi thế nhưng là chính ngươi. Lời này ta thế nhưng là xem ở hai ta nhiều năm như vậy quan hệ bên trên mới nói cho ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à. Cảm ơn ngươi. Nhất đại mụ do dự một chút, cảm kích nói ra. Nhị đại mụ lời này mặc dù khó nghe, nhưng là vì nàng thật lòng suy nghĩ, chuyện này nàng nhất định phải nhận, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 220. Diêm phụ quý xin giúp đỡ vương chủ nhiệm. Chương 220. Diêm phụ quý xin giúp đỡ vương chủ nhiệm. Nhất đại mụ đứng tại chỗ, nội tâm thiên nhân giao chiến. Nhị đại mụ lời nói giống một thanh sắc bén dao giải phẫu, tinh chuẩn phân tích ra nàng sinh hoạt tàn khốc chân tướng. Nàng nhìn lấy mình trước kia phòng phương hướng, cửa phòng đóng chặt, một thanh khóa sắt khóa ở phía trên, sớm đã là người khác. Lại nhìn xem bà Điếc phòng, ánh mắt không tự giác nhìn về phía thả tiền hộp vị trí. Nàng chậm rãi đi vào phòng, mở ra cái kia cổ xưa hộp, nhìn xem bên trong cái kia số lượng không nhiều tích xúc, số tiền này là nàng và Dịch Trung Hải nhiều năm bất an bất mặc tích chữ, mỗi một điểm mỗi một hào đều thẩm thấu lấy bọn hắn mồ hôi. Nàng nhớ tới đã từng cùng Dịch Trung Hải cùng một chỗ vì số tiền này tính toán tỉ mỉ thời gian, cái kia chút bình thường lại tràn ngập ấm áp thời gian phảng phất ngay tại ngày hôm qua. Thật muốn đem những này tiền đều cầm lấy đi chuẩn bị sao? Nhất đại mụ ở trong lòng lặp đi lặp lại hỏi mình. Nếu như đem tiền đều tiêu xài, vạn nhất bà vẫn không thể nào được cứu đi ra, tiền kia chẳng phải là ném kia lịa. Dù là cứu ra, tiêu nhiều tiền như vậy vậy sau này mình sinh hoạt lại làm như thế nào xử lý? Sinh bệnh thời điểm không có tiền mua thuốc, gặp được việc gấp cần dùng tiền lại nên làm thế nào cho phải? Cần phải là không cầm lấy đi, bà giờ phút này còn tại trong sở công an, không biết phải đối mặt như thế nào tình cảnh, nàng lại thế nào nhẫn tâm. Ngay tại nàng xoắn suýt muôn phần thời điểm, trong viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nguyên lai là Tam đại gia trở về, Tam đại gia biết được bà Điếc bị bắt tin tức về sau, lòng nóng như lửa đốt chạy về. Hắn nhìn thấy ngồi trong phòng vẻ mặt buồn thiu nhất đại mụ, vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống. Làm sao rồi đây là, em đẹp làm sao có thể bị tóm lên tới đâu? Nhất đại mụ đem chuyện trải qua cùng nhị đại mụ lời nói đều một năm một mười nói cho Tam đại gia. Tam đại gia nghe xong, cau mày suy nghĩ một hồi nói ra, lần này phiền toái, Tú Anh à, ngươi biết nàng làm chuyện này làm sao lại không nhìn lấy điểm bà đâu? Lần này xảy ra chuyện nhiều phiền phức. Diêm phụ quý hai tay vỗ, có chút đau đầu nói ra. Hắn vừa mới ở trường học bị người kéo qua hỗ trợ, nhưng việc này hắn chỗ đó chen mồn vào được. Ta cũng không biết ta, ngươi nói chuyện này nàng làm lâu như vậy, làm sao hôm nay liền xảy ra chuyện nữa nha? Nhất đại mụ cũng có chút ảo não, sớm biết nàng liền lôi kéo nàng không cho nàng đi. Suy nghĩ một chút, Diêm phụ quý tiếp tục nói. Chúng ta phải trước hết nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm người chuyển lời. Dạng này, ta đi tìm bên dưới vương chủ nhiệm, ta đi hỏi một chút hắn bà tình huống đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, nói không chừng một hồi liền phóng ra tới. Nhất đại mụ nghe Diêm phụ quý lời nói, trong mắt dấy lên một chút hy vọng, liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Nếu là thật có thể đem bà cứu trở về, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Tam đại gia ngựa không dừng vó đuổi tới văn phòng đường phố, tìm được vương chủ nhiệm. Diêm phụ quý đem bà Điếc tình huống kỹ càng nói cho vương chủ nhiệm, kết quả dẫn tới một trận thống mạng. Các ngươi sân nhỏ có phải hay không mong muốn tạo phản a? Thường thường cho ta đến như vậy vừa ra, lần trước ngốc chủ đánh người chuyện vẫn chưa xong, lần này lại ra cái ăn ý trục lợi kẻ xấu, ngươi có phải hay không nhìn ta cái này chủ nhiệm quá dễ nói chuyện. Vương chủ nhiệm dùng sức vô vô cái bàn, hai mắt nhìn hằm hằm Diêm phụ quý, nhìn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta cũng không muốn dạng này, cái này cũng không quan hệ với ta. Mọi người nhận biết đã lâu như vậy, bà thế nào ngài cũng biết, ta chính là đến xin ngài giúp hỗ trợ, bà lớn tuổi như vậy cũng không dễ dàng. Ngài bị liên lụy, giúp đỡ chút. Hỗ trợ hỏi một chút. Diêm phụ quý ngượng ngập cười nhìn lấy nàng, trên mặt cũng có chút không có ý tứ, dù sao gần nhất trong viện sự tình thật rất nhiều, đừng nói người ngoài, hắn trong cái sân này người đều có chút phiền muộn không thôi. Vương chủ nhiệm cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bất quá tóm lại là mình quản hạt phía khu, dù là hắn không đến, mình cũng muốn đi đồn công an xử lý. Nghĩ tới đây nàng không kiên nhẫn khoát khoát tay, được thôi, ta đi hỏi một chút. Bất quá ta nhưng đem lời đặt xuống chỗ này, nàng phạm tội mà, ta cũng không bảo vệ được, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, bất quá nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, không có tình lý có thể giảng. Đúng đúng đúng, Vương chủ nhiệm ngươi làm như thế nào xử lý liền làm cái gì. Bất quá vẫn là hy vọng ngài xem ở nhiều năm hàng xóm phân thượng, chiếu cố nhiều một cái. Diêm phụ quý vội vàng gật đầu, thiên ân vạn tạ rời đi văn phòng đường phố. Nhìn xem Diêm phụ quý rời đi phương hướng, Vương chủ nhiệm thở dài, có chút đau đầu hướng đồn công an đi đến. Trở lại tứ hợp viện, Nhất đại mụ sớm đã tại cửa ra vào mong mọi cùng trông mong, nhìn thấy Tam đại gia trở về, lập tức nên đón, thế nào, Vương chủ nhiệm nói thế nào? Diêm phụ quý thở dài, đem Vương chủ nhiệm lời nói thuật lại một lượt, Nhất đại mụ trên mặt hy vọng trong nháy mắt lại ảm đạm đi. Lúc này, Nhị đại mụ cũng bu lại, nói ra, ta cứ nói đi, chuyện này khó làm. Các ngươi còn muốn lấy tìm Vương chủ nhiệm, muốn ta nói, liền đợi đến tốt, bà lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ lại bọn hắn thật đúng là có thể đem nàng kéo đi lao động cải tạo, nhiều lắm là giáo dục một chút liền xong rồi. Nhất đại mụ nghe lời này, trong lòng nghẹn muốn chết, lại thở dài một hơi, hy vọng đúng như Nhị đại mụ nói tới. Nhà máy cán thép bên ngoài, hai cái đứa nhỏ xe nhẹ đường quen tìm được quán cơm cửa sau, từ phía sau dò xét cái đầu kêu lên, ngốc trụ, ngốc trụ. Trong phòng ngăn đang tại làm việc đám người nghe tiếng nhìn lại, hai cái thằng nhóc rách dưới một cái tinh linh cổ quái nhìn xem bên này, một cái khác chảy nước mũi xem ra có chút ngu ngơ bộ dáng. Mọi người trên mặt đều có chút cổ quái nhìn xem Hà Thiết Trụ, không nghĩ tới bình thường xem ra nghiêm túc như vậy Hà Thiết Trụ giao tiếp rộng như vậy, liền mấy tuổi đứa nhỏ đều có thể chơi đến cùng một chỗ. Hắc, nơi nào đến thằng nhóc, ngốc trụ là các ngươi có thể gọi sao? Đi đi đi, nếu không một hồi đem các ngươi bắt lại đánh một trận, có nghe hay không? Mã Hoa chừng hai mắt một cái, vẫy tay đi qua liền muốn đem người đuổi đi. Chúng ta là đến tìm ngốc trụ, ta là hắn sát bách, ngươi không thể đuổi ta đi. Đứa nhỏ chững chạc đàng hoàng nói ra. Ân ân ân. Nước mũi hài liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Các ngươi không phải sát vách sân nhỏ em bé sao? Chạy thế nào chỗ này tới? Còn không nhanh đi về, cẩn thận các ngươi cha mẹ biết đánh ngươi. Tần Hoài như nhìn xem hai cái này đứa nhỏ, có chút quen mắt. Không sợ, chúng ta tìm ngốc trụ nói một câu, một hồi chúng ta liền trở về. Thằng nhóc người nhỏ mà ma manh nói ra. Vậy các ngươi có lời gì có thể nói với ta, ta mang cho hắn cũng được. Tần Hoài như hiếu kỳ nói ra. Không nên không nên, chúng ta muốn tìm ngốc trụ ở trước mặt nói cho hắn biết mới được. Thằng nhóc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cho nàng nào có đầu phượng ăn, khẳng định phải tìm ngốc trụ mới được a. Chuyện gì xảy ra, ai đang tìm ta? Hà Thiết Trụ nghe được động tĩnh từ nhỏ trong kho hàng đi ra. Ngốc trụ, là ta à? Hai cái đứa nhỏ mặt mũi tràn đầy vui vẻ kêu lên. Là các ngươi a? Không có việc gì, các ngươi trước mau lên, ta dẫn bọn hắn ra một chuyến. Hà Thiết Trụ vừa nhìn thấy hai người liền biết là chuyện gì, không chút biến sắc đem người mang theo ra ngoài, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 221. Do dự nhất đại mụ. Chương 221. Do dự nhất đại mụ. Tần Hoài như nhìn xem Hà Thiết Trụ cùng hai cái đứa nhỏ đi, luôn cảm giác trong này có chuyện gì, bất quá nàng cũng nghĩ không ra được. Ngốc trụ, bà điếc bị bắt. Ta cùng đại trắng làm. Ngươi nói chuyện chúng ta làm được, ngươi nói đầu phượng đâu. Đến ngoài phòng ăn nơi hẻo lánh, hai cái đứa nhỏ không thể chờ đợi được đem bà điếc bị bắt tin tức tốt nói cho ngốc trụ, song còn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Ngốc trụ nghe xong, trên mặt mừng lớn, cái này lao bà cuối cùng là cắm. Thật, các ngươi nên sẽ không gạt ta a. Hà Thiết Trụ vẫn còn có chút không thể tin được, cái này bà điếc dễ dàng như vậy liền cắm. Lừa ngươi là chó nhỏ đây chính là ta cùng tiểu tráng hai người vừa mới báo cáo, ta phụ trách nhìn xem nàng, tiểu tráng gọi cảnh sát. Không tin lời nói ngươi bây giờ cùng chúng ta trở về nhìn xem, ta để cảnh sát giúp ta chứng minh. Cơ Linh đứa nhỏ gặp hắn không tin, lôi kéo hắn liền muốn đi trở về, trong miệng còn nói đường. Ta nghe các ngươi trong viện Nhị đại mụ nói, để Nhất đại mụ muốn cầm tiền đi chuẩn bị đem cái kia lão bà cho vớt đi ra, hiện tại đang lo lắng đâu. Hà Thiết Trụ đứng đấy không động, không có bị hắn kéo động từ trong túi đem đậu phộng lấy ra, hắn đem hạt đậu phộng đưa cho hai cái đứa nhỏ, cho nước mũi này hai đem, hắn một thanh. Vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, hôm nay việc này các ngươi chơi không sai, hai người các ngươi về nhà trước, trên đường đừng có chạy lung tung, cũng đừng nói với người khác tìm ta làm gì tới, nghe được không? Không đúng không đúng, ta thiếu một đem. Thằng nhóc xem xét mình thiếu đi nhiều như vậy, lập tức kêu lên. Không sai, biết tại sao không? Hôm nay ngươi có thể tới tìm ta, ta thật cao hứng, vốn nên là bàn thưởng ngươi. Nhưng là ngươi nói chuyện phương thức ta cực kỳ không thích, ngốc trụ là ngươi gọi sao? Hà Thiết Trụ có thủ tất báo, chứng chạc đàng hoàng nhìn xem hắn nói ra. Xin lỗi Hà Thúc, ta sai rồi. Thằng nhóc lập tức xin lỗi. Hà Thiết Trụ lúc này mới hài lòng từ trong ngực lại móc ra một thanh đậu phộng đưa cho hắn. Không sai, đây là ban thưởng cho ngươi. Về sau đi theo Hà Thúc đi, ăn ngon uống sướng, nghe được không có. Hà Thiết Trụ lần này thư thản, từng cái đều để hắn ngốc trụ, hắn cân nhắc có phải hay không đem hộ khẩu thẻ bên trên tên đổi lại đến, đổi thành Hà Thiết Trụ. Biết, cảm ơn Hà Thúc. Thằng nhóc tiếp qua hạt đậu phộng, hâm mộ nhìn xem hắn hộp nữ trang trong túi, vừa lòng thỏa ý chạy ra. Bà điếc lớn tuổi như vậy bị bắt, chỉ cần nàng không phải đầu cơ trục lợi quá nhiều, hơn phân nửa cũng là xử lý nhẹ nhàng, ngoại trừ ác tâm một phen nàng đã không còn gì để nói. Hà Thiết Trụ đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, suy tư một lát sau, quay người nhanh chân đi ăn đường. "Chủ tử, có phải hay không trong viện xảy ra chuyện?" Trở lại phòng bếp, Tần Hoài như có chút bận tâm hỏi, tại nhà máy cán thép nhìn thấy ngõ hẻm Nam La cổ đứa nhỏ, thực sự để nàng có chút bận tâm trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện. Bà điếc ăn ý trục lợi bị bắt, vừa mới cái kia hai cái đứa nhỏ là tới báo tin. Hà Thiết Trụ cũng không nghĩ giấu giếm nàng, đem bà điếc bị bắt sự tình nói thẳng ra. "Cái gì? Bà điếc ăn ý trục lợi bị bắt?" Tần Hoài như mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin bộ dáng. "Đúng à, nàng tại Bắc Tân Kiều bên kia cùng phiếu con buôn chuyển phiếu lương bị bắt, hiện tại đoán chừng đã tại đồn công an." Hà Thiết Trụ từ tốn nói. "Cái kia, thật là làm cái gì a? Đây thật là gấp chết người." Tần Hoài như có chút bận tâm nói ra. "Làm như thế nào xử lý liền làm cái gì, lại chuyện không liên quan đến chúng ta." Hà Thiết Trụ không quan trọng nói ra. "Chủ tử, bà trước kia đối ngươi cũng rất chăm sóc, ngươi có muốn hay không trở về nhìn có thể hay không giúp đỡ?" Tần Hoài như cẩn thận nói ra. "Giúp cái gì? Nàng cùng ta lại không quan hệ thế nào, trước kia đối ta không sai, lời này ngươi cũng chớ nói lung tung, thật muốn nói chuyện, ta nhưng hiếu kính nàng không ít, cũng không muốn cầu nàng hồi báo ta cái gì." Hà Thiết Trụ trực tiếp nói với nàng rõ ràng, miễn cho nàng trong đầu lại nghĩ đến đem mình cùng bà điếc tiến đến cùng một chỗ. Nhìn thấy Hà Thiết Trụ nói như vậy, Tần Hoài như biết, hắn là thật như trước kia toàn bộ gây mất quan hệ, cắn môi một cái, có mấy lời cũng không tốt tiếp tục mở miệng, dù sao bà điếc theo chân bọn họ quan hệ cũng bất quá là quê nhà quan hệ. Hà Thiết Trụ thật vất vả nhịn đến tan tầm, cùng thường ngày chậm rãi trở lại trong viện, trong nội viện người vẫn là như thường lệ sinh hoạt, cũng không có bởi vì thiếu đi bà điếc có thay đổi gì, hắn thậm chí nói liên tục tán gẫu người đều không nghe được một cái. "Tiểu Nga, hôm nay trong nhà không có việc gì a?" Về đến trong nhà, Hà Thiết Trụ cùng thường ngày hỏi thăm Lâu Hiểu Nga. Hôm nay Lâu Hiểu Nga có vẻ hơi do dự, trên mặt rất là xoắn xuýt. Hà Thiết Trụ nhìn nàng sắc mặt không đúng, hiếu kỳ hỏi, "Làm sao vậy, là có chuyện gì không?" Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, do dự một chút vẫn là đem hôm nay chuyện nói một lần, về phần bà điếc sự tình, đối với nàng mà nói bất quá là cái dâu riêng người thôi. "Tiên viện cái kêu bác gái còn có sát vách bác gái nói để cho ta hỏi một chút ngươi có thể hay không giúp bọn hắn nhà cũng làm điểm lương thực. Bọn hắn làm sao có thể đưa ra dạng này yêu cầu?" Hà Thiết Trụ có chút kỳ quái nói ra. "Hôm nay ta đi lĩnh phiếu lương, tiên viện bác gái hỏi ta tại sao không đi mua lương thực, ta liền nói trong nhà lương thực ngươi sẽ làm, sau đó nàng liền nói với ta việc này. Trên đường vừa lúc lại gặp sát vách bác gái, cho nên..." Lâu Hiểu Nga khổ cái mặt, rất là phiền não. "Mặc kệ bọn hắn, thích thế nào. Trong nội viện chuyện ngươi đừng quản bọn hắn." Hà Thiết Trụ nhíu nhíu mày, hai cái này lao bà là nhìn mình nàng dâu dễ khi dễ sao? Loại chuyện này cũng dám mở miệng. Bà điếc vết xe đổ ở chỗ này, hắn thật sớm muốn làm việc này, bị người báo cáo bảo đảm không có hắn quả ngon để ăn. Hậu viện, Nhất Đại Mụ ngồi trong phòng đã ròng rã ngồi đến trưa. Buổi sáng nàng đi xem bà điếc, nàng tình huống coi như không tệ, tình tiết không tính nghiêm trọng, nhưng là xử lý như thế nào lại là cái vấn đề, khả khinh khả trọng, mấu chốt nhìn phía trên làm sao phán. Bà điếc để nàng nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra, mặc dù không có nói rõ, nhưng là trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, cần dùng tiền chuẩn bị quan hệ. Nhất Đại Mụ nhớ tới Nhị Đại Mụ nói với nàng những lời kia, trong lòng có chút do dự. Nàng hiện tại cũng không có ổn định thu nhập, còn lại tiền về sau nàng cần địa phương khả năng còn có rất nhiều, nếu quả thật toàn bộ tiêu vào bà điếc trên thân, về sau chính nàng lại làm như thế nào xử lý. Trong đầu các loại suy nghĩ điên cuồng tuôn ra, hồi lâu qua đi, Nhất Đại Mụ thở dài, loại chuyện này vẫn là cần tìm nam nhân ra mặt, nàng không có đầu mối. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là nghĩ đến tìm Hà Thiết Trụ tốt một chút, như thế nào đi nữa trước kia mọi người quan hệ coi như hòa hợp, loại đại sự này, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ hỗ trợ a. Nhất Đại Mụ mặc dù trong lòng không chắc, bất quá nàng không có lựa chọn khác, vẫn là lựa chọn tìm Hà Thiết Trụ hỗ trợ. Hà Thiết Trụ lúc này đang ở nhà bên trong chuẩn bị cơm tối, không chút nào biết Nhất Đại Mụ chủ ý vậy mà đánh tới trên đầu của hắn. Trong sở công an bà điếc, lúc này đã hối hận ruột đều xanh, làm sao cũng nghĩ không thông, mình vì sao a sẽ bị bắt, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 222. Nhất Đại Mụ xin giúp đỡ. Chương 222. Nhất Đại Mụ xin giúp đỡ. Bà điếc tại đồn công an hàng rào sắt về sau, đi qua đi lại, lòng tràn đầy ảo não. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, mình luôn luôn làm việc cẩn thận, làm sao lần này liền bị bắt quả tang lấy. Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên hôm nay giao dịch hình tượng, cố gắng nhớ lại lấy đến cùng là cái nào khâu ra chỗ sơ suất, có thể vượt muốn càng cảm thấy hỗn loạn. Để bà điếc không nghĩ ra là, tự mình làm việc này bí ẩn như vậy, đến cùng là ai để lộ tiếng gió đột nhiên, nàng nhớ tới cái kia xác nhận nàng em bé, nếu quả thật nơi nào có vấn đề lời nói, đó nhất định là đứa bé kia, tìm tới hắn, cái gì đều hiểu. Nhất Đại Mụ hít sâu một hơi, đứng người lên, hướng phía Hà Thiết Trụ nhà đi đến cửa ra vào, nàng đưa tay gõ cửa một cái, thanh âm mang theo một chút lo lắng không yên, "Chủ tử, ở nhà không?" Hà Thiết Trụ mở cửa, thấy là Nhất Đại Mụ, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng nhớ tới trước kia nàng đối ngốc trụ không sai, vẫn là khách khí nói ra, "Ngài tìm ta có việc." Bên cạnh Lâu Hiểu Nga nhìn từ trên xuống dưới đối phương, trong việc chuyện, nàng đã sớm nghe Hà Thiết Trụ nói qua, đối cái này Nhất Đại Mụ cũng thật tò mò. Nhất Đại Mụ đi vào phòng, xoa xoa tay, do dự một hồi lâu mới mở miệng, "Chủ tử, bà bị bắt chuyện ngươi biết ta nàng bây giờ tại trong sở công an, tình huống không tốt lắm, ngươi nhìn có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, đem nàng cứu ra." Hà Thiết Trụ nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng thầm than, quả nhiên vẫn là tới. Buổi sáng nghe cái kia hai cái đứa nhỏ nói Nhất Đại Mụ đang tìm người hỗ trợ, liền có cái này dự cảm, không nghĩ tới thật đúng là tìm tới chính mình. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, "Nhất Đại Mụ, không phải ta không muốn rút, ngài cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Ăn ý trục lợi thế nhưng là vi phạm, ta chính là cái công nhân bình thường, nào có năng lực gì đem người từ đồn công an lấy ra a. Nhất đại mụ nghe xong, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, Thiết trụ a, ngươi coi như xem ở bà trước kia đối ngươi không sai phân thượng, giúp đỡ nàng a, nàng niên kỷ lớn như vậy, ở bên trong nhưng làm sao chịu được a. Hà Thiết trụ nhíu nhíu mày, ngữ khí kiên định một chút, Nhất đại mụ, trước kia chuyện trong lòng ta nắm chắc, ta cũng không ít hiếu kính bà. Nhưng lần này thật không phải ta không rút, đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu là người người đều có thể tùy tiện đem vi phạm người lấy ra, vậy cái này pháp luật còn có gì hữu dụng đâu. Hà Thiết trụ đánh lấy giọng quan nói ra. Nhất đại mụ còn muốn lại quên, nhưng nhìn lấy Hà Thiết trụ kiên quyết ánh mắt, đến bên miệng lời nói lại nuốt trở vào. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đứng người lên, "Chủ tử, ta biết trong lòng ngươi có gai, nhưng ta tìm ngươi cũng là không có cách nào, đã ngươi không nguyện ý vậy ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác." Nhất đại mụ nói xong, liền thất lạc rời đi. Hà Thiết trụ nhìn qua Nhất đại mụ bóng lưng, trong lòng không có chút nào chấn động. Hắn biết Nhất đại mụ là thật sốt ruột, nhưng hắn không thể bởi vì phần này đồng tình liền đi làm vi phạm sự tình. Lại nói, ba điếc cùng hắn quan hệ thế nào? Vốn là hắn cố ý thiết kế, làm sao có thể sẽ đi cứu nàng, nói đùa đâu. Lúc này, Lâu Hiểu Nga nhẹ giọng hỏi, "Chủ tử, chuyện này chúng ta cũng đừng lẫn vào. Ta không thể bởi vì nhân tình quan hệ liền phạm sai lầm." Nàng có chút khẩn trương nhìn xem hắn, trong nhà nghe qua nhiều nhất chính là nàng cha đối nhà nước kính sợ. Hà Thiết trụ nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được trong viện truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hai người liếc nhau, tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét. Chỉ gặp Nhị đại mụ đang cùng Tam đại mụ trong sân cãi lộn, chung quanh vây quanh không ít người. Nhị đại mụ mặt mũi tràn đầy đỏ rực, lớn tiếng la hét, "Ngươi bằng cái gì nói ta nhiều chiếm tiện nghi, ngươi chính là đố kỵ ta." Tam đại mụ cũng không cam chịu yếu thế, hai tay chống nạnh, mọi người đều nhìn xem đâu, ngươi bình thường liền thích chiếm món lời nhỏ, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Hà Thiết trụ nhíu nhíu mày, đi ra phía trước, "Đều chớ ồn ào, cái này đêm hôm khuya khoắt, ồn ào giống kiểu gì? Có chuyện gì không thể thật tốt nói sao?" Nhị đại mụ nhìn thấy Hà Thiết trụ, giống như là tìm được cứu tinh, vội vàng nói, "Ngốc trụ, ngươi cho phân xử thử. Hôm nay ta cùng với nàng mua một lần đồ ăn sau trở về điểm, ta liền lấy thêm một chút mà thôi, nàng liền không buông tha, còn nói ta chiếm nàng tiện nghi, có nàng như vậy phải không?" Tam đại mụ nghe xong, càng tức giận hơn, lấy thêm một điểm. "Ngươi gọi là một chút sao? Tổng cộng cũng liền một chút như vậy đồ ăn, ngươi còn điểm nhiều như vậy. Ngươi rõ ràng liền là ích kỷ, trong mắt chỉ có mình." Hà Thiết trụ nhìn xem hai người, không thèm để ý bọn hắn trực tiếp cầm trước kia bọn hắn lừa gạt mình lại nói, "Nhị đại mụ, Tam đại mụ, tất cả mọi người là trong một cái viện hàng xóm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Chớ vì chút chuyện nhỏ này ầm ĩ thành dạng này, nhiều thương hòa khí a nhị đại mụ ngươi nếu là thật lấy thêm, liền lấy ra đến chia một chút, Tam đại mụ ngươi cũng đừng níu lấy không thả, việc này cứ định như vậy đi." Hà Thiết trụ cười ha hả nói ra, không làm rõ ràng được bọn hắn tìm mình bình cái gì lý. Hôm nay trong viện ba điếc bị bắt chuyện lớn như vậy không ai thảo luận, bọn hắn ngược lại là vì chút chuyện như vậy cãi vã. "Bằng cái gì? Đồ vật ta mua, cũng là ta lấy trở về, liền lấy thêm hai mảnh lá rau nàng liền cùng ta kêu to, liền không có gặp qua cẩn thận như vậy mắt người." Nhị đại mụ không phục kêu lên. "Hai mảnh lá rau ngươi cũng nói đạt được miệng, chúng ta tổng cộng mới bao nhiêu đồ ăn tự ngươi nói một chút." Tam đại mụ tức giận đến không được, chỉ vào nhị đại mụ kêu lên. được rồi, các ngươi đều đừng ở chúng ta miệng ầm ĩ. Cụ thể tình huống như thế nào chính các ngươi rõ ràng, lấy thêm liền trả lại, ít cầm liền bù lại, có cái gì tốt nói." Hà Thiết trụ bị bọn hắn ầm ĩ đau đầu, hắn cũng không phải ba cái kia bắt chai, chuyện gì đều muốn quản, thích thế nào. Bị Hà Thiết trụ giống lên một cái, hai người trừng mắt liếc hắn một cái, đối với hắn hành vi có chút bất mãn, đều có chút không phục nhìn đối phương. Biết không có kết quả gì, hai người mặc dù vẫn là một mặt không tình nguyện, nhưng cũng sẽ không tiếp tục cãi lộn, ai đi đường đấy, chỉ là ánh mắt rất là không phục. Đoán chừng về sau cũng không thiếu được ma sát. Hà Thiết trụ về đến nhà, đóng cửa lại. Trong sân chuyện, vĩnh viễn đều sẽ không thiếu. Ba điếc sự tình còn không giải quyết, lại toát ra nhiều như vậy mới phiền phức. Hắn ngồi trên ghế, rơi vào trầm tư, trong đầu rối bời. Hắn nghĩ đến ba điếc sự tình, trong lòng càng phát ra phiền muộn, cái này chết lao bà lần này làm không chết nàng, về sau khẳng định sẽ còn tìm cơ hội tới buồn nôn mình, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Lúc này, Lâu Hiểu Nga cho hắn bưng tới một chén trà nóng, nhẹ giọng an ủi, "Chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện luôn sẽ đi qua, trong nội viện này sự tình có thể mặc kệ liền mặc kệ. Chúng ta qua tốt chính mình thời gian là được rồi." Lâu Hiểu Nga hiện tại tràn đầy thể hội, đối Hà Thiết trụ trước đó nói với nàng cẩn thận trong nội viện người là tại sao, không để ý liền bị người cho toàn bộ tính toán lên, còn các loại vấn đề. Hà Thiết trụ tiếp qua trà, uống một ngụm, cảm giác trong lòng hơi dễ chịu chút, không có buồn bực như vậy. "Không có cái gì, đi ăn cơm a." An ủi một cái Lâu Hiểu Nga, Hà Thiết trụ bỏ xuống phiền não, mang theo nàng đi ăn cơm. Trong viện sự tình, liền để bọn hắn thích thế nào a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 223. Lâu Chấn Hoa muốn lương thực. Chương 223, Lâu Chấn Hoa muốn lương thực. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hà Thiết trụ giống thường ngày đi nhà máy cán thép đi làm. Vừa tới xưởng, liền nhìn thấy một đám công nhân tập hợp một chỗ xì xào bàn tán, trên mặt đều mang kinh ngạc thần sắc. Hà Thiết trụ hiếu kỳ đi qua, hỏi, "Đoàn người đều đang nói chuyện gì đâu, náo nhiệt như vậy?" Một cái công nhân lại gần, thần thần bí bí mà nói, "Thiết trụ, ngươi nghe nói không? Chúng ta trong xưởng có cái lãnh đạo bởi vì thu hối lộ bị điều tra." Hà Thiết trụ nghe xong, trong lòng giật mình, không nghĩ tới loại sự tình này vậy mà phát sinh ở bên cạnh mình, cái này không nên a. Mình sẽ không phải là đi nhầm kịch bản đi. Không đợi hắn tỉnh táo lại, một cái xưởng chủ quản liền đi tới, lớn tiếng nói, "Đều cho chuyện cái gì đâu, tranh thủ thời gian làm việc. Hôm nay nhiệm vụ còn nặng đây." Các công nhân nhao nhao tán đi, trở lại cương vị mình bên trên. "Hắc, nào có nói chuyện nói một nửa, ai bị điều tra? Tại sao không ai nói một chút?" Hà Thiết trụ trong miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó về tới trong phòng bếp. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Hà Thiết Trụ tại trong phòng ăn vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Tần Hoài Như bưng bàn ăn đi tới. Tần Hoài Như tại hắn đối diện ngồi xuống, một mặt lo lắng nói, "Chủ tử, ta nghe nói Nhất Đại Mụ ngày hôm qua đi tìm ngươi, bà chuyện tới ngọn nguồn thế nào?" Hà Thiết Trụ nhíu mày, làm sao đám người này luôn cảm thấy mình hẳn là cùng với nàng có quan hệ, từng cái đều chạy tới tìm mình hỗ trợ, không phải là có bị bệnh không? "Ta không biết, ngươi đừng tìm ta, đều nói ta không có quan hệ gì với nàng, ngươi thật muốn quan tâm nàng lời nói ta cho ngươi nghỉ, ngươi trở về nhìn nàng một cái tốt." Tần Hoài Như nghe xong, trên mặt có chút xấu hổ, "Kỳ thật ta chỉ là quan tâm ngươi, bà trước kia quan hệ với ngươi tốt như vậy, ngươi nếu là không hỗ trợ lời nói, khẳng định có người nói ngươi tán gẫu." "Nói liền nói thôi, ta chẳng lẽ còn có thể bao ở người khác miệng không thành? Ngươi nếu là nhàn không có việc gì liền đi đem ban đêm đồ ăn rửa, tỉnh ngươi dành đến hoảng." Đối với Tần Hoài Như lời nói, Hà Thiết Trụ chẳng thèm ngó tới. "Vậy được rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý a." Tần Hoài Như gặp nói không động hắn, cũng chỉ có thể xấu hổ lui ra. Hà Thiết Trụ nhìn xem Tần Hoài Như rời đi bóng lưng, trong lòng phiền muộn, dự định thừa dịp nghỉ chưa còn thừa thời gian đi trong xưởng đi dạo hít thở không khí. Mới vừa đi tới xưởng sản xuất phụ cận, liền nghe đến cách đó không xa có hai cái công nhân hạ giọng tại nói chuyện với nhau. "Nghe nói lần này bộ hậu cần chủ nhiệm bị điều tra, ngươi nói lần này chuyện có hay không liên lụy đến chúng ta xưởng a?" "Ai biết được, bất quá hãng này bên trong sợ là phải lớn chỉnh đốn, về sau làm việc nhưng phải cẩn thận một chút." Hà Thiết Trụ nghe được bọn hắn nói lời này trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bộ hậu cần chủ nhiệm bị điều tra, cùng xưởng sản xuất có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại bộ sản xuất có người cùng bộ hậu cần cấu kết, cùng một chỗ làm giả sổ sách? Lại hoặc là nói trực tiếp đầu cơ trục lợi sản xuất vật tư? Hà Thiết Trụ tin tưởng việc này có ít người là làm được, dù sao sợ nghèo, có cơ hội khẳng định sẽ vớt điểm. Nhìn xuống thời gian, Hà Thiết Trụ trở lại phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị xuống buổi trưa làm việc. Thái thịt thời điểm, hắn tâm tư lại hoàn toàn không tại trên lưới lao, trong đầu không ngừng tự hỏi, mình muốn hay không thay cái làm việc, hoặc là dứt khoát không đi làm. Dù sao đã thực hiện tài vụ tự do, vạn nhất ngày nào đó nhà máy cán thép có người nhìn mình khó chịu, cho hắn chụp mũ mũ, hắn cũng là có khổ khó nói. Lúc này, trong phòng bếp bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, mập mạp kêu lên một tiếng. "Hà sư phụ, mẫn mau đến xem a." Hà Thiết Trụ đem dao phay vừa để xuống, vội vã đi ra phòng bếp, muốn đi nhìn rõ ràng. Chỉ gặp một đám người chính vây quanh ở cột thông báo trước chỉ trỏ. Hắn chen vào xem xét, nguyên lai là trong xưởng dán ra liên quan tới lần này nhận hối lộ sự kiện sơ bộ điều tra thông báo, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng trong câu chữ lộ ra tin tức để mọi người đều đang suy đoán đến cùng là ai, Lưu Đại Phú thình lình ở bên trong. Hà Thiết Trụ xem hết thông báo, trở lại phòng bếp, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ trong xưởng tình cảnh. Mình chỉ là cái công nhân bình thường, cùng các lãnh đạo gặp nhau rất ít, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng trận này sóng gió qua đi, trong xưởng tập tục cùng làm việc hoàn cảnh khẳng định sẽ phát sinh to lớn thay đổi. Sự tình lần này rõ ràng là phía trên hai cái xưởng trưởng ở giữa đánh cờ, bị điều tra đều là Lý Hoài Đức người, nói không chừng thư ký cũng ở bên trong. Lý Hoài Đức nếu như không có chuyện gì, qua mấy ngày khẳng định phải phản kích. Cũng không biết có hay không ảnh hưởng đến hắn, bất quá mình chỉ là cái đầu bếp, thật muốn có việc lời nói, hẳn là cũng không ảnh hưởng tới hắn a. Mặc dù nghĩ như vậy, Hà Thiết Trụ trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Trạm vào tối, kết thúc một ngày làm việc, Hà Thiết Trụ kéo lấy mọi mệt thân thể về đến nhà. Vừa trở lại trung viện, liền nhìn thấy Nhất Đại Mụ lại ngồi tại nhà mình trong viện. Nhìn thấy Hà Thiết Trụ trở về, Nhất Đại Mụ lập tức đứng dậy, trên mặt chất đầy lấy lòng dáng tươi cười, "Trụ tử a, ngươi có thể tính trở về, bác gái hôm nay lại tới làm phiền ngươi." Hà Thiết Trụ nhìn thấy Nhất Đại Mụ, lông mày trong nháy mắt nhăn thành một cái chữ xuyên, trong lòng phiền chán tình tự nhiên sinh ra. "Ta nói Nhất Đại Mụ, cái này bà điếc cùng ngươi cùng ta đến cùng có quan hệ gì, cần ngươi một mực chạy tới cầu ta? Ngươi không phiền ta đều phiền." Hà Thiết Trụ có chút nổi nóng nói ra. "Thế nhưng, ta không tìm ngươi lời nói cũng không biết tìm ai. Nhị đại gia cùng tam đại gia hiện tại đã hoàn toàn mặc kệ, ta đi tìm Vương chủ nhiệm, nàng nói để cho ta ở nhà chờ lấy, ngươi nói ta làm như thế nào xử lý mới tốt?" Nhất Đại Mụ nói xong ủy khuất nước mắt đều đi ra, nàng trung thực một cái phu nhân, làm sao biết làm sao tìm được quan hệ cứu người, chỉ có thể khô cằn chờ lấy. "Ngươi làm như thế nào xử lý làm cái gì, đừng đến tìm ta." Hà Thiết Trụ hiện tại đặc biệt tạm biệt người nói với hắn cái này, trực tiếp quấn qua hắn nàng về tới trong nhà. "Trở về a, ngươi vừa mới đụng phải bên ngoài cái kia gọi cái gì Nhất Đại Mụ đi. Thế nào, nàng có phải hay không tìm ngươi cầu tình tới?" Mới vừa vào cửa, Lâu Hiểu Nga liền mặt mũi tràn đầy chế giễu bộ dáng, cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. "Làm sao, nàng tìm qua ngươi?" Hà Thiết Trụ hiếu kỳ hỏi. "Đương nhiên tìm qua ta. Ngươi không biết, cái này Nhất Đại Mụ như phiền. Hôm nay ngươi đi làm không bao lâu nàng liền chạy tới tìm ta, nói để cho ta giúp đỡ chút, tìm người đem cái kia bà cứu ra. Ta chỗ nào biết làm sao cứu nàng, biết ta cũng không muốn cứu, lại theo ta không có quan hệ gì, ngươi nói đúng à?" Lâu Hiểu Nga híp mắt cười hì hì nói ra. "Không sai, ngươi thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Về sau cứ như vậy, trong viện người đều khỏi phải phản ứng." Nhìn xem nàng cao hứng như vậy, Hà Thiết Trụ tâm tình cũng đi theo tốt lên, cười khen ngợi nàng một câu. "Đó là, ta nhưng thông minh." Lâu Hiểu Nga kiêu ngạo ngửa đầu, sau đó ngay sau đó nói ra. "Đúng, hôm nay ta đi một chuyến trong nhà, cha ta để cho ta hỏi ngươi có thể hay không làm đến một chút lương thực, hắn có ích." "Muốn lương thực làm gì? Trong nhà của ngươi thiếu lương thực." "Không nên a." Hà Thiết Trụ cau mày hỏi. "Nhà ta khẳng định không thiếu lương thực, nhưng là cha ta để cho ta hỏi một chút ngươi, hắn nói ngươi lần trước nói rồi có thể lấy tới lương thực, để cho ta hỏi một chút, ngươi nếu là không kịp đến coi như xong." Lâu Hiểu Nga bình tĩnh nói ra. "Lương thực muốn bao nhiêu đều không phải là vấn đề, chỉ là hắn muốn lương thực làm cái gì đây?" Hà Thiết Trụ có chút nghi vấn. "Được rồi, ngày mai vẫn là ta đi hỏi một chút hắn a." Suy nghĩ một chút, việc này vẫn là mình ở trước mặt nói với hắn tốt một chút, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 224. Lâu ra tìm tới con đường. Chương 224, Lâu ra tìm tới con đường. Hà Thiết Trụ trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định trước đem lương thực chuyện đáp ứng đến. Dù sao cha vợ mở miệng, hắn cũng không tốt từ chối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hà Thiết Trụ để Tần Hoài Như hỗ trợ xin nghỉ, cùng Lâu Hiểu Nga lên tiếng chào hỏi liền hướng phía Lâu ra phương hướng đi đến. Trên đường đi, hắn đều đang suy nghĩ Lâu Chấn Hoa muốn lương thực ý đồ, làm sao cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể làm mặt cùng hắn hàn huyên đến Lâu ra. Lâu Chấn Hoa cùng Đàm Nhã Lệ hai người ngồi trong phòng khách có nói có cười, lộ ra rất là thư giãn thích ý, hiển nhiên tâm tình không tệ bộ dáng, nhìn thấy hắn sau rõ ràng có chút ngoài ý muốn. "Tiểu Hà tới a?" "Ăn cơm không có." "Không ăn lời nói nơi này ăn chút, ta đi giúp ngươi làm." Đàm Nhã Lệ nói xong đứng dậy liền muốn đi phòng bếp. Hà Thiết Trụ vội vàng ngăn lại nàng, vừa cười vừa nói, "Mẹ, ta ăn qua, ngài cũng đừng bận rộn, hôm nay ta tới là có chút sự tình muốn tìm cha trò chuyện chút." "Ăn qua a, vậy là tốt rồi. Đàn ông các ngươi ở giữa chuyện ta cũng không hiểu, ngươi cùng ngươi cha nói chuyện đi, ta đi cho các ngươi pha chén trà." Đàm Nhã Lệ nói xong quay người rời đi. Chờ Đàm Nhã Lệ rời đi, Hà Thiết Trụ hàn huyên vài câu về sau, Hà Thiết Trụ đi thẳng vào vấn đề, "Cha, nghe Hiểu Nga nói ngài muốn lương thực, muốn bao nhiêu ngài cứ mở miệng, chỉ là không biết ngài muốn cái này lương thực dùng làm gì." Lâu Chấn Hoa có chút vừa cười, không nhanh không chậm nói, "Lần trước ngươi nói chuyện ta suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là ngươi nói đúng. Ta biết một vị tòa bá bạn, hắn có một ít phương pháp, có thể đem người đưa đến cảng đảo đi. Hiện tại bọn hắn lương thực khan hiếm, ta nghĩ đến cho bọn hắn đưa chút lương thực chuẩn bị một chút, nhìn có thể hay không đem xây quân cho đưa đi cảng đảo. Vừa vặn đại ca ngươi cũng ở bên kia có thể chiếu ứng lẫn nhau, dạng này ta cũng có thể an lòng một chút." Hà Thiết Trụ nghe xong, trong lòng cũng cảm giác rất vui mừng, xem ra cha vợ đây là đem hắn lời nói cho nghe lọt được. Hắn cưới Lâu Hiểu Nga, trong lòng một mực lo lắng về sau Lâu ra bị thanh toán, đến lúc đó khó tránh khỏi thương cảm, lời như vậy Lâu ra nói không chừng có thể trốn qua một kiếp. "Đến, uống trà." Lúc này, Đàm Nhã Lệ bưng hai chén trà đặt ở trước mặt hai người, không đợi Hà Thiết Trụ khiêm nhường một phen, trực tiếp đi lên lầu. Bị Đàm Nhã Lệ đánh gãy suy nghĩ, Hà Thiết Trụ lấy lại tinh thần, đối Lâu Chấn Hoa nói ra, "Cha, ngài bên này cần bao nhiêu lương thực, ngài nói cái số, ta đưa cho ngài đến." Nhìn thấy Hà Thiết Trụ tự tin như vậy bộ dáng, Lâu Chấn Hoa thăm dò nói ra, "Đại khái muốn 3-4 ngàn cân bộ dáng, thế nào, có thể lấy được sao?" Tại cái này vật tư quản không nghiêm ngặt niên đại, một mình đầu cơ trục lợi lương thực thế nhưng là hành động trái luật, làm không cẩn thận hay là ăn cơm tù. Nếu là lúc trước, điểm ấy lương thực đối Lâu Chấn Hoa tới nói bất quá là phất phất tay chuyện, căn bản không giá trị nhắc lên. Chợ đen bên trong mặc dù cũng có lương thực bán, bất quá nhiều như vậy lương thực phong hiểm quá lớn, rất dễ dàng liền bị người theo dõi, cho nên hắn tạm thời cũng không có làm cân nhắc, nếu quả thật không được chọn, đây cũng là chỉ có thể từ chợ đen bên trong mua. Hà Thiết Trụ do dự một chút, nói ra, "Cha, lương thực không là vấn đề, ngươi cho ta cái địa chỉ, ta trực tiếp đưa cho ngài đến, bất quá ngài có thể bảo đảm bọn hắn sẽ đem nhị ca đưa qua sao?" Lâu Chấn Hoa rất là tự tin, khoát tay áo nói, "Ngươi yên tâm, ta bạn kia làm việc rất đáng tin cậy, hiện tại bọn hắn nơi đó cơm đều không kịp ăn, chỉ cần ta đem lương thực đưa qua, sẽ không xảy ra vấn đề. Với lại, chuyến này nếu là làm thành, chúng ta về sau nói không chừng cũng có thể đi qua, đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng đi." Hà Thiết Trụ rơi vào trầm tư, mấy ngàn cân lương thực với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, thử một chút cũng không sao. Nhưng nếu là cứ như vậy đem lương thực đưa qua, chuyện thật có thể thành sao? Ngay tại hắn do dự thời điểm, đột nhiên nhớ tới nhà máy cán thép bên trong lãnh đạo nhận hối lộ bị điều tra chuyện. Tâm hắn nghĩ, này cũng bán lương thực cùng nhận hối lộ, nếu là tòa báo người trả đũa, Lâu ra nói không chừng trực tiếp liền cắm. Thế là, Hà Thiết Trụ cau mày đem ý nghĩ của mình nói ra. "Cha, 3-4 ngàn cân lương thực cũng không phải cái số lượng nhỏ, nếu như chúng ta đem lương thực đưa qua, tòa báo người không nhận nợ, trái lại báo cáo ngươi, ngươi nói lại sẽ là tình huống như thế nào?" Lâu Chấn Hoa nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, cau mày rơi vào trầm tư, "Ngươi không nhắc nhở ta vẫn thật không nghĩ tới việc này, vậy dạng này, ta đi trước thăm dò một cái, lương thực sự tỉnh tối nay rồi nói sau. Nếu như bọn hắn đòi tiền, này cũng không có cái gì, thế nhưng là lương thực ta thật không có biện pháp gì." Lâu Chấn Hoa thở dài, có chút bất đắc dĩ. Hà Thiết Trụ nhẹ gật đầu, biểu thị mình đồng ý hắn ý nghĩ này. Hiện tại thế cục không giống nhau, nhiều người như vậy, vạn nhất có cái nào người đem việc này thọc ra ngoài, Lâu ra có thể sớm giải phóng. Thứ Lâu ra sau khi ra ngoài, tâm tình của hắn có chút nặng nề. Hắn lo lắng Lâu ra lần này đúng như hắn nói tới, cái kia thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, tự tìm đường chết. Sau khi về đến nhà, Lâu Hiểu Nga nhìn ra tâm hắn sự tình, lo lắng hỏi, "Thế nào? Có phải hay không cha ta nói với ngươi cái gì?" Hà Thiết Trụ đem chuyện trải qua 1 năm 1 mười nói cho Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga nghe xong, cũng không có sinh khí, ngược lại cầm tay hắn nói, "Ta ủng hộ ngươi quyết định. Cha ta bên kia ta sẽ đi nói với hắn, ngươi đừng lo lắng." Hà Thiết Trụ nhìn xem Lâu Hiểu Nga, trong lòng tràn đầy cảm động, Lâu Hiểu Nga có thể ủng hộ vô điều kiện mình, đây là hiếm thấy nhất. Lâu ra không phải tiểu hộ nhân gia, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận là hơn. Hiện tại rất nhiều người thời điểm đều là mặt ngoài cười hì hì, trở tay liền đem ngươi cho báo cáo, không thể không phòng. Hôm nay xin nghỉ, Hà Thiết Trụ dự định ở nhà bồi bồi Lâu Hiểu Nga, đang chuẩn bị mang nàng ra ngoài chơi một chút, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Mọi người đều đi ra một cái, ta có việc cùng mọi người tuyên bố một cái." Hà Thiết Trụ ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp Vương chủ nhiệm mang theo tinh thần mỏi mệt ba điếc đứng ở trong sân, cái này mấy ngày tại trong sở công an hiển nhiên không dễ chịu. "Bên ngoài thế nào?" Lâu Hiểu Nga hiếu kỳ hỏi. "Hậu viện cái kia bị bắt bà bị văn phòng đường phố đưa về đến, hiện tại đoán chừng muốn giết gà dọa khỉ, cảnh cáo bên dưới chúng ta đây." Hà Thiết Trụ đối văn phòng đường phố một bộ này rõ ràng đến cực kỳ. "A." Nghe được là hậu viện bà, Lâu Hiểu Nga trong nháy mắt không có hứng thú, đối với nàng mà nói, đem nàng bắn chết càng bất việc. Lần trước sự tình nhưng đem nàng buồn nôn chết rồi, công khai hướng trên người nàng dội nước bẩn, thật sự là chọc tức. Mọi người lục tục ngo ngoe đi vào trung viện, đối bà điếc chỉ trỏ, trong mắt hơi có chút nghiền ngẫm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý tứ, thậm chí có chút chế nhạo ý vị. Ai bảo nàng một mực đang trong nội viện lấy lao tổ tông tự cho mình là, ỷ vào mình tại trong viện tới sớm, bối phận lớn, niên kỷ cao, một mực không ít giáo huấn người khác. Hiện tại xảy ra chuyện, mọi người đều có chút xem ra nước chó nhìn xem nàng. Bà điếc được mọi người ánh mắt nhìn rất là sinh khí, nhớ nàng ở trong viện ở lâu như vậy, khi nào thụ qua loại này khí. Lúc này kìm nén không được liền muốn phát tác, thế nhưng là trông thấy Vương chủ nhiệm cái kia trường không giận tự uy mặt, lại sợ trở về. Nghĩ thầm, về sau ta nhất định phải làm cho các ngươi đám người này đẹp mắt ta bà sự tình cũng là các ngươi phối xem náo như sao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 225. Bà điếc bị phạt. Chương 225. Bà điếc bị phạt. Vương chủ nhiệm nhìn chung quanh, đám người xem ra không sai biệt lắm, cao giọng nói ra, trước hai ngày chúng ta trong nội viện phát sinh một kiện tính chất cực kỳ ác liệt sự kiện, một cái mấy chục tuổi bà vậy mà ăn ý trục lợi, thật sự là mất hết chúng ta văn phòng đường phố mặt. Vương chủ nhiệm lạnh như băng lại nhìn bốn phía một cái, đám người câm như ve mùa đông, nhao nhao đứng thẳng lên thân thể, mắt nhìn phía trước, nghiêm túc nghe giảng. Hà Thiết Trụ nhìn xem bọn hắn tựa như là lao sư giáo huấn người bạn nhỏ từng loại tử cũng có chút muốn cười, nhịn không được liền phốc 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 bật cười. Tại mọi người ngây ra như phong yên tĩnh trong hoàn cảnh, Hà Thiết Trụ tiếng cười lộ ra rất là đột xuất, Vương chủ nhiệm trực tiếp quay đầu nhìn lại, thấy là hắn sau trên mặt càng khó coi hơn một chút. Lạnh giọng nói ra, ngốc trụ, ngươi là tại cười cái gì? Là đối ta nói chuyện có ý kiến gì không? Hà Thiết Trụ vội vàng im tiếng, khoát tay trả lời, không 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 không, Vương chủ nhiệm ngài nói đùa, ta làm sao có thể đối với ngài có ý kiến đâu? Ta chính là cao hứng, đúng, cao hứng. Hà Thiết Trụ nhịn xuống tiếng cười, chững chạc đàng hoàng nói ra, cao hứng cái rắm. Ngốc trụ, ta còn chưa nói ngươi lần trước đánh người sự tình đâu. Nếu không phải ta lần trước giúp ngươi ngăn đón, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nhẹ nhàng như vậy cùng ta nói chuyện? Ba ăn ý trục lợi ngươi cao hứng như vậy, chẳng lẽ lại trong này có ngươi một phần? Vương chủ nhiệm nhìn xem hắn nghiêm túc nói ra. Ai ai ai, Vương chủ nhiệm ngài cũng đừng nói mò a. Ta thế nhưng là cùng với nàng một chút quan hệ cũng không có, nàng có chuyện gì ngài tìm nàng là được, cũng đừng ỷ lại trên người của ta a. Hà Thiết Trụ vội vàng phân rõ quan hệ. Với ngươi không quan hệ ngươi liền nghe lấy, khắc quấy rối. Vương chủ nhiệm tức giận nói ra. Nàng đương nhiên biết Hà Thiết Trụ hiện tại cùng bà điếc không quan hệ, nếu không lần trước cũng sẽ không đánh nàng. Háng giọng một cái, Vương chủ nhiệm tiếp tục nói, Long Tiểu Kiều ăn ý trục lợi, phá hư quốc gia thu mua thống nhất tiêu thụ chính sách hành vi phạm tội, phía trên đối với nàng xử phạt kết quả đã xuống. Xét thấy nàng hành vi, chúng ta quyết định tịch thu nàng vi phạm luật được, cũng đối nàng tiến hành phạt tiền cùng phê bình giáo dục, về sau trọng điểm quan sát. Nếu như lần sau tái phạm, trực tiếp lao động cải tạo. Long Tiểu Kiều, ngươi tới làm kiểm điểm. Vương chủ nhiệm nói xong chỉ vào bà điếc nói ra. Lúc này, Nhất Đại Mụ thực sự nhịn không nổi, lại mở miệng nói, Vương chủ nhiệm, chuyện này có thể hay không đơn giản xử lý? Bà tuổi đã cao, có thể hay không tính toán? Nếu để cho nàng xin lỗi, cái này về sau nàng thời gian nhưng làm sao quá a? Vương chủ nhiệm sầm mặt lại, không nghĩ tới lại còn có người cùng mình làm trái lại, sầm mặt lại, nhìn xem nàng nói ra. Làm sao qua? Có thể qua liền qua, qua không được tự nghĩ biện pháp. Đây là phía trên quyết định, ngươi nếu là có ý kiến, đi tìm phía trên đi nói. Vừa mới Nhất Đại Mụ cũng là kiên trì cầu tình, bị Vương chủ nhiệm trừng mắt liếc sau đứng ma san đồ ăn, không dám lại nói cái gì. Tại dân chúng trong mắt, Vương chủ nhiệm cái kia chính là đại lãnh đạo, nàng nào dám cùng với nàng tranh luận. Nhất Đại Mụ đứng ở trong đám người, hơi khẽ to mày, trong nội tâm nàng cực kỳ cảm giác khó chịu, dù sao bà điếc ngày bình thường đối nàng có nhiều chiếu cố. Nàng vô ý thức nhìn về phía Hà Thiết Trụ, chỉ gặp Hà Thiết Trụ một mặt bình tĩnh, thậm chí có chút nhớ nhung cười bộ dáng, trong lòng thở dài, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, ngốc trụ đã không phải là trước kia ngốc trụ, về sau thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương chủ nhiệm hài lòng gật đầu. Nếu biết sai, vậy là tốt rồi. Mọi người đều muốn lấy đó mà làm gương, đừng nghĩ lấy đi đường nghiêng. Về sau nếu ai lại giống như nàng ăn ý trục lợi, như vậy thì không có tốt như vậy vật khí, ta tự mình đem hắn đưa vào đồn công an. Nàng quét mắt đám người, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm. Hà Thiết Trụ còn là lần đầu tiên biết ba đứa tên, đã vậy còn quá thanh tú, cùng với nàng khí chất hoàn toàn không hợp. Có ý tứ gì, còn muốn lao nhân ra ta cho bọn hắn làm kiểm điểm? Ba điếc lớn tiếng kêu lên, trong lòng rất là phẫn nộ, không nghĩ tới Vương chủ nhiệm trả lại cho nàng tới như thế một tay, đây không phải cố ý để nàng ở trong viện người nhìn nàng chê cười sao? Làm sao, ngươi không phục? Quên ngươi bây giờ cái gì tình huống đúng không, có muốn hay không ta lại đem ngươi mang về? Vương chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nhìn xem nàng. Nàng hiện tại hận thấu ba điếc, văn phòng đường phố mỗi cái khu quản hạt người đều là có khảo hạch chế độ, bị nàng như thế một làm, nàng năm nay tiên tiến sợ là không có. Nghĩ tới đây, nàng bóp chết bà điếc tâm đều có. Bà điếc bị Vương chủ nhiệm nhìn trong lòng phát run, đồn công an tạm giữ trong phòng những phạm nhân kia bộ dáng hiện lên ở trước mặt hắn, nàng nhịn không được thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, lập tức liền chột dạ. Bà điếc hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, nàng biết giờ phút này không thể lại cứng rắn kiêng, biểu hiện trên mặt dần dần thỏa hiệp. Thế là, nàng chậm rãi ngẩng đầu, không tình nguyện nói ra, "Ta sai rồi, ta không nên đầu cơ trục lợi phiếu lương." Bà điếc thanh âm mang theo một chút run rẩy, đã sợ hãi lại có chút xấu hổ vô cùng, lộ ra rất là chật vật không chịu nổi. "Ta không nên ăn ý trục lợi, phá hư chính sách quốc gia, ta cho văn phòng đường phố bôi đen, cho tất cả mọi người mất mặt." Bà điếc trong lời nói tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể không hướng hiện thực túi đầu, chỉ là có vẻ hơi chật vật. Trong nội viện người đều lặng lặng nghe, có người mặt lộ đồng tình, có người thì một mặt lạnh nhạt. Bà điếc xấu hổ mặt mũi tràn đầy đỏ rực, đang nghĩ ngợi nói xong xin lỗi liền có thể đi, cho nên nói cũng rất thẳng thắn lưu loát. Vương chủ nhiệm hài lòng nhẹ gật đầu, ở trong tay nàng liền không có quản không tốt người. Lúc này Hứa Đại Mậu thanh âm từ phía sau truyền đến, âm dương quái khí nói, "Ừ, chúng ta viện hôm nay thế nào náo nhiệt như vậy đâu? Nhất đại mụ ngươi như thế giữ gìn lao thái thái này, sẽ không thật cùng nàng có cái gì không rõ ràng quan hệ à? Nói không chừng ngươi cũng đi theo dính không ít chỗ tốt đâu." Hà Thiết Trụ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hứa Đại Mậu đẩy xe đạp đi đến, bên người còn đi theo một cái đặc biệt tuổi trẻ tiểu cô nương, làn da trắng nõn, thanh thuần lại dẫn hiếu kỳ, ngậm ngậm mê mê xem ra đặc biệt đơn thuần, hai mắt nhìn xem bên này, lại thỉnh thoảng nhìn xung quanh, xem ra có chút nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. Hà Thiết Trụ xem xét nàng tướng mạo, đây chẳng phải là Tần Kinh như sao? Nhất Đại Mụ nghe xong, lửa vụt một cái liền mạo lên, nàng đỗng nhiên nhìn về phía Hứa Đại Mậu, nghiêm nghị kêu lên, "Hứa Đại Mậu, ngươi nói hiệu nói vượn nữa một câu thử một chút, ta cùng bà điếc thế nào ta? Có tin hay không ta xé ngươi cái miệng này?" Hứa Đại Mậu bị giật nảy mình, thanh âm cũng thay đổi điều. Ngươi dám đánh người? Vương chủ nhiệm, ngài nhìn xem, ngươi nhìn nàng muốn động thủ đánh người." Vương chủ nhiệm thấy thế, lập tức hô to, "Các ngươi tất cả yên lặng cho ta một điểm, nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Ta nói cho các ngươi biết, nếu ai lại cố ý kiếm chuyện, cũng đừng trách ta không khách khí." Vương chủ nhiệm cái này sẽ thật sự là phiền không được, trong sân chuyện làm sao nhiều như vậy? Trước kia có ba cái bác trai tại thời điểm cũng không có nghe nói có chuyện gì, là lúc nào bắt đầu đâu? Thượng như là từ Dịch Trung Hải xảy ra chuyện về sau. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền nghĩ biện pháp giữ Dịch Trung Hải lại tới, tình nhiệm như vậy chó má suối quậy sự tình. "Tốt, các ngươi nếu là không có việc gì ta liền đi trước, muốn ầm ĩ chờ ta đi về sau lại ầm ĩ, ta không có nhiều như vậy công phu cùng các ngươi náo. Bà điếc các ngươi đều chú ý dưới, nếu như nàng về sau nếu là lại đi ăn ý trục lợi, các ngươi trực tiếp tìm ta báo cáo." Vương chủ nhiệm nói xong xoay người rời đi, trong nội viện này nàng một khắc cũng không muốn nhiều lợi, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 226. Thần Kinh Như là Hứa Đại Mậu đối tượng. Chương 226. Thần Kinh Như là Hứa Đại Mậu đối tượng. Vương chủ nhiệm vừa đi, trong viện lập tức lại xôn xao, Nhất Đại Mụ còn tại thở phì phì trừng mắt Hứa Đại Mậu, làm bộ muốn đánh Hứa Đại Mậu, trong miệng còn không ngừng kêu to lấy: "Hứa Đại Mậu, ngươi còn có hay không một điểm lương tâm? Bà đều như vậy, ngươi còn bỏ đá xuống giếng, ta đánh chết ngươi ta." Hứa Đại Mậu thì trốn ở trẻ tuổi tiểu cô nương sau lưng, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi, ta khẳng định không tha cho ngươi. Tốt, ngươi muốn động thủ với ta đánh chết ngươi ta." Nhất Đại Mụ nói xong đuổi theo Hứa Đại Mậu vây quanh Tần Kinh Như xoay quanh vòng, Hứa Đại Mậu hô to gọi nhỏ trốn tránh: "Ngươi là Kinh Như a? Ngươi làm sao cùng Hứa Đại Mậu cái này đồ hư hỏng tại một khối?" Tranh thủ thời gian tới, Giả Trương Thị đem Tần Kinh Như nhận ra, tranh thủ thời gian đem nàng kéo ra. Nhất Đại Mụ thấy thế, thừa cơ đối Hứa Đại Mậu hung hăng cào mấy lần: "Ai nha, ngươi đem mặt ta cho bắt hoa cẩn thận ta hoàn thủ a. Ngươi đang đánh thử nhìn một chút." Hứa Đại Mậu một bên trốn tránh vừa lớn tiếng kêu lên: "Tiểu xuất sinh, chính là cha của ngươi Hứa Phú Quý tới bà ta muốn đi đánh hắn cũng không dám hoàn thủ. Ngươi dám hoàn thủ thử một chút, nhìn ta không đánh gãy chân ngươi." Bà điếc gặp Hứa Đại Mậu nói phải trả tay, sợ Nhất Đại Mụ ăn thiệt thòi, nhấc lên nặng đi lên đối hắn liền là một trận mánh liệt rút, đánh Hứa Đại Mậu va va thét lên: "Ha ha ha ha, ai ai, hắn muốn chạy." Tranh thủ thời gian đem hắn ngăn chặn: "Mau mau." Hà Thiết Trụ nhìn xem cái này rối bời tràn diện, thực sự không nín được cười, lại phát ra vài tiếng nhẹ cười, còn không ngừng cho Nhất Đại Mụ cùng bà điếc chi chiêu. Cái này vừa cười, dẫn tới ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Bà điếc vốn là lòng tràn đầy ủy khuất cùng xấu hổ giận dữ, nhìn thấy Hà Thiết Trụ bộ dáng này, trong lòng càng là nổi trận lôi đình, đều ngừng lại, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem hắn. Hứa Đại Mậu bị đánh đông vọt tây vọt, không ngừng trốn tránh, nhìn xem hắn ở phía sau cười trên nỗi đau của người khác, khí nghiến răng lại không dám trêu chọc, biệt khuất phổi đều nhanh nổ. Có lòng muốn hoàn thủ, lại xảy ra sợ hắn kiếm cớ đánh hắn một. Tình thế khó xử thời điểm, gặp bà điếc cùng Nhất Đại Mụ ngừng lại, lập tức lại nuốt ở Tần Kinh Như đằng sau. "Ngươi cười cái gì cười? Ta đều thảm như vậy, ngươi còn ở lại chỗ này chế giễu?" Bà điếc chống nạng, run run rẩy rẩy hướng Hà Thiết Trụ đi đến, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hà Thiết Trụ vội vàng thu hồi dáng tươi cười, cười như không cười nói ra: "Bà, ngài chớ để ý, ta chính là cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Ngài nói ngài tuổi đã cao, tại sao lại bị bắt lấy ăn ý chụp lợi nữa nha?" Hà Vũ Trụ cười nhạo nói. Bà điếc nghe xong, hốc mắt một hồng, tức giận nói ra: "Còn nói không phải cười ta, ngươi đây rõ ràng liền là cố tình." Lúc này, Hứa Đại Mậu lại nhảy ra ngoài: "Không sai, hắn liền là cố tình, hắn là đang chê cười ngươi ăn ý chụp lợi còn như vậy ngốc bị người bắt lại, ngươi mau đánh hắn." Bà điếc nghe xong, lập tức lại muốn đánh hắn, nhưng lần này Hứa Đại Mậu có kinh nghiệm, xem xét nàng đưa tay, lập tức chạy xa xa. Nhất Đại Mụ thực sự nghe không nổi nữa, đối Hà Thiết Trụ nói ra: "Ngốc trụ, ngươi bất tranh cãi à? Bà hiện tại đều như vậy ngươi đừng nói là lời trông trọng." Song lôi kéo bà điếc nói ra: "Bà, chúng ta về nhà trước a." "Ừ." Bà điếc nhìn xem Hà Thiết Trụ rất là tức giận, nhưng là muốn nàng thật cùng hắn đối nghịch, lại không có cái kia lực lượng, chỉ có thể kìm nén bực bội đi. Hứa Đại Mậu còn muốn chế nhạo nàng một phen, lại bị bên người Tần Kinh Như kéo kéo góc áo. Tần Kinh Như nháy mắt to, hiếu kỳ hỏi: "Anh Đại Mậu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha?" Hứa Đại Mậu lập tức tinh thần tỉnh táo, sinh động như thật đem bà điếc ăn ý chụp lợi chuyện lại nói một lượt, dù là việc này cũng là hắn vừa nghe nói, nhưng là thêm mắm thêm muối tăng lên một chút mình mơ màng, cũng là 8-9-0-10. "A, nguyên lai là dạng này." Tần Kinh Như cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. "Ngươi nói với hắn cái gì?" "Cùng ta về nhà." Giả Trương Thị một phát bắt được tay nàng trực tiếp đem nàng lôi đi. "Ai chờ đã, ngươi có ý tứ gì? Nàng thế nhưng là ta đối tượng, ngươi bằng cái gì đem nàng lôi đi?" Nhìn thấy Giả Trương Thị đem Tần Kinh Như lôi đi, Hứa Đại Mậu không làm, trực tiếp từng thành Tần Kinh Như kéo tới, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem nàng. "Ngươi đối tượng?" Hà Thiết Trụ cùng Giả Trương Thị giật nảy cả mình, đồng thời hỏi: "Đúng a, ta đối tượng, thế nào?" chẳng lẽ các ngươi còn không cho phép ta tìm vợ không thành? Hứa Đại Mậu dương dương đắc ý nhìn xem đám người. Hà Thiết Trụ nhìn xem Hứa Đại Mậu cái kia đắc ý bộ dáng, trong lòng có chút cổ quái, cái này Tần Kinh Như làm sao cùng hắn xen lẫn trong cùng nhau? Ai nha, nói mỏ cái gì đâu? Ngươi còn tại khảo sát trong lúc đó, ta còn không đáp ứng ngươi đây. Tần Kinh Như ở một bên thẹn thùng nói ra. Có cái gì tốt khảo sát, ngươi sớm tối là ta người. Hứa Đại Mậu cho nàng liếc mắt đưa tình, Tần Kinh Như không có ý tứ trưởng tiếp ngoặt về phía một bên. Nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình bộ dáng, Giả Trương Thị cho mày. Ngươi tìm đối tượng chuyện trong nhà của ngươi biết không? Ta còn không nói với bọn hắn đâu. Tần Kinh Như có chút mặt hồng nói ra. Ngươi việc này đầu tiên chờ chút đã, chị ngươi trở lại hắn nói, hiện tại cùng ta trở về. Giả Trương Thị nắm lấy nàng liền hướng trong nhà kéo. Ai ai, chậm một chút. Ngươi đem ta làm đau. Tần Kinh Như có chút bất mãn nói ra, bất quá vẫn là bị Giả Trương Thị không tình nguyện lôi đi. Ngốc trụ, ngươi nhìn một cái ta đây đối với tượng kiểu gì? Có bản lĩnh, ngươi lại đem ta đối tượng cấp đi thử một chút. Hứa Đại Mậu cười nhạt vài tiếng, có chút đắc ý nhìn xem Hà Thiết Trụ. A, Hứa Đại Mậu ngươi còn rất hào phóng a, ngươi nếu không nói ta còn không nhớ tới việc này. Vậy ngươi chờ lấy, quay đầu ta liền đi hỏi nàng một chút nguyện ý hay không cho ta làm tiểu lão bà, ngươi yên tâm, ta khẳng định nuôi nổi nàng. Nhìn thấy Hứa Đại Mậu chưa chén, Hà Thiết Trụ cũng có chút trong lòng khó chịu, gia hỏa này xem ra là còn không đánh phục, lại còn có phiên dịch khiêu khích hắn. Hừ, ngốc trụ, ngươi liền kêu to a. Có thể coi trọng ngươi dạng này, ánh mắt cũng không khá hơn chút nào, không phải mắt mù liền là mù chữ, đưa cho ta ta cũng không cần, sớm tôi đến chạy. Hứa Đại Mậu nhìn xem Lâu Hiểu Nga có ý riêng nói ra. A a a, Hứa Đại Mậu, ngươi cũng chính là há miệng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng cao hứng quá sớm, nói không chừng ngày mai người ta liền không nhận ngươi nữa nha. Ngươi không nghe thấy ngươi còn tại khảo sát kỳ sao? Làm không tốt nàng coi trọng ta, quay đầu ta vẫn phải cho ngươi đưa phần tạ than đá lên đâu. Hà Thiết Trụ cười ha hả nói ra, mấy câu nghẹn đến Hứa Đại Mậu trong lòng cực kỳ khó chịu, mong muốn nổi lên lại sợ Hà Thiết Trụ động thủ. Chỉ có thể cười nhạt vài tiếng, có chút khó chịu nói ra, ngốc trụ, ngươi chớ đắc ý, ngươi cũng chỉ có thể nhặt nhặt ta không cần hóa sắc. Muốn bắt ta nhược điểm, ngươi còn non lắm. Hứa Đại Mậu lời nói để Hà Thiết Trụ nhíu nhíu mày, hắn là thế nào biết? Dưới con mắt ý thức nhìn về phía Giả Gia Phương hướng đến, hơn phân nửa là Tần Kinh Như tiết lộ tin tức. Nữ nhân này điển hình ngã theo chiều gió, Hứa Đại Mậu cho điểm chỗ tốt cái gì đều có thể nói ra. Bất quá thua người không thua trận, Hà Thiết Trụ cười cười, cười như không cười nhìn xem hắn. Có đúng không? Ngươi xác định? Hừ hừ, ngươi liền chờ xem. Hai ta chuyện vẫn chưa xong, ta chờ ngươi. Hứa Đại Mậu nói xong trực tiếp đi, hai người cừu oán đã sớm kết xuống, cũng không nghĩ lấy cùng hắn làm cái gì công trình mặt mũi, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 227. Hỏng, nàng không mang lương thực. Chương 227. Hỏng, nàng không mang lương thực. Cái này Hứa Đại Mậu thật đáng ghét. Quay đầu ta nhất định phải làm cho cha ta đi trừng trị hắn không thể. Lâu Hiểu Nga nghiến răng nghiến lợi nói ra, bị Hứa Đại Mậu một trận chế nhạo, nhưng đem nàng bị chọc tức. Cái gì gọi là ngốc trụ đều để ý nữ nhân hắn không cần, cái này gọi là gì? Nàng Lâu Hiểu Nga chẳng lẽ là nhặt ve chai? Đừng nóng nổi, tối nay ta để hắn để mắt. Hà Thiết Chủ cũng muốn động thủ đánh hắn, bất quá vừa mới Vương chủ nhiệm mới đi, làm lớn chuyện đoán chừng mình không thể thiếu ăn dưa rơi, quay đầu tìm cơ hội cho hắn một côn, cho hắn biết biết xã hội hiểm ác. Bất quá cái kia Tần Kinh Như hắn đến giải quyết mới được, nói cái gì cũng phải đem bọn hắn phá hủy, cái gì một máu người phong khoáng, tại hắn nơi này là không có khả năng tồn tại. Tiểu Di, ai? Vừa vào nhà, Đồng Ngạnh cùng Tiểu Đương liền hưng phấn ôm lấy Tần Kinh Như, Tần Kinh Như vui vẻ ôm hai người. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào cùng Hứa Đại Mậu cái kia đồ xấu xa làm cùng một chỗ? Giả Trương Thị nhìn thấy Tần Kinh Như cùng với Hứa Đại Mậu cũng không có cái gì tốt sắc mặt cho nàng, lập tức đối Tần Kinh Như tiến hành thẩm vấn. Ai nha, Trương Thẩm, cái gì gọi là làm cùng một chỗ, nói khó nghe như vậy, ta chỉ là nhìn hắn cũng không tệ lắm, cho hắn một cái cơ hội xem trước một chút mà thôi. Có được hay không vẫn phải nhìn tình huống đâu. Tần Kinh Như liếc mắt, xoay người sang chỗ khác đùa đứa nhỏ. Không sai. Nếu là hắn không sai liền không có người tốt. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi là thế nào cùng hắn cũng may cùng một chỗ. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi trước kia cũng không nhận ra hắn a. Giả Trương Thị nhìn nàng lơ đễnh bộ dáng càng thêm tức giận. Trước kia không biết thì thế nào. Lại không có ai quy định nhất định phải nhận biết mới có thể cho đối tượng, ta nhìn hắn người liền rất tốt, vừa thấy mặt liền cho ta đưa thật nhiều đồ vật, mới không có các ngươi nói xấu như vậy đâu. Thần Kinh Như bị nói nhiều rồi, mang trên mặt một chút bất mãn. Chiếu phim viên tốt bao nhiêu làm việc à, thả nông thôn tìm dạng này đối tượng đốt đèn lồng đều tìm không đến, nàng bằng cái gì từ bỏ. Tốt, tốt cái rắm, ngươi có biết hay không chị ngươi ở trong xưởng. Ai, được rồi, ta nói với ngươi cái này chút làm gì à, tóm lại, ngươi nhớ kỹ, cái kia Hứa Đại Mậu không phải vật gì tốt, tâm nhãn hỏng đây. Giả Trương Thị lúc đầu muốn nói Hứa Đại Mậu đem Tần Hoài Như hộp cơm làm cho không xong việc, bất quá quay đầu tưởng tượng, cái này nếu là nói ra chẳng phải là lộ ra nhà mình giống như thời gian không vượt qua nổi, lập tức ngậm miệng lại. Vậy cũng so với chúng ta trong thôn nam nhân mạnh, ta nếu có thể tìm một cái trong thành có làm việc đối tượng, trong nhà không biết nhiều vui vẻ đâu. Thần Kinh Như không tim không phổi trả lời. Giả Trương Thị tưởng tượng, nàng tiểu nói này thật đúng là. Hứa Đại Mậu mặc dù tâm nhãn hư hỏng một chút, bất quá làm việc ngược lại là một đỉnh một tốt, nếu là thật sự thành công, về sau hai nàng nhà thành thân thích lại ở một cái viện, về sau khẳng định không thể thiếu giúp đỡ. Nghĩ tới đây, giọng nói của nàng cũng hòa hoãn rất nhiều, ấm giọng hỏi, vậy ngươi đi theo Hứa Đại Mậu vào thành chuyện trong nhà biết không? Có hay không cùng ngươi cha mẹ nói? Bọn hắn biết ta. Anh Đại Mậu nói với bọn hắn một cái viện nhi, liền cùng nhau tới. Thần Kinh Như cực kỳ tùy ý nói ra, đã ngươi cha mẹ biết, vậy ta cũng mặc kệ ngươi. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một điểm, cái kia Hứa Đại Mậu cũng không phải vật gì tốt. Hòng đây, ngươi cũng đừng đến lúc đó bị thua thiệt chạy tới khóc. Giả Trương Thị nghe được trong nhà nàng trưởng bối đều biết chuyện này, cũng không tốt lại nói cái gì, dù sao nàng cũng không xen vào nhà khác chuyện. Ta mới sẽ không khóc, hắn đối ta khá tốt, cũng không biết ngươi vì sao a đối với hắn đại ý như vậy gặp. Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, về sau ngươi liền biết, anh đại mẫu không phải người như thế.
Đúng, chị ta đâu?
Đi làm. Tần Kinh Như nói sang chuyện khác hiếu kỳ hỏi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Có thể có một cái mình làm việc, hâm mộ chết bao nhiêu người, làm công nhân nhưng là bây giờ vinh quang nhất sự tình. Đi làm đâu? Tóm lại, chính ngươi thật tốt suy nghĩ a.
Đúng, ngươi còn chưa nói ngươi cùng Hứa đại mẫu tại sao biết, trước kia các ngươi cũng chưa từng gặp mặt ta.
Gặp nàng lơ đến bộ dáng, Giả Trương Thị cũng không nói cái gì, ngược lại hiếu kỳ hỏi tới nàng cùng Hứa đại mẫu nhận biết từ đầu đến cuối.
À, nhắc tới sự tình a vẫn phải từ chị ta cú điện thoại kia nói lên, mấy ngày trước nàng không phải gọi điện thoại đến chúng ta công xã bên trong sao? Nói muốn ta quan sát bên dưới Hứa đại mẫu, ta liền nghe nàng lời nói, mỗi ngày không làm gì ta liền đi theo dõi hắn, một tới hai đi hai ta liền quen biết. Về sau chúng ta trò chuyện một chút, ta nói chị ta cũng trong thành, kết quả hỏi một chút, bọn hắn một cái viện nhi, ngài nói có khéo hay không?
Tần Kinh Như nói xong mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng, lộ ra rất là cao hứng.
A, nói như vậy ngươi vẫn phải cảm ơn chị ngươi giúp ngươi giật dây.
Giả Trương Thị mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn xem nàng.
Hắc hắc, chuyện này đi, về sau còn không biết đâu.
Ngài a, cũng đừng hỏi nữa, ai biết ngày mai hai ta thế nào, ngài nói có đúng hay không?
Tần Kinh Như trong miệng mặc dù nói, nhưng là trên mặt vui vẻ bộ dáng một chút liền có thể nhìn ra nàng rất hài lòng Hứa đại mẫu cái này đối tượng.
Ngươi cao hứng liền tốt, đúng, chị ngươi lần trước bàn giao ngươi chuyện ngươi báo thế nào?
Hứa đại mẫu tại các ngươi công xã phóng điện ảnh, cầm bao nhiêu thứ?
Giả Trương Thị nói đến đây cái, lập tức tinh thần lên.
Cái này, ta không biết hắn có hay không cầm đồ vật, thiểm, ngươi hỏi cái này làm gì à?
Thần Kinh Như nói là để, có chút trột dạ nhìn xem nàng.
Không biết.
Ngươi như thế trột dạ, Hứa đại mẫu cầm đồ vật hơn phân nửa cho nhà ngươi đi.
Còn nói không biết.
Giả Trương Thị liếc nàng một cái, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, dắt tuổi trò ra bên ngoài ngoặt, thật là một cái sói mắt trắng nhỏ.
Nào có, hắn liền cho ta nhà ta một điểm cây nấm cùng một con gà, hắn nói là hắn cố ý mua, ta chỗ nào biết hắn đồ vật chỗ nào đến, nói không chừng người ta thật sự là mua đâu.
Tần Kinh Như nói xong trưởng tiếp mặt về phía một bên, hiển nhiên biết đồ vật chỗ nào đến.
Mua.
Thứ này đi chỗ nào mua đi.
Ngươi biết một con gà hiện tại bao nhiêu tiền không?
Vô duyên vô cớ người ta vì sao phải cho ngươi nhiều đồ như vậy?
Quỷ tinh, ngay cả ta đều muốn lừa gạt.
Được rồi, nói nhiều rồi ngươi cũng phiền, chính ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt.
Giả Trương Thị lườm nàng một chút, trong lòng đối nàng rất là bất mãn.
Ngươi không lớn, tâm tư ngược lại là thật nhiều.
Nàng điểm này kế vật Giả Trương Thị liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Dù sao ta khẳng định sẽ không lỗ, ta còn nhỏ, tìm người yêu cũng không phải kết hôn.
Không nói, ta đi ra ngoài trước cái trước nhà vệ sinh.
Thần Kinh Như nói xong túi đầu chạy ra ngoài.
Hừ, ngươi chỉ làm a.
Hiện tại cái bướng, chờ ngươi bị thua thiệt ngươi liền biết sai, đến lúc đó nhìn ngươi làm cái gì.
Giả Trương Thị nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, trong lòng cười nhạt không ngừng.
Hứa đại mẫu dạng này tên du thủ du thực cũng là nàng có thể nắm.
Thật sự là suy nghĩ nhiều quá.
Ta giống như quên cái gì.
Giả Trương Thị trái muốn phải nghĩ, luôn cảm giác mình lọt chuyện gì.
Hỏng, cái này thối nha đầu không mang lương thực cùng phiếu lương.
Lấy lại tinh thần Giả Trương Thị vỗ đùi, cuối cùng là nhớ tới Tần Kinh Như tới thiếu đi cái gì đồ vật, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 228. Ngươi đến đánh ta nha.
Chương 228. Ngươi đến đánh ta nha.
Giả Trương Thị lòng như lửa đốt vọt tới cửa ra vào, rắc cuống họng hô, Tần Kinh Như, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, trở về. Nhưng ngoài cửa đâu còn có Tần Kinh Như cái bóng, chỉ có gió hô hô thổi, mang đi nàng la lên.
Cái này nhưng làm thế nào à, không mang lương thực cùng phiếu lương, chẳng lẽ lại vẫn phải nhà ta cung cấp nàng ăn uống.
Giả Trương Thị một bên lẩm bẩm, một bên trong phòng đi qua đi lại, lông mày vận thành cái chữ xuyên.
Trong nội tâm nàng gọi là một cái khí, nghĩ đến Tần Kinh Như nha đầu này quá không hiểu sự tình, đến trong thành cũng không định chu toàn.
Lúc này, Đồng Ngạnh lại gần, một mặt hiếu kỳ hỏi, "Sữa, thế nào rồi?"
Giả Trương Thị tức giận trả lời, "Thế nào rồi?
Người cái kia không có đầu óc gì, đến ta chỗ này liền lương thực cùng phiếu lương đều không mang theo, vẫn phải nhà chúng ta cung cấp nàng ăn uống, cái này sau này thời gian nhưng thế nào qua nha?"
Đồng Ngạnh nghe xong, chẳng hề để ý nói, "Sữa, ngài khác quan tâm, để nàng tìm Hứa đại mẫu muốn đi, Hứa đại mẫu không phải đối nàng tốt mà."
Giả Trương Thị ánh mắt sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đúng thế, ta thế nào không nghĩ tới đâu, nàng là Hứa đại mẫu mang về, chuyện này liền nên Hứa đại mẫu quản.
Một bên khác, Tần Kinh Như từ nhà vệ sinh đi ra, chính gác ý nghĩ đến Hứa đại mẫu, đã nhìn thấy Hà Thiết Trụ cùng Lâu Hiểu Nga đâm đầu đi tới.
Hà Thiết Trụ nhìn thấy Tần Kinh Như, có chút hiếu kỳ hỏi, "Ngươi là Tần Hoài Như em gái a? Ngươi làm sao cùng cái này Hứa đại mẫu ở cùng một chỗ?"
Tần Kinh Như nghe xong lời này, trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là kiên trì trả lời, "Mắc mớ gì tới ngươi, ta vui lòng."
Lâu Hiểu Nga ở một bên kéo Hà Thiết Trụ một cái, quay đầu lại đối Tần Kinh Như nói ra, "Ngươi chớ để cho Hứa đại mẫu lừa gạt, hắn cũng không phải vật gì tốt."
Tần Kinh Như liếc mắt, "Các ngươi hiểu cái gì, anh đại mẫu đối ta khá tốt, ta lại không biết các ngươi, quản rộng như vậy làm gì?"
Lâu Hiểu Nga thở phì phì nhìn xem nàng.
Lòng tốt coi như lòng lang dạ thú, ngươi không nghe coi như xong.
Chủ tử, chúng ta đi thôi.
Hà Thiết Trụ khẽ cắn môi, trong lòng suy nghĩ, cái này nha đầu chết tiệt kia nói chuyện như thế sông, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ta như thế nào thu thập ngươi cùng Hứa đại mẫu.
Hắn chính tính toán làm sao cho Hứa đại mẫu chơi ngang chân, đột nhiên nghe được Giả Trương Thị trong sân hô, "Tần Kinh Như, ngươi trở lại cho ta."
Tần Kinh Như căng thẳng trong lòng, biết chắc là Giả Trương Thị phát hiện nàng không mang lương thực cùng phiếu lương chuyện, nhanh chân liền muốn chạy.
Hà Thiết Trụ tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được nàng, "Chạy cái gì?
Không nghe thấy ngươi thân thích bảo ngươi."
Tần Kinh Như giãy giụa lấy,
ngươi thả ta ra, chính ta chuyện không cần ngươi quản. Ngay tại mấy người lôi kéo thời điểm, Hứa Đại Mậu hừ phát điệu hát dân gian trở về. Thấy cảnh này, hắn lập tức xông lên trước, đem Tần Kinh Như bảo hộ ở sau lưng, các ngươi muốn làm cái gì, khi dễ ta đối tượng, cũng không nhìn một chút ta là ai. Hứa Đại Mậu ra vẻ hào khí nhìn xem đám người, để Hà Thiết Trụ nhịn không được liếc mắt, rất là ghét bỏ. Gia hỏa này cố ý tại Tần Kinh Như trước mặt giả vờ giả vịt đâu, ai sẽ khi dễ một cái vừa tới tiểu cô nương. Tần Kinh Như lại bị Hứa Đại Mậu cử động cho cảm động hỏng, mặt mũi tràn đầy không muốn xa rời nhìn xem hắn. Hứa Đại Mậu sau khi nhìn thấy, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý, nghĩ thầm cái này cô gái nông thôn liền là dễ bị lừa, từ nay về sau còn không đúng hắn khăng khăng một mực. Hà Thiết Trụ nhìn xem Hứa Đại Mậu, trực tiếp liền đâm thủng hắn cái kia buồn nôn sắc mặt, nói: "Hứa Đại Mậu, ngươi mất ở chỗ này giả vờ giả vịt, ai khi dễ nàng? Người ta thân thích ở giữa sự tình, liên quan gì đến ngươi?" Hứa Đại Mậu khinh thường nói: "Làm sao? Ngốc trụ ngươi muốn đánh cùng? Có bản lĩnh ngươi đụng đến ta một cái thử một chút, ta cũng không sợ ngươi." Nói xong, lột lên tay áo, bày ra bộ dáng muốn đánh nhau. "Ú a, Hứa Đại Mậu, ngày hôm nay ngươi là ăn tim gấu mật báo. Vậy mà muốn theo ta động thủ, được a, vậy hai ta liền luyện một chút." Hà Thiết Trụ bị Hứa Đại Mậu cử động cho nhìn vui vẻ, gia hỏa này hôm nay là bị hóa điên. Vì tại Tần Kinh Như trước mặt biểu hiện ra mình nam tử hán khí khái, lại còn muốn đối với hắn tiến hành khiêu khích. Lúc này liền lột lên tay áo, chuẩn bị cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Trong viện người nghe được động tĩnh, nhao nhao vây quanh, trong lúc nhất thời, tràn diện loạn cả một đoàn. "Đánh nha, đánh nha." Đều khác xúc động, có chuyện thật tốt nói. Có người ở bên cạnh ồn ào, cũng có người đang khuyên cùng. Bị đám người như thế cùng một chỗ hống, Hứa Đại Mậu cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn thấy Hà Thiết Trụ tay áo đều lột lên chuẩn bị động thủ, lập tức sợ lên, đem vừa lột tốt tay áo đem thả xuống tới, chột dạ kêu lên: "Ngươi có bản lĩnh đụng đến ta thử một chút, ta cho ngươi biết, người khác sợ ngươi ta Hứa Đại Mậu cũng không sợ ngươi." Lời này hắn nói ngược lại là tuyệt không giả, trước kia bị ngốc trụ đều đánh choáng váng cũng dám tiếp tục khiêu khích, cũng đủ để nói rõ tình huống. "Trụ tử, ngươi khác xúc động, làm bẩn tay không đáng." Lâu Hiểu Nga nhìn thấy Hà Thiết Trụ chuẩn bị động thủ, lập tức lo lắng ngăn cản hắn. Quay đầu lại nhìn xem Hứa Đại Mậu nói ra: "Hứa Đại Mậu, nhắm lại ngươi miệng thối. Ngươi nói bậy ta không so đo với ngươi, đó là ta không muốn cùng ngươi chấp nhận, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn thấy loại người như ngươi ta liền buồn nôn, ngươi nếu là còn dám nói chúng ta nói xấu có tin hay không ta lập tức tìm người thu thập ngươi. Đừng cho ta không sao kiếm chuyện." Lâu Hiểu Nga lần này nói rất là quả quyết, hai mắt căm tức nhìn hắn. "Ta đã nói thế nào? Ngươi đến đánh ta a? Có bản lĩnh ngươi đánh ta a? Ai, ngươi cái này nhà tư bản con gái có thể làm gì ta, về sau ta còn muốn nói, tức chết ngươi, tức chết ngươi." Hứa Đại Mậu tiện tiện nhìn xem Lâu Hiểu Nga khiêu khích lấy, nhìn đúng Lâu Hiểu Nga không thể lấy chính mình thế nào. "Ai nha." Còn không đợi hắn kịp phản ứng, ba, một tiếng, một cái thai to hạt dưa liền lắc tại trên mặt hắn. Hứa Đại Mậu kêu một tiếng sau trực tiếp bị Hà Thiết Trụ một bàn tay rút ném xuống đất. Hèn như vậy yêu cầu thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. "Ta nếu là nhớ không lầm lời nói, Hứa Đại Mậu ngươi trước đó cũng là nói như vậy." "Không có việc gì, ta người này liền yêu lấy giúp người làm niềm vui, ngươi à, cũng đừng cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi mình cái kia trương miệng thối, hèn như vậy yêu cầu ta cũng là lần đầu gặp." Hà Thiết Trụ nói xong đối hắn lại là mấy bàn tay, rút hắn hai mắt gỡ ra kim tinh. Hứa Đại Mậu không có sức đánh trả, bị đánh ở một bên rụt lại đầu, Thần Kinh Như hoảng sợ kêu lên: "Dừng tay, ngươi người này tại sao như vậy à?" Nói xong xông lên đem Hà Thiết Trụ đẩy sang một bên, đem Hứa Đại Mậu giúp đỡ lên, lo lắng nói ra: "Anh Đại Mậu ngươi không sao chứ?" Cái này Hứa Đại Mậu dễ rủa từ dưới đất bò lên, cau mày nói ra: "Ngươi thấy ta giống là không có việc gì bộ dáng sao? Tên ngốc trụ, ngươi chờ đó cho ta không để yên cho ngươi." Hứa Đại Mậu lúc nói chuyện kéo tới khoe miệng, nhịn không được hít sâu một hơi, xong có cẳng liền muốn đi ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm ngoại viện. "Không xong, ngươi có bản lĩnh ngược lại là đừng chạy a." "Sợ hàng." Nhìn thấy Hứa Đại Mậu một bên nói dọa một bên chạy, Hà Thiết Trụ cười nhạo nhìn xem hắn, không chút nào sợ hắn bộ dáng. "Tốt, ngươi đánh ta, hôm nay ngươi xong, hiện tại ta tìm người tới thu thập ngươi, chờ đó cho ta." Hứa Đại Mậu nói xong co cẳng liền đi, hiện tại hắn lập tức liền muốn đi tìm người đến giúp đỡ, đem Hà Thiết Trụ cho đưa vào đồn công an. "Ai anh Đại Mậu, ngươi chờ ta một chút." Tần Kinh Như thấy thế, vội vàng đi theo, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 229. Kinh ngạc Hứa Đại Mậu. Chương 229. Kinh ngạc Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cùng Tần Kinh Như chân trước vừa đi, trong viện liền sôi trào. Đám người ngươi một lời ta một câu, đối vừa rồi xung đột nghị luận ầm ĩ Hà Thiết Trụ vô vỗ trên thân cũng không tồn tại bụi đất, không thèm để ý chút nào bọn hắn lời bàn tán. Lâu Hiểu Nga thì đau lòng nhìn xem hắn, giận trách: "Ngươi nhà, làm gì chấp nhặt với hắn, đã thương người, vạn nhất hắn thật tìm cảnh sát đến, nhưng tốt như vậy." Hà Thiết Trụ chẳng hề để ý cười cười, nếu là hắn thật có cái kia lá gan, liền sẽ không mỗi lần đều ánh sáng nói dọa. "Bất quá là nhìn ta cùng ngươi tại cùng một chỗ, trong lòng không thoải mái, cố ý gây chuyện. Yên tâm đi, thật tìm tới cũng bất quá là đền ít tiền, bao lớn chuyện." Hà Thiết Trụ đã sớm mò thấy những chuyện này, đầu năm nay ngươi bị đánh một bàn tay chạy tới báo cảnh sát, người ta chỉ sẽ đem ngươi trở thành đồ đần, tưởng rằng đến tiêu khiển bọn hắn. Trên thực tế Hứa Đại Mậu gặp phải cùng hắn muốn không sai bị lắm, khi hắn hứng thú bừng bừng chạy đến đồn công an tìm người báo cảnh sát thời điểm, cảnh sát một mặt không nói nhìn xem hắn. "Ngươi bị người đánh một bàn tay, sau đó chạy tới báo cảnh sát." "Đúng a, ta bị người đánh, ngươi tranh thủ thời gian đem hắn bắt lại." Hứa Đại Mậu mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem hắn, nghĩ thầm lần này ngốc trụ cuối cùng phải xui xẻo, đang lúc hắn vui vẻ thời điểm, cảnh sát nhân dân câu nói tiếp theo trực tiếp dội cho hắn một chậu nước lạnh. "Ngươi bị người đánh vậy liền đánh trở về a? Tìm ta làm gì a? Ta cũng không phải ngươi phụ huynh thật sự là. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng tới tìm chúng ta, ngươi có phải hay không nhìn ta cực kỳ nhàn a?" Có tin hay không ta cáo ngươi cái ảnh hưởng công vụ, đem ngươi bắt lại. Cảnh sát nhân dân trên mặt không chút biểu tình nhìn xem hắn.
Ai, không phải, là ta bị người đánh, các ngươi liền mặc kệ sao?
Hứa Đại Mậu mắt trợn tròn hỏi.
Quản a, làm sao mặc kệ, bất quá ngươi có chứng cứ sao?
Ai có thể chứng minh ngươi bị người đánh?
Cảnh sát nhân dân chứng trạc đàng hoàng hỏi.
Ta có thể chứng minh hắn bị người đánh.
Đánh nhưng hung ác.
Ba một cái, một bàn tay đem hắn cho phiến trên mặt đất đi.
Tần Kinh Như nghe xong, lập tức đứng ra làm chứng, vẻ mặt thành thật nói ra.
A, ngươi là nàng người nào?
Thấy là cô gái, cảnh sát nhân dân trên mặt hơi hỏa hoãn một điểm.
Ta là bạn hắn.
Tần Kinh Như không có ý tứ nói ra.
Cái kia được thôi, các ngươi ở chỗ này làm ghi chép, quay đầu ta sẽ đi tìm hiểu tình huống.
Cảnh sát nhân dân nói xong trực tiếp mất đi một cái vợ tới, lại cho bọn hắn đưa trang giấy.
A còn muốn viết chữ A.
Tần Kinh Như trợn tròn mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cảnh sát nhân dân hỏi, ta sẽ chữ không nhiều, có thể hay không không viết ta.
Ngươi sẽ không vậy liền để hắn viết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy.
Cảnh sát nhân dân không kiên nhẫn nói ra.
Bị ngươi đánh một bàn tay cũng không phải cái đại sự gì, cha đánh con trai vẫn phải dùng cây gậy đâu, hắn đây coi là cái gì.
Hắn sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa, hai người này còn lề mà lề mề không có một điểm nhãn lực độc đáo, thật sự là không có điểm ánh mắt.
Ngươi thái độ làm việc có vấn đề, thử, Kinh Như, tính toán.
Chúng ta đi.
Hứa Đại Mậu đã nhìn ra, người này căn bản cũng không muốn giúp bọn hắn, thở phì phì đem Tần Kinh Như cho lôi đi.
Cắt, cho là ta không biết ngươi a.
Liền các ngươi cái này phá sân nhỏ có nhiều việc, một bộ tiếp một bộ thật mẹ hắn tà môn.
Chờ bọn hắn sau khi đi, cảnh sát nhân dân nhìn xem hắn bóng lưng trầm trọng.
Ai, anh Đại Mậu, chúng ta cứ đi như thế a.
Tần Kinh Như bị hắn kéo ra ngoài, có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này bị người đánh chẳng lẽ lại cứ tính như vậy?
Không đi giữ lại làm gì?
Ngươi không nhìn thấy người kia rõ ràng không muốn giúp bận điệu.
Hứa Đại Mậu nói xong lườm nàng một chút, cái này cô gái nông thôn liền là cô gái nông thôn, ngoại trừ dáng dấp coi như thủy linh một điểm, thật sự là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, không nhìn thấy người ta căn bản không có ý định động sao.
Người này thật đáng giận, nếu là đổi thành chúng ta trong thôn, vậy khẳng định sẽ không như vậy.
Tần Kinh Như nhịn không được có chút thay Hứa Đại Mậu bất bình đương nhiên, nàng sẽ không nói cho Hứa Đại Mậu, chút chuyện nhỏ này, dù là bị đánh cũng là chẳng đánh, cuối cùng cũng là kéo mồm mép chuyện.
Được rồi, không nói. Hôm nay thật ít suối quẩy.
Đi, ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem, ta cho ngươi biết, nhà ta tại mảnh này sân nhỏ, đó cũng là số 1 số 2.
Một cái người hai gian phòng, trong nhà cái gì cũng không thiếu, về sau ngươi theo ta, bảo đảm để ngươi ăn ngon uống sướng.
Hứa Đại Mậu đương nhiên sẽ không tin nàng chuyện ma quỷ, mình vào thành xuống nông thôn nhiều năm như vậy, cái gì không kiến thức qua, trực tiếp liền rời đi chủ đề.
Thật.
Vậy ta có thể đi xem một chút sao?
Tần Kinh Như mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đi theo Hứa Đại Mậu, hiển nhiên như cái chưa vào cửa cô dâu nhỏ.
Có thể, làm sao không thể, ta đây không phải bảo ngươi cùng đi sao?
Đi, ta mang ngươi nhìn một cái đi.
Hứa Đại Mậu nói xong hăng hái mang theo Tần Kinh Như đi trở về. Hôm nay mặc dù ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, lừa gạt đến cái tiểu mỹ nhân, làm sao tới tính cũng không lỗ.
Hắn đem Tần Kinh Như mang về liền là cố ý muốn cho Hà Thiết Trụ nhìn. Hắn Hứa Đại Mậu dù là để ngươi đoạt cái nàng dâu lại có thể thế nào, hắn tùy thời đều có thể tìm một cái, còn muốn tìm hắn ăn bài cái đinh.
Liên Tần Kinh Như cái kia ba cước mèo theo dõi công phu, bị hắn dăm ba câu liền đem lời cho moi ra tới.
Hắn không nghĩ tới là cái này ngốc trụ vậy mà tìm như thế nữ nhân đến bắt hắn nửa điểm, thật sự là chết cười người.
Hai người trở lại trong viện, giả Trương Thị nhìn thấy Hứa Đại Mậu đi về cùng Tần Kinh Như, lập tức đi tới, giận không chỗ phát tiết, Hứa Đại Mậu, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, đem Tần Kinh Như mang tới, nàng đến trong thành liền lương thực cùng phiếu lương đều không mang, ngươi nói làm sao xử lý.
Hứa Đại Mậu nghe xong, trong lòng còn tưởng rằng chuyện gì đâu, không nghĩ tới chỉ có ngần ấy phá sự.
Chuyện này trách ta sao?
Nàng không chuẩn bị, đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Lại nói, các ngươi không phải thân thích sao?
Người ta thật xa chạy tới nhìn ngươi, ăn hai bữa cơm có thể thế nào?
Không được lời nói đêm nay nàng tại nhà ta ăn, nhìn ngươi hẹp hòi a rồi hình dáng.
Để hắn ra lương thực, vậy khẳng định không được, hắn cùng Tần Kinh Như bây giờ không thân chẳng quen, hắn bằng cái gì ra cái này lương thực.
Bất quá ăn bữa cơm tối ngược lại là không có vấn đề gì, nói không chừng ăn cơm sau hai người còn có thể làm điểm thú vị chuyện.
Tần Kinh Như vốn chính là bởi vì chuyện này chột dạ, nghe được hai người thảo luận chuyện này, càng là không mặt mũi gặp người, ủy khuất ba ba nói ra,
thím, lần này ta tới tương đối vội vàng đem quên đi, lần sau nhất định mang, có được hay không?
Vậy ngươi nói dưới, lần này ở chỗ này chuẩn bị đợi mấy ngày.
Ngươi cũng đừng trách ta đem lời nói khó nghe, hiện tại không người kế tục thời điểm, nhà ai cũng không có lương thực dư. Ngươi nếu là ở lại 10 ngày nửa tháng, nhà chúng ta uống gió tây bắc đi à?
Giả Trương Thị cũng không quan tâm cái gì mặt mũi, có chuyện ngay trước mặt đã nói đi ra.
Cái này ta còn không biết đâu.
Ngắn lời nói khả năng đợi cái 1-2 ngày, dài lời nói ha ha.
Tần Hoài Như càng nói càng chột dạ, nàng tham mộ hư binh, để cho người ta cho nhà mang theo câu nói liền vụng trộm chạy tới, làm sao có thể mang phiếu lương cùng lương thực, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 230. Thần Kinh Như làm khách.
Chương 230. Thần Kinh Như làm khách.
Không biết.
Giả Trương Thị lên giọng. Giọng điệu đều trở nên bén nhọn lên.
Không biết lời nói vậy ngươi ngày mai liền cho ta trở về.
Giả Trương Thị không chút khách khí nói ra, không để ý chút nào cùng mặt mũi, đầu năm nay, mặt mũi nào có bụng trọng yêu a.
Không có tại chỗ đuổi người đã trải qua xem như không tệ, nào có nàng như thế thăm người thân.
Tần Kinh Như hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng cắn môi, lòng tràn đầy ủy khuất nhưng lại không thể nào cãi lại.
Hứa Đại Mậu nhìn xem Tần Kinh Như điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng nổi lên một chút thương tiếc, cảm thấy Giả Trương Thị quá không cho mặt mũi, tốt xấu cùng Tần Kinh Như hiện tại cũng coi là thân thích, trực tiếp như vậy đuổi người, để không sợ xuống đài không được.
Ta nói Giả Trương Thị, ngươi cũng đừng thật quá mức. Tần Kinh Như thật xa đến một chuyến không dễ dàng, ngươi coi như không giúp đỡ, cũng đừng như thế đuổi người a. Hứa Đại Mậu cao mày, giọng nói mang vẻ một chút bất mãn. Giả Trương Thị nghe xong lời này, lập tức giơ chân lên, hai tay chống nạnh, giắt cuống họng hô to, Hứa Đại Mậu, ngươi là cái thá gì? Ở chỗ này khoa tay múa chân. Đây là nhà ta thân thích, ta yêu làm sao quản liền làm sao quản, ngươi ít tại chỗ này hàng nhái người. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, liền đem nàng dẫn ngươi nhà đi, đừng tại đây mà nói lời châm chọc. Hứa Đại Mậu bị Giả Trương Thị phen này miệng ai, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn vốn định tại Tần Kinh Như trước mặt khoe khoang một cái mình năng lực, không nghĩ tới bị Giả Trương Thị sặc trở về. Trong lòng của hắn âm thầm nổi nóng, nhưng lại không tiện phát tác, dù sao tại trong sân, Giả Trương Thị mạnh mẽ là có tiếng, thật muốn ầm ĩ lên, mình cũng không chiếm được lợi lộc gì. Bất quá, nàng lời này chính hợp ý hắn, lập tức tiếp cuộc trò chuyện. Lĩnh nhà ta liền lĩnh nhà ta, đây chính là ngươi nói a. Kinh Như, chúng ta đi. Hứa Đại Mậu nói xong lôi kéo Tần Kinh Như tay liền hướng hậu viện đi. Giả Trương Thị xem xét, lập tức vừa vội, tranh thủ thời gian đem người ngăn lại. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nếu là dám đem nàng mang về nhà đi, ta liền lên văn phòng đường phố cáo ngươi đi, còn muốn chiếm nhà ta tiện nghi, muốn đẹp đâu ngươi. Vốn thật có ý tứ, để nàng đi là ngươi, để cho ta đem nàng dẫn đi cũng là ngươi, ngươi nói một chút ngươi đến cùng muốn làm gì? Hứa Đại Mậu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi quản ta làm gì, tóm lại, nàng hiện tại không thể đi theo ngươi. Giả Trương Thị nhất thời tận lời, không biết nói cái gì cho phải, quay đầu đối Tần Kinh Như nói ra, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không cùng ta trở về. Tần Kinh Như nhìn xem hai người cãi lộn, trong lòng càng bối rối, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt đến trong thành trước đó, nàng lòng tràn đầy đang mong đợi có thể được sống cuộc sống tốt, đi theo Hứa Đại Mậu ăn ngon uống sướng, thật không nghĩ đến vừa mới đến liền gặp được phiền toái nhiều như vậy. Nàng vụng trộm nhìn Hứa Đại Mậu một chút, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ chính mình nói câu nói, nhưng Hứa Đại Mậu lúc này đang bị Giả Trương Thị tức giận đến không nhẹ, căn bản không có chú ý tới nàng ánh mắt. Ta cái dám a ngươi, nhà đầu chết tiệt kia. Tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Còn không đợi nàng lên tiếng, Giả Trương Thị từng thanh nàng kéo vào trong phòng. A, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn đón ta Hứa Đại Mậu? Ngươi sợ là nằm mơ đâu? Hứa Đại Mậu nghĩ đến Tần Kinh Như cái tia thủy linh bộ dáng, nhịn không được liếm môi một cái, cây này rau xanh hắn ăn chắc. Mặc dù trong lòng đối Tần Kinh Như cách làm rất là bất mãn, nhưng là dù nói thế nào cũng là nhà mình thân thích. Giữa trưa, Giả Trương Thị vẫn là không tình nguyện chiêu đãi nàng một trận, nhưng là một mực đang nhắc nhở nàng, nhiều nhất lưu nàng một ngày, ngày mai liền để nàng trở về. Nàng sợ Tần Kinh Như ở chỗ này đợi mấy ngày đem các nàng nhân khẩu lương đều ăn, vậy các nàng một nhà uống gió tây bắc đi à? Ban đêm còn không đợi thời gian ăn cơm, Giả Trương Thị trực tiếp liền đem nàng tiến đến Hứa Đại Mậu nơi đó. Hứa Đại Mậu không phải nói để Tần Kinh Như tại nhà hắn ăn cơm chiều sao? Vậy liền đi thôi. Hứa Đại Mậu đã đợi một ngày, gặp Tần Kinh Như bị Giả Trương Thị tiến lên mình sân nhỏ, trên mặt lập tức giơ lên đắc ý cười, nhiệt tình hô, Kinh Như, mau vào, đừng để ý tới cái kia lão bà, nàng liền là cái quỷ hẹp hòi. Tần Kinh Như cúi đầu, co quắp đi tiến Hứa Đại Mậu nhà, cẩn thận đánh giá chung quanh đồ vật, trước mắt hết thảy đều để nàng tràn đầy hướng tới. Mặc dù trong lòng còn đang vì Giả Trương Thị thái độ khó qua, bất quá cảm xúc cũng tốt hơn nhiều, bất quá đối với trước mắt bữa cơm này vẫn là cảm thấy có chút bất an. Hứa Đại Mậu bận trước bận sau, từ trong ngăn tủ xuất ra một hộp điểm tâm, lại rót chén nước nóng đưa cho Tần Kinh Như, nói ra, ngươi ăn trước điểm tâm lót dạ một chút, đợi chút nữa ta làm cho người thu xếp tốt. Chính là ta tay nghề này chẳng ra sao cả, đến lúc đó ngươi cũng đừng ghét bỏ. Tần Kinh Như miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn anh Đại Mậu, trong phòng bếp chuyện vẫn là ta tới đi. Đàn ông các ngươi làm cái này chút không thích hợp. Tần Kinh Như nói xong tự động tiếp qua Hứa Đại Mậu trong tay việc. Cái này nhiều không có ý tứ, để ngươi tới làm khách còn muốn làm việc. Hứa Đại Mậu miệng bên trong nói không có ý tứ, nhưng là trong tay sống lại là không chút do dự ném cho Tần Kinh Như. Anh Đại Mậu, không có việc gì, những chuyện lặt vặt này mà ta ở nhà đều làm quen thuộc, chỉ cần ngươi khác chê ta tay chân vụng về liền tốt. Tần Kinh Như không có ý tứ nói ra. Làm sao có thể, nhìn ngươi cái này tay nhỏ da mịn thì mềm, bộ dáng, thế nào lại là tay chân vụng về, ta thích còn đến không kịp đâu. Thấy được nàng một bộ hoa trắng nhỏ bộ dáng, Hứa Đại Mậu nhịn không được mở miệng trêu đùa nói. Anh Đại Mậu, ngươi thật là xấu. Tần Kinh Như khẽ cắn môi, thẹn thùng vũ mị nhìn hắn một cái, sau đó tâm tình khoái trá bắt đầu làm việc ăn cơm lúc, Hứa Đại Mậu một bên mặt mày hớn hở miêu tả lấy về sau mang nàng ăn ngon uống sướng sinh hoạt, một bên liếc trộm Tần Kinh Như phản ứng, chỉ gặp nàng chỉ là máy móc gật đầu, ánh mắt có chút rời rạc, hiển nhiên đã đắm chìm trong nàng trong huyễn tưởng. Tần Hoài Như dẫn theo hộp cơm về đến nhà, trông thấy trong nhà mẹ chồng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu bộ dáng rất là kỳ quái, cái này thật tốt có vẻ giống như xảy ra đại sự gì. Mẹ, thế nào đây là, làm gì mặt mày ủ rũ? Ai, đừng nói nữa, vừa nhắc tới đến ta liền rất phiền. Giả Trương Thị nói xong lại nhịn không được thở dài, lộ ra rất là bực bội bộ dáng. Gặp nơi này không chiếm được đáp án, Tần Hoài Như đưa ánh mắt nhìn về phía bồng nạnh. Mẹ, Tiểu Di tới. Tiểu Đương ở một bên rụt rè nói ra. Tiểu Di, ngươi nói là Kinh Như tới. Nàng tới các ngươi không cao hứng sao? Tần Hoài Như hơi nghi hoặc một chút, đến thân thích cái này có cái gì tốt phát sầu? Tiểu Di không mang phiếu lương cùng phiếu lương, là cùng Hứa Đại Mậu đến. Bồng nạnh lớn tiếng nói. Cái gì, không mang phiếu lương cùng phiếu lương liền đến? Nàng đang ở đâu, làm sao không nhìn thấy nàng? Nghe đến đó, Tần Hoài Như cuối cùng là rõ ràng nàng mẹ chồng vì sao a mặt mày ủ rũ, nàng lông mày cũng cau lên đến. Đem hộp cơm đặt lên bàn, lập tức hỏi tới nàng hành tung. Tiểu Di đi Hứa Đại Mậu nhà ăn cơm đi. Giữa trưa nàng tại nhà chúng ta ăn một chén lớn, ta cùng anh cũng chưa ăn no bụng, mẹ, ta bụng thật đói à, có thể hay không lấy trước cho ta điểm ăn. Tiểu Đương vô cùng đáng thương nhìn xem nàng, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 231. Thần kinh như kế vật. Chương 231. Thần kinh như kế vật. Tần Hoài Như đau lòng sờ lên tiểu đương đầu, trấn an nói, "Tiểu đương ngoan, mẹ cái này lấy cho ngươi ăn." Nói xong, nàng từ trong tủ quậy lật ra một khối ngọc hủ tiếu bánh ngô, vẽ một khối nhỏ đưa cho tiểu đương, tiểu đương ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Giả Trương Thị ở một bên phàn nàn nói, "Cái này Tần Kinh Như thật là không hiểu chuyện, không mang phiếu lương liền đến trong thành, còn ăn nhiều như vậy." Ta nhưng nói với nàng, nhiều nhất lưu nàng một ngày, ngày mai liền đuổi nàng hồi hương bên dưới. Tần Hoài Như bất đắc dĩ thở dài, nói, "Mẹ, nàng dù sao cũng là ta em gái, thật sát tới, chúng ta cũng không thể quá tuyệt tình. Nếu không, ta chờ một lúc đi Hứa Đại Mậu nhà nhìn xem, nói với nàng nói chuyện này, để trong nội tâm nàng nắm chắc." Giả Trương Thị hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cũng đừng quản quá nhiều, nàng thích thế nào, khác đem nhà chúng ta khẩu phần lương thực đều góp đi vào, nhà ta cũng không có phiếu lương cho nàng trả đạm." Tần Hoài Như không có trả lời, nàng đơn giản thu thập một chút, liền hướng phía Hứa Đại Mậu nhà đi đến. Còn chưa tới cửa ra vào, liền nghe đến Hứa Đại Mậu cởi mở tiếng cười cùng Tần Kinh Như nhẹ nhàng hờn dỗi âm thanh. Nàng gõ cửa một cái, Hứa Đại Mậu mở cửa, thấy là Tần Hoài Như, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bất quá rất nhanh lại thay đổi một bộ giả cười, "Nha, đây không phải Tần Hoài Như sao? Làm sao có rảnh đến ta chỗ này?" Tần Hoài Như mặt không biểu tình nhìn xem hắn, nói, "Hứa Đại Mậu, ta đến xem Kinh Như." Nói xong, nàng vượt qua Hứa Đại Mậu, đi vào trong nhà, nhìn thấy Tần Kinh Như đang ngồi ở trước bàn, trên bàn còn lại một chút đồ ăn. Tần Kinh Như nhìn thấy Tần Hoài Như, có chút xấu hổ đứng người lên, "Chị, ngươi đã đến." Tần Hoài Như nhìn xem em gái, lời nói thâm thiện nói, "Kinh Như, ngươi lần này tới trong thành, làm sao cũng không nói với ta một tiếng, đã ăn xong không có?" "Đã ăn xong liền đi theo ta đi." "A, ta đã ăn xong, cảm ơn anh Đại Mậu, ta đi trước." Tần Kinh Như túi đầu bước nhanh đi ra cửa phòng. "A, ít 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 cứ như vậy chạy." Hứa Đại Mậu nhìn xem trên bàn cơm thừa rượu cạn, trong lòng có chút khó chịu. Một trận này hắn nhưng là dựng vào không ít lâm sản cùng thịt khô, còn muốn lấy một hồi đã ăn xong cùng với nàng thân cái miệng mà cái gì, kết quả cái này chạy. "Kinh Như, ngươi lần này tới làm sao không mang theo phiếu lương đâu? Ngươi cũng biết, hiện tại thời gian cũng không tốt qua, nhà ta cũng không có nhiều lương thực dư." Trở về trên đường, Tần Hoài Như trực tiếp cùng em gái thẳng thắn nói ra. Tần Kinh Như cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Chị, ta đi gấp, quên. Ta vốn nghĩ đi theo anh Đại Mậu có thể có ngày tốt lành qua." Tần Hoài Như ở một bên nghe, vội vàng đánh gãy nàng, "Tần Kinh Như, ngươi đừng tại đây mà nói cái này chút có hay không? Gọi thân thiết như vậy, ta còn không hỏi ngươi đâu, ngươi lúc nào cùng Hứa Đại Mậu tốt bên trên? Chúng ta liền là lần trước ngươi gọi điện thoại lần kia mới nhận biết, chị, ta cảm thấy hắn rất tốt, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Tần Kinh Như nhỏ giọng nói ra, trong lòng rất là lo lắng không yên. Tần Hoài Như nhìn Hứa Đại Mậu ra phương hướng một chút, trong lòng đối nàng lời nói cũng không tin tưởng, nàng em gái cũng không có như thế hồn nhiên, trong lòng con đường quanh còn nhiều nữa đâu. Nhưng cũng không thể ngay mặt phản bác nàng mặt mũi, nàng ngược lại nói với Tần Kinh Như, "Kinh Như, Hứa Đại Mậu cũng không phải vật gì tốt, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Ngươi đừng vội cùng hắn tìm người yêu. Trước tiên nói một chút ngươi lần này vào thành chuyện đi, ngươi là thế nào nghĩ, là chơi hai ngày liền trở về vẫn là mong muốn làm chút gì?" Tần Kinh Như cắn môi, hốc mắt lại đỏ lên, "Chị, vậy ta làm như thế nào xử lý a? Nông thôn nhưng khổ, ta không muốn hồi hương bên dưới." Lúc này, Đồng Ngạnh đột nhiên chạy tới, thở hồng hộc mà nói, "Mẹ, ngốc trụ trong nhà lại tại xào thịt ăn, ngươi đi giúp ta muốn bắt thịt đến, ta muốn ăn thịt." Tần Kinh Như sau khi nghe được ánh mắt sáng lên, không để ý tới thương tâm, bởi vì một cỗ mùi thịt đã chui vào nàng cái mũi, một mực điều khiển nàng tư tưởng. Dù là nàng vừa ăn qua thịt khô, nhưng là trước mắt mùi thịt lại làm cho nàng muốn ngừng mà không được, nước bọt không ngừng từ trong miệng toát ra, liền vừa cơm nước xong xuôi bụng cũng không hăng hái kêu lên. "Chị, các ngươi trong viện sinh hoạt đều tốt như vậy sao? Bây giờ còn có thể ăn được tốt như vậy đồ ăn. Đây là nhà ai nha, hắn là làm gì a?" Tần Kinh Như nhịn không được hướng chị dò hỏi. Tần Hoài Như nghe được nàng lời nói vẫn là mềm lòng, tóm lại là mình em gái, thở dài, nói với nàng, "Ngươi không quản người ta là làm gì, vẫn là trước quản tốt mình a. Kinh Như, nếu không dạng này, đêm nay ngươi trước ở lại, ngày mai chúng ta còn muốn biện pháp khác, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đem ngươi lưu tại trong thành. Bất quá Hứa Đại Mậu người này cũng không phải vật gì tốt, ta không đề nghị ngươi cùng hắn lui tới." Tần Kinh Như do dự nhẹ gật đầu. Trốn ở hành lang sau nghe lén Hứa Đại Mậu lại không vui, đi tới nói ra, "Tần Hoài Như, ngươi đây là ý gì? Gọi ta là cái gì? Ngươi có thể cho Kinh Như chỗ tốt gì, cứ như vậy hủy đi điểm chúng ta?" Tần Hoài Như không để ý tới hắn, lôi kéo Tần Kinh Như liền hướng đi vào trong, vừa đi vừa nói, "Hứa Đại Mậu, chính ngươi cái gì đồ vật trong lòng không rõ ràng sao? Ngươi thả cái giám ta đều biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ta em gái ngươi cũng đừng nghĩ, nói cái gì cũng không có khả năng gả cho ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này à?" Hứa Đại Mậu nhìn xem các nàng bóng lưng, tức bực dậm chân, trong miệng lẩm bẩm, "Tốt, Tần Hoài Như, ngươi chờ, ta sẽ không cứ tính như vậy." Nói xong, hắn thở phì phì đi. Thật sự là mắt cho coi thường người khác, hắn Hứa Đại Mậu cái nào điểm kém, lại còn xem thường mình, thật sự là đem mình làm thiên nữ. "Ai nha, chị, ngươi nói cái gì đó? Làm sao các ngươi từng cái đều đối anh Đại Mậu có lớn như vậy thành kiến, anh Đại Mậu mới không phải loại người này." Tần Kinh Như một lần lại một lần nghe thấy người khác nói Hứa Đại Mậu nói xấu, trong lòng đã sớm sinh ra nghịch phản tâm lý, căn bản cũng không tin cái này chút. Trực tiếp đẩy ra Tần Hoài Như tay, quay đầu đổi tới. "Anh Đại Mậu, ngươi chờ ta một chút." "Tần Kinh Như, ngươi trở lại cho ta." Tần Hoài Như nhìn xem nàng bóng lưng, khí không được, cũng lười lại quan tâm nàng, trực tiếp trở về phòng đây coi như là ôm lấy cục gạch đập chân mình sao. Bảo nàng rút một chút, kết quả đem người cho góp đi vào. Chờ Tần Hoài Như đi xa, Hứa Đại Mậu ngồi vào Tần Kinh Như bên người, lôi kéo tay nàng nói, "Kinh Như, ngươi cũng đừng nghe bọn hắn, ta đối với ngươi là thật tâm. Về sau ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh, đi đi nhà hàng, để ngươi qua ngày tốt lành." Tần Kinh Như nhẹ nhàng rút về tay, do dự nói, "Anh Đại Mậu, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta..." trong lòng ta vẫn có chút sợ hãi, thím giả cùng ta chỉ nói những lời kia, ta. Hứa Đại Mậu vỗ bộ ngực cam đoan, ngươi đừng sợ nàng, có ta ở đây đâu. Các nàng liền là đấu kỵ hai ta tốt, cố ý hù dọa ngươi. Ngươi nếu là không muốn về nàng chỗ ấy, vẫn ở ta chỗ này, ta nhìn nàng có thể làm gì ta. Tần Kinh Như cắn môi, không nói gì, trong lòng nhưng vẫn là có chút bất an. Đêm đã khuya, Tần Kinh Như nằm tại Tần Hoài Như thu thập ra trên giường nhỏ, lật qua lật lại khó mà ngủ. Nàng nghĩ đến cái này một ngày chuyện xảy ra, giả Trương thị tranh chua, Hứa Đại Mậu nhiệt tình, chị khuyên bảo, các loại hình tượng tại trong đầu xen lẫn. Nàng không biết mình đến cùng nên tin ai, tương lai lại nên đi nơi nào. Bất quá nàng có thể xác định một điểm là, chỉ cần mình đi theo Hứa Đại Mậu, liền nhất định có thể ở lại đến trong thành đến, nàng không muốn từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Gả cho Hứa Đại Mậu dù sao cũng so gả cho nông thôn lớp người quê mùa tốt, nàng cũng không muốn cả một đời trong đất mặt hướng đất vàng quay lưng thiên loại cả một đời. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt kiên định rất nhiều. Mà Hứa Đại Mậu nằm ở trên giường cũng đang tính toán lấy, nhất định phải mau chóng đem Tần Kinh Như triệt để cầm xuống, để nàng khăng khăng một mực theo sát mình, đồng thời còn muốn tìm cơ hội thật tốt nhục nhã Hà Vũ Trụ, xuất một chút hôm nay khẩu khí này, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 232. Hứa Đại Mậu mừng lớn. Chương 232. Hứa Đại Mậu mừng lớn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Kinh Như còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe đến trong viện lại chuyển tới giả Trương thị tiếng mắng chửi. Nguyên lai, giả Trương thị cảm thấy Hứa Đại Mậu tối hôm qua khẳng định chiếm Tần Kinh Như tiện nghi, trong lòng không cam lòng, sáng sớm liền đến khởi binh hỏi tội. Hứa Đại Mậu bị làm cho không kiên nhẫn, lao ra cửa cùng giả Trương thị lý luận lên. Hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, thanh âm càng lúc càng lớn, dẫn tới trong viện hàng xóm đều nhao nhao đi ra xem náo nhiệt. Lưu Hải Trung mới từ trong phòng đi ra, liền bị cái này tiếng ồn ào làm cho nhíu mày. Hắn bưng xúc miệng chén, một bên phun xúc miệng nước, một bên hô to, sáng sớm, ồn ào cái gì đâu? Còn có để hay không cho người thật tốt sinh hoạt. Giả Trương thị vừa nhìn thấy Lưu Hải Trung, giống như là tìm được mới phát tiết miệng, lập tức hướng hắn hô to, nhị đại gia, ngài đến phân xử thử, nhìn xem cái này Hứa Đại Mậu, đem nhà ta Tần Kinh Như dô đến đầu góc choáng váng, đây không phải thai họa cô nương nhà ta mà. Hứa Đại Mậu nghe xong không vui, cổ cứng lên, giả Trương thị, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, ta Hứa Đại Mậu đối Kinh Như đó là thật lòng, làm sao lại thai họa nàng? Lưu Hải Trung nhíu mày, có chút kỳ quái hỏi, vân 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 vân, ta nghe không hiểu, Tần Kinh Như là ai? Con trai của ngươi nàng dâu không phải Tần Hoài Như sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện cái Tần Kinh Như tới? Tần Kinh Như là Tần Hoài Như em gái, tên chó chết này để người ta từ nông thôn lừa tới, một hạt lương thực cũng không mang, trong lòng không biết có ý đồ xấu gì đâu. Giả Trương thị cười nhạt nói ra, thả ngươi mẹ chó má, chúng ta thế nhưng là tại đường đường chính chính tìm người yêu, liên quan gì đến ngươi? Thật sự là chó lại bắt chuột nhiều quản việc vớ vẩn, ngươi nếu là dành đến hoảng, đi đem bên ngoài nhà vệ sinh quét, tránh khỏi ngươi ở chỗ này nói bậy. Hứa Đại Mậu cười nhạt vài tiếng, không chút nào sợ nàng. Mọi người ở đây làm cho túi bụi thời điểm, Tần Kinh Như xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trong nhà đi ra đi tới hậu viện. Nhìn thấy trong viện nhiều người như vậy, nàng lập tức liền sửng sốt. Giả Trương thị mắt sắc, lập tức liền thấy Tần Kinh Như, vội vàng chạy tới kéo tay nàng, "Kinh Như à, ngươi cũng không thể bị cái này Hứa Đại Mậu lừa gạt, hắn không phải người tốt lành gì à?" Tần Kinh Như có chút xấu hổ tránh ra khỏi Giả Trương thị tay, nhỏ giọng nói, "Thím giả, ta..." Trong lòng ta nắm chắc. Hứa Đại Mậu thừa cơ đi đến Tần Kinh Như bên người, đem nàng bảo hộ ở sau lưng, "Kinh Như, đừng sợ, có ta đây." Bọn hắn liền là không thể gặp hai ta tốt. Lưu Hải Trung nhìn thấy như thế Thủy Linh cô nương, lập tức hiểu. Khó trách Hứa Đại Mậu cùng giả Trương thị cai vã, nguyên lai là có cái xinh đẹp như vậy cô nương tại. Nhìn một chút Hứa Đại Mậu, lại nhìn coi tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ rực giả Trương thị, Lưu Hải Trung trong đầu vòng vo rất nhiều suy nghĩ. Hắng giọng một cái nói ra, "Hứa Đại Mậu, ngươi cái gì đức hạnh mọi người đều rõ ràng, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả vô tội. Kinh Như một cái nông thôn cô nương, ngươi cũng đừng khi dễ người ta, có chuyện gì chúng ta mọi người nhưng đều nhìn xem ngươi." Hứa Đại Mậu bị lời này nghẹn đến quá sức, trừng mắt Lưu Hải Trung nói ra, "Ngươi ít tại chỗ này nhiều quản việc vớ vẩn, ta cùng Kinh Như chuyện, không tới phiên ngươi nhúng tay." Tần Hoài Như cũng từ trong nhà đi ra, nhìn xem cái này rối bời chẳng diện, bất đắc dĩ thở dài, "Đều chớ ồn ào, có chuyện gì không thể thật tốt nói. Kinh Như, ngươi qua đây." Tần Kinh Như do dự một chút, vẫn là đi tới Tần Hoài Như bên người. Tần Hoài Như nhìn xem em gái, lời nói thâm thiế nói, "Kinh Như, chị không phải phản đối ngươi cùng với Hứa Đại Mậu, chỉ là hắn người này thật không đáng tin cậy, ngươi khắc nhất thời xúc động làm quyết định, về sau hối hận cũng không kịp." Tần Kinh Như cúi đầu, trầm mặc một hồi, ngẩng đầu kiên định nói, "Chị, ta nghĩ kỹ, ta nguyện ý đi theo anh Đại Mậu. Ta không muốn lại hồi hương hạ, ta muốn lưu ở trong thành." Hứa Đại Mậu nghe xong lời này, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, "Các ngươi nghe một chút, Kinh Như thế nhưng là tự nguyện, ta cũng không có ép buộc nàng, các ngươi nhưng đều nghe kỹ cho ta." Giả Trương thị nhíu mày, còn muốn nói cái gì, lại bị Tần Hoài Như ngăn cản. Tần Hoài Như nhìn xem Tần Kinh Như, bất đắc dĩ mà nói, "Đã ngươi quyết định, chị cũng không ngăn ngươi, bất quá ngươi nếu là bị hủy khuất, nhất định phải cùng chị nói." Giả Trương thị còn ở bên cạnh lẩm bẩm, "Nha đầu này, thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, về sau có nàng khóc thời điểm." Hứa Đại Mậu lôi kéo Tần Kinh Như tay nói, "Kinh Như, chúng ta đi, đừng để ý tới bọn hắn." Nói xong, liền lôi kéo Tần Kinh Như đi vào nhà mình, đám người nhìn xem bọn hắn bóng lưng, nhao nhao lắc đầu, âm thầm nghĩ, cô nương này thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, uổng công như thế thủy linh cô nương. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Một mực nói cho nàng Hứa Đại Mậu không phải người tốt lành gì, lại còn liếm lắc mặt cho người ta đưa tới cửa, thật sự là thấp hèn, về sau nàng lại đến trực tiếp đuổi đi ra, chúng ta không có dạng này thân thích. Giả Trương thị còn tại trong viện không ngừng phàn nàn, mang lấy Hứa Đại Mậu không phải. "Đi mẹ, ngươi đừng nói là, ta một hồi phải đi làm đi." Tần Hoài Như tâm phiền ý loạn, quay người trở về phòng, ngồi ở giường bên cạnh mà người. trong nội tâm nàng lo lắng đến em gái, nhưng lại bất lực. Nếu như nàng cùng Hứa Đại Mậu thật thành vợ chồng, cũng là không phải một chuyện tốt, liền sợ Hứa Đại Mậu chơi xong liền đem nàng cho căng, nàng cũng không phải lần một lần hai nghe nói cá buồn gợn sóng so bên ngoài làm loạn quan hệ nam nữ, không khỏi có chút thay em gái lo lắng. Đồng Ngạnh lúc này đi tới, lẩm bẩm, "Mẹ, Tiểu Di vừa đến, trong nhà liền không có yên tĩnh qua, thực đáng ghét." Tần Hoài như trừng mắt liếc hắn một cái, "Làm sao nói đâu, đó là người gì?" Đồng Ngạnh nhếch miệng, nàng cũng không giống như cái gì bộ dáng, tới liền cho nhà chúng ta thêm phiền, còn cướp ta ăn. Tần Hoài như bất đắc dĩ thở dài, không nói gì. Nàng biết, từ Tần Kinh Như quyết định đi theo Hứa Đại Mậu một khắc kia trở đi, trong nhà này ngày yên tĩnh sợ là một đi không trở lại, về sau còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Đồng Ngạnh, ta cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, kiên quyết không thể để cho ngươi Tiểu Di nhận khi dễ, có nghe hay không? Mặc dù mình không giúp được gấp cái gì, bất quá Tần Hoài Như vẫn là mong muốn giúp em gái làm chút gì, cô nam quả nữ cùng một chỗ, thật sự là có chút quá nguy hiểm. Đối với Hứa Đại Mậu, nàng không thể không phòng. Biết, biết. Đồng Ngạnh không quan trọng nhất miệng, thực đáng ghét. Bên này Hứa Đại Mậu cùng Tần Kinh Như vào phòng, Hứa Đại Mậu đóng cửa lại, ôm chặt lấy Tần Kinh Như, "Kinh Như, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt." Tần Kinh Như nhẹ nhàng đẩy hắn ra, có chút xấu hổ nói, "Anh Đại Mậu, ngươi đừng như vậy, ta còn có chút sợ hãi." Hứa Đại Mậu nhìn xem nàng, cười nói, "Đừng sợ, có ta ở đây. Về sau ta mang ngươi ăn ngon uống sướng, để ngươi trở thành trong sân phong quang nhất người." Tần Kinh Như nhìn xem Hứa Đại Mậu, trong lòng đã có mong đợi lại có chút bất an. Nàng không biết mình quyết định này đến cùng là đúng hay sai, chỉ là nàng quá khát vọng lưu tại trong thành, thay đổi chính mình vận mệnh, cho nên chỉ có thể nắm chắc Hứa Đại Mậu cái phao cứu mạng. Trong viện, các bạn hàng xóm cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Trong viện chuyện, không ra 2 phút đồng hồ sớm đã truyền lượt toàn viện. Diêm phụ quý gật gù đắc ý mà nói, "Cái này Tần Kinh Như à, tuổi còn rất trẻ, không hiểu chuyện, bị Hứa Đại Mậu cho mê hoặc. Cái này Hứa Đại Mậu, có thể có cái gì tốt tâm nhãn?" "Được rồi, mọi người đều nắm chặt về thời gian ban đi thôi, cũng đừng một hồi đến muộn." Lưu Hải Trung thì tại một bên phụ họa, "Chính là, bất quá chuyện này à, chúng ta cũng không còn được, chỉ có thể nhìn Tần Kinh Như mình tạo hóa." Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy lấy, bất quá trong lòng lại là nghĩ đến có thể hay không đem Tần Kinh Như giới thiệu cho chính mình con trai. Lưu Quang Thiên hiện tại cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, cùng Tần Kinh Như phù hợp, nói không chừng mình như thế một túng hòa, hai người liền thành nữa nha. Tin tưởng Tần Kinh Như biết mình cấp 6 rèn thân phận, khẳng định biết tuyển ai. Nghĩ tới đây, Lưu Hải Trung liền không nhịn được có chút đắc ý, hắn Lưu Hải Trung tại trong cái sân này không thể nói tốt nhất, nhưng là khẳng định không kém, bất quá cụ thể làm sao thao tác vẫn là phải thật tốt suy nghĩ một cái. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 233. Tần Kinh Như thành trong nội viện bánh trái thơm ngon. Chương 233. Tần Kinh Như thành trong nội viện bánh trái thơm ngon. Lưu Hải Trung về đến trong nhà, tiến ra môn liền đem Lưu Quang Thiên gọi vào trước mặt, thần thần bí bí mà nói, "Quang Thiên, cha cho ngươi nhìn thấy cô nương tốt, liền ta trong nội viện Tần Hoài Như em gái Tần Kinh Như ngươi trông thấy không có." Dáng dấp gọi là một cái thủy linh, tính tình cũng nhìn xem thành thật. Lưu Quang Thiên nghe xong, rõ ràng đây là tại giúp hắn tìm đối tượng, lập tức liền tới hào hứng, vội hỏi, "Đương nhiên, ngày hôm qua ta đã nhìn thấy. Bất quá ngài đây ý là thật giả?" "Cha, ngài cũng đừng bắt ta làm trò cười, đây chính là Hứa Đại Mậu đối tượng." Nói xong lời cuối cùng Lưu Quang Thiên có chút do dự. Lưu Hải Trung vỗ bộ ngực cam đoan, "Cha còn có thể lừa ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi cách ăn mặc lên tinh thần một chút, tìm cơ hội hai ngươi gặp mặt, thật tốt nói một chút. Chỉ như vậy một cái nông thôn cô nương, đến nhà chúng ta đến đó là nàng phúc khí. Thế nhưng là cha, nàng tựa như là Hứa Đại Mậu đối tượng, ta làm như vậy có hay không điểm không tốt lắm à?" Lưu Quang Thiên có chút do dự, mình làm như vậy Hứa Đại Mậu có thể tha được hắn. "Dám đối tượng, ngày hôm qua người ta căn bản liền không có thừa nhận, chỉ cần nàng không chính miệng thừa nhận, vậy ngươi cứ yên tâm lớn mật đuổi, chẳng lẽ ngươi không muốn vợ? Ngươi nhìn một cái người ta ngốc trụ, nói đoạt liền đoạt, có cái gì không tốt?" Lưu Hải Trung nhìn xem chính mình con trai ở nơi đó lo lắng cái này lo lắng cái kia, giận không chỗ phát tiết, thật sự là sợ dưa một cái. "Thế nhưng là ta mới 20 không đến, cái này kết hôn có phải hay không có chút sớm a?" Lưu Quang Thiên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút mong đợi lại có chút không có sức nói ra. "Thế nào, ngươi chướng mắt người ta? Không đến 20 tuổi thế nào? Trước kia ta cùng ngươi mẹ lúc ấy 15-16 tuổi liền kết hôn, ngươi nhìn hiện tại thời gian qua không phải rất tốt. Đã ngươi không nghĩ, quên đi. Về sau chính ngươi nghĩ biện pháp." Nhìn thấy hắn chính ở chỗ này chứa, Lưu Hải Trung trực tiếp xoay người rời đi. Thật sự là bùn não không dính lên tường được, thích thế nào? "Ai, đừng đừng, để ý, để ý. Cha ngài yên tâm, quay đầu ta tìm hắn đi." Lưu Quang Thiên nhìn thấy cha tức giận, vội vàng mà nhận lầm. "Hừ, để ý liền tự nghĩ biện pháp đuổi theo. Ngươi cũng trưởng thành, chớ cùng cái đầu đường côn đồ mỗi ngày chơi." Nghe được hắn nhận sợ, Lưu Hải Trung hừ một tiếng, sáng sớm vẫn là nhịn xuống không có động thủ. "Biết cha, quay đầu ta liền kiếm nàng đi." Lưu Quang Thiên không có ý tứ nói ra, khắp khuôn mặt là kích động bộ dáng, có vẻ hơi không thể chờ đợi lên. "Cha, ta cũng muốn cưới vợ." Một bên Lưu Quang Phúc nhìn thấy cha mình muốn cho anh tìm vợ, cũng chạy ra kêu lên. "Ngươi chỗ nào mát mẹ chỗ nào đợi đi, ngươi mới bao nhiêu lớn liền muốn nàng dâu?" Nhị đại mụ liếc mắt, đem hắn kéo đến một bên, sau đó tiếp tục nói ra. "Đương ra, Quang Thiên cưới vợ ta không có gì ý kiến, nhà ta cũng không phải nuôi không nổi. Bất quá mà ta đang nghĩ, cô nương kia là nông thôn, ngươi nói chúng ta cho Quang Thiên tìm trong thành ngươi nói thế nào a?" Nhị đại mụ suy nghĩ một chút hỏi. "Trong thành? Ngươi ngược lại là cảm tưởng, liền hắn dạng này, liền cái làm việc đều không có, có thể tìm nông thôn đã coi là không tệ." Lưu Hải Trung nói lên việc này liền giận không chỗ phát tiết, em bé đều lớn như vậy, liền phân đường đường chính chính làm việc đều không có, thật sự là ném chết người. Mặc dù bộ phận lớn thanh niên đều là dạng này, nhưng là hắn con trai có thể giống nhau sao? ta đây không phải vận khí không tốt, không có gặp phải thời điểm tốt mà. Mỗi ngày nói ta còn không bằng giúp ta tại nhà máy cán thép mua cái công vị đâu. Lưu Quang Thiên ở một bên thầm thì, trong lòng cũng là có một chút oán khí. Lúc đầu sau khi tốt nghiệp có thể phân phối làm việc, ai ngờ đụng tới như thế chuyện gì, khiến cho rất nhiều trong xưởng đều đình công, nào có tuyển công nhân, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi chờ sắp xếp việc làm. Mua một công việc, ngươi ngược lại là cảm tưởng. Nhà máy cán thép công vị một cái củ cải một cái hố, hiện tại ít nhất cũng phải 1800 khối một cái, bán đi ngươi có thể đáng nhiều tiền như vậy sao? Tóm lại, ngươi tốt nhất đem ta nói chuyện ghi ở trong lòng, nếu không ngươi liền mình giày vò đi thôi, ngươi xem ai để ý đến ngươi? Thử. Lưu Hải Trung cười lạnh một tiếng, phủi phủi quần áo, cầm lấy hộp cơm liền đi. Mẹ, ngài giúp ta khuyên nhủ cha, ngươi nhìn ta lúc này sắp liền muốn kết hôn, liền cái làm việc cũng không có, về sau thời gian này cũng không tốt qua, ta không tốt qua về sau làm sao hiếu kính ngài nhị lão, đúng không? Ha ha. Mắt thấy cha đi, Lưu Quang Thiên lập tức cười hì hì liếm láp cái mặt đến tìm mẹ cầu tình. Bất quá nhị đại mụ không phải tốt như vậy sống chung, chỉ gặp nàng mặt nghiêm, rất là ghét bỏ nhìn xem hắn. Mong muốn làm việc a? Mình tìm đi, còn kết hôn? Bát tự đều không cong lên ngươi kết cái giam cưới. Nói xong không để ý tí nào hắn, xoay người rời đi. Hắc, cái này vừa mới không phải còn thật tốt sao? Làm sao lập tức liền đều không để ý ta? Lưu Quang Thiên sờ lên đầu, làm không rõ ràng vì sao a cha mẹ đều định cho mình tìm vợ, vì sao a không đem làm việc cũng giải quyết một cái, dạng này chẳng phải viên mãn sao? Tần Kinh Như đến nơi cho bốn cái trong nội viện mang đến không nhỏ động tĩnh, mặc dù nàng chỉ là cái nông thôn cô nương, bất quá bộ dáng duyên dáng, dáng dấp thanh thuần động lòng người, mọi người mặc dù mặt ngoài không nói cái gì, bất quá rất nhiều trong lòng người đều đã chuẩn bị nhìn có thể hay không cùng với nàng đáp lời, nhìn có thể hay không gấp rút hợp bên dưới chính mình con trai đi cùng với nàng. Giả Trương Thị nhìn xem cửa ra vào hai người rất là kinh ngạc, Dương Thụy Hoa vậy mà mang theo Diêm Giải Thành gõ nhà nàng cửa, thật là một cái chuyện hiếm có. Mặc dù ngày bình thường hai nhà người mỗi ngày gặp mặt, bất quá vào cửa làm khách ngược lại là chưa từng có qua. Đối nàng đến nơi trong lòng rất là nghi hoặc. Chỉ gặp Tam Đại Mụ mang theo Diêm Giải Thành vẻ mặt tươi cười đứng tại cửa ra vào, nhiệt tình chào hỏi. Giả chị dâu, ngài ở nhà đâu? Ngày hôm qua nhìn nhà ngươi tới vị cô nương, ta muốn mang nhà ta Giải Thành đến nhận thức một chút, không biết có thuận tiện hay không, ha ha. Giả Trương Thị nghe xong, nguyên lai là chuyện như vậy, đây là người được mùi tanh, coi trọng Tần Kinh Như muốn cho con trai tìm đối tượng. Nghĩ tới đây nàng lập tức liền tạo ra bộ dáng, biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút cao ngạo lên. A, nguyên lai là chuyện như vậy. Bất quá ngươi tới chậm, nàng đã coi trọng Hứa Đại Mẫu, ngươi trở về đi. Giả Trương Thị một câu liền phá hỏng Dương Thụy Hoa nói sau, nụ cười trên mặt đột nhiên liền dừng lại. Cái gì? Nàng coi trọng Hứa Đại Mẫu? Không thể nào. Nàng không phải vừa mới tiến thành sao? Làm sao lại coi trọng Hứa Đại Mẫu? Tam Đại Mụ Thanh Tuyến lập tức đề cao ba cái độ cao, phi thường khó có thể tin. Nàng vốn còn nghĩ ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ngày hôm qua con gái người ta vừa tới nàng không tốt tới, sáng sớm hôm nay liền chạy tới làm mối, không nghĩ tới vẫn là tới chậm, cái này để nàng có chút tính sai. Hai người bọn hắn đã đang nói chuyện. Tam Đại Mụ nghĩ lại, coi trọng lại không có nghĩa là ở cùng một chỗ, vẫn là có cơ hội, ngay sau đó lại hỏi lên. Làm sao? Không được sao? Hứa Đại Mẫu tốt xấu còn có một công việc, mình một cái người ở hai gian phòng, điều kiện cũng coi là điều kiện không tệ, nàng coi trọng lại thế nào? Như thế nào đi nữa dù sao cũng so tiểu tử nhà ngươi mạnh mẽ a. Nhà ngươi mấy cái này con trai hiện tại mỗi ngày ở bên ngoài cả lơ phất phơ hình dáng, có điểm nào nhất so ra mà vượt Hứa Đại Mẫu? Giả Trương Thị mang theo trào phúng nhìn nàng một cái, lộ ra cực kỳ hứng hở, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 234. Diêm Giải Thành mài đao xoèn xoẹt. Chương 234. Diêm Giải Thành mài đao xoèn xoẹt. Tam Đại Mụ bị cái này khinh miệt ánh mắt cho kích thích, tại chỗ liền phát tắc lên. Trương Thúy Hoa, lời này của ngươi mấy cái ý tứ? Cái gì gọi là so con ta tử mạnh, con trai ta chỉ là còn chưa lên ban mà thôi, chờ hắn lên làm công nhân, điểm nào nhất so Hứa Đại Mẫu kém? Tam Đại Mụ một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Giả Trương Thị sinh khí biện luận lên. Vậy ngươi ngược lại là cho hắn tìm một công việc a? Không có làm việc ở chỗ này nhà a cái gì? Nhà chúng ta Kinh Như mặc dù là cái nông thôn nha đầu, cũng không đến mức tùy tiện tìm người gả. Ta không rảnh phản ứng ngươi, ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Giả Trương Thị nói xong giữ cửa dùng sức mở cửa, một cô gió mạnh từ hai người cái chán thổi qua, kém chút đem hai người đầu đập. Tam Đại Mụ cùng Diêm Giải Thành đều bị giật nảy mình, lấy lại tinh thần Tam Đại Mụ lập tức hung dữ thấp giọng mắng, cái này khắc chồng khắc con sú bà đương, lại còn dám cho ta sát mặt nhìn, Giải Thành, chúng ta đi. Cửa đều không cho tiến, ai mà thèm. Ta cũng không tin, một cái nông thôn nha đầu, con trai ta vẫn xứng không lên nàng. Một hồi ngươi cho ta nhìn xem, chỉ cần nàng đi ra ngươi liền đi qua đem nàng cho ta kéo trở về, tức chết nàng, thử. Nhìn xem mẹ hờn dỗi lời nói, bị đả kích Diêm Giải Thành cũng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, có chút đồng ý phụ hòa nói, mẹ, ngài yên tâm, ta ngay tại trong sân nhìn chằm chằm, chỉ cần nàng vừa ra tới, ta liền lập tức mời nàng tới nhà chúng ta làm khách. À, đúng mẹ, nhà ta không phải còn có mấy quả đậu phộng nha, một hồi lấy ra hai cái chiêu đãi một chút thế nào? Để nàng cũng nhìn một cái nhà chúng ta không phải hẹp hòi người. Cút đi, bát tự cũng còn không có cong lên đâu, liền muốn trong nhà hết ăn lại uống. Cái kia đậu phộng là cho cha ngươi bổ thân thể dùng, muốn ăn à? Không cửa. Tam Đại Mụ nhìn xem con trai phủi hạ miệng, nhà mình em bé nàng còn không rõ ràng lắm nha, còn muốn lấy mượn cái này cơ hội thai họa trong nhà lương thực, nghĩ hay thật. Diêm Giải Thành thất vọng, thần sắc như đưa đám lên, mặt ủ mày cho bộ dáng. Hờn dỗi nói ra, ta để người ta cô nương tìm đến, cái chiêu gì đợi cũng không có, con gái người ta bằng cái gì coi trọng ta hả? Được rồi, để cho ta đánh cả một đời lưu manh tốt. Có lẽ là cảm thấy mình vừa mới nói chuyện có chút quá nặng đi, Tam Đại Mụ giọng điệu nhu hòa an ủi bên dưới hắn. Chiêu đãi cái gì nha, bất quá chỉ là một nông thôn nha đầu, dáng dấp lớn lên duyên dáng một chút thôi, nữ nhân này à, vẫn là phải thân thể trắng, có thể làm việc, cao lớn, có lực mới được, nếu không chỉ nàng cái kia mầm hạt đậu có thể làm gì? Ngươi cũng không thể đem nàng lấy về nhà đến mỗi ngày cung cấp a. Vậy còn không như nuôi con chó đâu. Ngươi liền nghe ta, một hồi à, nàng tới ngươi liền cho nàng rót cốc nước, ngươi không phải đọc qua sách sao? Nhiều cùng với nàng trò chuyện điểm học tập bên trên chuyện, loại này nông thôn nha đầu phần lớn đều là chưa từng đi học, khẳng định đem nàng hâm mộ không được. Tam đại mụ nói rồi cái chủ ý, Diêm Giải Thành sau khi nghe xong nửa tin nửa ngờ. Thật, cái này có thể được. Đương nhiên đi, lúc trước mẹ ngươi ta chính là coi trọng cha ngươi là phần tử trí thức điểm này mới gả cho hắn, loại này nông thôn nha đầu trong lòng nghĩ như thế nào ta nhất hiểu không qua. Tam đại mụ mặt mũi tràn đầy chắc chắn bộ dáng, đối với mình lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Vậy được, mẹ ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, một hồi ta nhìn thấy người lập tức liền đem nàng mời đi qua. Diêm Giải Thành nói xong lập tức đem trong viện ghế lướt qua, bệ vệ ngồi dậy đến. Chỉ chốc lát sau, Thần Kinh Như mang theo Đồng Ngạnh từ hậu viện có nói có cười đi tới. Đồng Ngạnh, tiểu di đối ngươi tốt ta. Có ăn ngon lập tức liền đem ngươi cho mang tới, hôm nay bữa sáng thế nào, không sai a? Tạm được, cũng liền bình thường, cùng ngốc trụ nhà kém xa. Đồng Ngạnh chép miệng a lấy miệng vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Kém xa? Đây chính là cháo gạo ai? Ngươi tiểu di ta tại nông thôn cũng không có ăn qua ăn ngon như vậy bữa sáng, chúng ta không làm việc bữa sáng đều không có ăn, chỉ có thể đói bụng, nhà ai bữa sáng còn có thể so cái này tốt. Tần Kinh Như không thể tin được, ăn ngon như vậy đồ vật Đồng Ngạnh lại còn nói kém xa, vậy hắn nói ăn ngon đồ vật thì tốt biết bao à, ngươi đây liền không có kiến thức đi, ngươi không biết, ta sắt vách cái kia ngốc trụ, lão bà hắn là nhà tư bản con gái, có tiền cực kỳ, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, bữa bữa đều ăn thịt, ăn rất ngon đấy. Đồng Ngạnh nói xong chép miệng a lấy miệng, nhớ tới đoạn trước thời gian Tần Hoài Như dẫn đi hải sản, nhịn không được lại phải chảy nước miếng. Thật giả, bữa bữa đều ăn thịt. Trong nhà điều kiện gì a? Tần Kinh Như kinh ngạc nhìn xem Đồng Ngạnh, không nghĩ tới ngày hôm qua cái kia gây chuyện trong nhà người ta điều kiện tốt như vậy, sớm biết nàng thái độ liền tốt điểm. Nhớ tới bản thân ngày hôm qua chính mình nói chuyện thái độ, nàng không khỏi có chút hối hận. Tiểu Di, ngươi hiếm thấy vô cùng đi. Đây cũng không phải là tại nông thôn, tại chúng ta trong thành, dạng này không tính là cái gì. Liên cái kia ngốc trụ, trong nhà hắn mỗi ngày ăn thịt, còn có hải sản, bên ngoài cái kia chút đại lãnh đạo, mỗi ngày ngồi xe con, ăn khẳng định so với hắn còn tốt hơn, ngươi nói một chút nông thôn có thể so sánh sao? Đồng Ngạnh ở một bên ra vẻ cao thâm vinh hoang, Tần Kinh Như đã bị hắn lời nói dọa sợ, hoàn toàn không có cân nhắc lời này thật giả. Vậy khẳng định không thể so sánh. Tần Kinh Như tán đồng nhẹ gật đầu, điều kiện như vậy dù là thôn bọn họ giải cùng công xã lãnh đạo cũng không so bằng, nhiều lắm là cũng liền lén lút ăn con gà cái gì, sao có thể mỗi ngày như thế tạo. Bất quá tại nàng nghĩ đến, người trong thành sinh hoạt liền hẳn là bộ dạng này a. Đi ra ngoài cưới xe đạp, mỗi ngày có ăn không hết lương thực cùng đồ ăn vặt, muốn ăn thịt liền ăn thịt, thần tiên sinh hoạt. Nghĩ tới đây, nàng liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, nàng về sau cũng muốn giống nàng chị, đến trong thành đến đang tại hai người thảo luận Hứa Đại Mậu nhà cùng Hà Thiết Trụ nhà nhà ai đồ vật ăn ngon thời điểm, Diêm Giải Thành vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Ngài khỏe chứ, ngài là Tần Kinh Như đồng chí a? Ta gọi Diêm Giải Thành, rất hân hạnh được biết ngươi. A, ngươi tốt. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì không? Tần Kinh Như mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết hắn là có ý gì. Cái kia, cha ta là giáo viên, ta muốn mời ngươi đi nhà ta làm khách, ngươi nhìn có thể chứ? Diêm Giải Thành có chút cả lăm nói ra. Lúc đầu tràn đầy tự tin cho là mình có thể bình tĩnh tự nhiên đối mặt cô gái, bất quá nước đã đến chân vẫn là không khỏi có chút chột dạ, nói chuyện đều cả lăm không nói, liền âm thanh cũng nhỏ không ít, lộ ra lực lượng không đủ bộ dáng. Làm khách? Cái kia, ta có thể hỏi một cái tại sao không? Chúng ta giống như không biết ta. Tần Kinh Như có vẻ hơi kinh ngạc, trong thành này người cùng nông thôn liền là không giống nhau, thật sự là quá hiếu khách, quá nhiệt tình. Đổi thành bọn hắn nông thôn, làm sao đến cũng phải suy tính một chút quan hệ thân sơ mới được. Cái này, ta chính là muốn quen biết bên dưới ngươi, ngươi nhìn có thể chứ? Diêm Giải Thành cả lăm nói ra. Nhìn xem Tần Kinh Như cái kia thanh tú trắng non khuôn mặt, mặt đỏ dần, trong lòng như là hiệu con sông loạn, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 235. Bàn tính thất bại, giả Trương thị cứu chàng. Chương 235. Bàn tính thất bại, giả Trương thị cứu chàng. Tần Kinh Như nhìn Diêm Giải Thành trướng mặt đỏ, trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng mới tới trong thành, đối như vậy nhiệt tình mời lại không tốt cự tuyệt. Do dự một chút về sau, vẫn là khẽ gật đầu một cái kia. Tốt ta, liền đi ngồi trong một giây lát. Nói xong, quay đầu đối Đồng Ngạnh nói ra, Đồng Ngạnh, tiểu di đi ngồi sẽ, ngươi đi không? Không đi lời nói giúp ta cùng ngươi bà nội nói một tiếng, một hồi ta lại trở về. Đồng Ngạnh đã sớm nhớ thương tìm tiểu đồng bọn chơi đùa, nghe xong lời này, lập tức cùng Tần Kinh Như khoát khoát tay. Ta mới không đi đâu. Ngươi muốn đi liền đi đi. Diêm lão móc nhà có cái gì tốt ngồi, một lượng rượu đều muốn đổi một bình nước uống, ta đi ra ngoài trước chơi. Nói xong nhanh như chớp chạy mất dạng. Cái này, xin lỗi a, trẻ con nói chuyện miệng không có giữ cửa, ngươi chớ để ý a. Ha ha. Thần Kinh Như có chút lúng túng xin lỗi, có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá Đồng Ngạnh lời nói để trong nội tâm nàng đối Diêm gia vẫn là lưu lại một chút không tốt ấn tượng. Có thể bị trẻ con gọi Diêm lão móc, trong nhà tình huống hơn phân nửa sẽ không quá tốt. Ha ha, không ngại, không ngại. Trẻ con nha, ưa thích nói bậy, ta làm sao có thể để vào trong lòng đâu. A a a. Nhà ta tại tiền viện, ngươi đi theo ta a. Diêm Giải Thành nghiến răng nghiến lợi cười đáp lại, rộng lượng biểu thị mình sẽ không đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, trên thực tế trong lòng đã đem Đồng Ngạnh cho ghi hận. Cũng dám tại hắn bắt chuyện thời điểm hủy đi hắn này, quay đầu đem hắn kéo đến trong ngõ nhỏ giáo dục một chút hắn, mình không làm gì được Hà Thiết Trụ cùng Hứa Đại Mậu, chẳng lẽ lại còn không thu thập được hắn một cái mười mấy tuổi thằng nhóc. Tần Kinh Như mang theo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bộ dáng đi theo sau Diêm Giải Thành, kết nối xuống tới làm khách sự tình lộ ra rất là vui vẻ. Tiến vào Diêm gia, Tam đại mụ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nụ cười kia tựa như tràn ra hoa, nhiệt tình đến có chút khoa trương, lôi kéo Tần Kinh Như tay liền hướng trong phòng để, trong miệng còn lẩm bẩm, "Kinh Như à, có thể tính đem ngươi chồng, nhanh ngồi nhanh ngồi." Nói xong, lại sôi động đi bưng tới một chén nước, cái kia nước không có một chút nhiệt khí, hiển nhiên là mát, cũng không biết có phải hay không nước máy. "À tốt, cảm ơn." Tần Kinh Như đối nàng nhiệt tình như vậy bộ dáng không hiểu có chút không được tự nhiên, có chút câu thúc ngồi xuống. Diêm Giải Thành ngồi ở một bên, khẩn trương đến tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, cố gắng nhớ lại lấy Tam đại mụ dạy hắn lời nói, lấy dũng khí mở miệng, "Kinh Như đồng chí, ta nghe nói nông thôn đọc sách không dễ dàng, ngươi đọc qua sách không có? Ta ở trường học thời điểm, toán học cùng vật lý nhưng lợi hại, còn tham gia qua thi đua đâu." Tần Kinh Như nghe, trong lòng lộ bộ một cái, trên mặt có chút một hồng, túi đầu xuống nhỏ giọng nói, "Ta không có đọc bao nhiêu sách, trong nhà nghèo, huynh đệ tỷ muội nhiều, ta sớm lại giúp trong nhà làm việc." Đối với đọc sách chuyện này, Tần Kinh Như lộ ra rất là hâm mộ, phải biết thôn bọn họ dài liền là một cái người đọc sách, trong thôn nhưng phong quang. Không đơn thuần là hắn, chỉ cần là cái học sinh trung học, kém nhất cũng có thể tìm kế toán giáo viên sống. Tam đại mụ nghe xong, lập tức giống súng máy nối liền lời nói, "Ôi chao, không có đọc qua sách cũng không có gì, về sau gả cho người, giúp chồng dạy con mới là chính sự. Giống chúng ta Giải Thành, đọc qua sách lại có văn hóa, về sau nhất định có thể tìm công việc tốt, đi theo hắn, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng." "Ha ha, thím, ta còn nhỏ, không có cân nhắc qua cái kia chút đâu. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, nếu không, ta lần sau có rảnh rỗi lại đến." "Thím gặp lại." Tần Kinh Như miễn cưỡng kéo ra cái dáng tươi cười, đứng lên đến muốn đi. Trong lòng nghĩ thầm nói thầm, cái này già thím xem ra tựa như là đối nàng có chút ý nghĩ, lần này tới giống như có chút không ổn. "Ai, chờ chút, chờ chút, ngươi cô nương này gấp cái gì? Lúc này mới vừa tới ngươi gấp cái gì?" Tam đại mụ vội vàng ba tới cửa ngăn lại nàng. Diêm Giải Thành cũng vội vàng đứng ở phía trước quên nhủ, "Chúng ta trong nội viện có thể có chuyện gì à? Ngươi ở trong viện nhân sinh đường không quen, cũng liền giả ra một cái thân thích, có chuyện gì ngươi cứ việc tìm ta. Cha ta là trong nội viện Tam đại gia, nói chuyện dễ dùng." Diêm Giải Thành vỗ bộ ngực khoe khoang nhìn xem nàng, mình tiết lộ nhiều tin tức như vậy, chắc hẳn trong nội tâm nàng đối với mình khẳng định có đến. "Cái này, chị ta nói rồi, để cho ta giúp nàng chiếu khán dưới ngoại hoa, ta vừa mới quên, hiện tại đến nhanh đi cho nàng thay tã." Thần Kinh Như linh cơ khẽ động, tìm cái lý do. "Ai nha, không có chuyện, trong nhà có nàng mẹ chồng ở đây, ngươi có đi hay không đều mở dạng. Ngươi a, liền an tâm ở chỗ này ngồi, cùng nhà ta Giải Thành thật tốt tâm sự." Tam đại mụ lôi kéo tay nàng cười ha hả nói ra, không chút nào cho nàng rời đi cơ hội. Đang lúc Tần Kinh Như không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, trong viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, nguyên lai là Giả Trương Thị mang theo đồng ngạnh tìm tới. "Tần Kinh Như, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia lại đi chết ở đâu rồi? Nhà ai cửa ngươi đều lên, có tin hay không ta lập tức đem ngươi đưa trở về." Giả Trương Thị lưng hùm vai gấu dáng người bệ vệ chống nạnh đứng tại cửa ra vào, giọng lớn liền bên ngoài viện đều nghe rõ ràng. Mọi người nhao nhao thò đầu ra, hiếu kỳ đánh giá bên này, không biết cái này Giả Trương Thị là ai trêu chọc nàng. Đến rồi, không có ý tứ á Trương Thẩm, ta hiện tại liền trở về." Nói xong đối Tam đại mụ hai người ấy này nói ra, "Không có ý tứ a, ta phải đi." Nói xong đẩy ra Tam đại mụ, chật vật chạy ra ngoài, mang trên mặt may mắn nàng chị mẹ chồng đến tìm nàng, nếu không nàng thật đúng là không tốt thoát thân. Vừa mới A Di kia mới mở miệng nàng liền hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì, không cần phải nói, đây là coi trọng nàng. Vốn cho rằng là trong nội viện người hiếu khách, hiện tại đến xem, người ta coi trọng là nàng người này. Thua thiệt nàng còn đang suy nghĩ người trong thành thật nhiệt tình, không nghĩ tới méo mó từng đạo nhiều như vậy. "Trương Thúy Hoa, ngươi có ý tứ gì? Ta bất quá là muốn mời nàng tới uống chén nước, để bọn nhỏ nhận thức một chút, trêu chọc ngươi. Hỏa khí lớn như vậy, ngươi là ăn thuốc súng?" Tam đại mụ cảm giác mình bị rơi xuống mặt mũi, có chút không cam lòng nhìn xem Giả Trương Thị. "Nói nhảm, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi muốn cái gì, liền nhà ngươi điều kiện này, khỏi phải nhớ thương nhà ta Kinh Như. Ngươi con trai cái dạng gì, còn muốn ta tới nói sao?" Nhìn một cái hắn cái kia không đứng đắn hình dáng, mỗi ngày trên đường lêu lổng, liền cái đường đường chính chính làm việc cũng không có. Còn muốn cưới vợ, cũng không nhìn một chút nhà ngươi mình có ăn hay không bên trên cơm. Có công phu này, vẫn là nghĩ thêm đến làm sao lấp đầy mình bụng đi, cưới vợ tìm đối tượng chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ. Giả Trương Thị cũng không phải cái sợ phiền phức, nhìn Dương Thụy Hoa còn dám chủ động đến tìm sự tình, lập tức trở về hận lên, rất có đánh nhau ý tứ. Diêm Giải Thành bị nói trên mặt lúc trắng lúc xanh, nắm đấm nắm chặt, hận không thể lập tức cho nàng trên mặt lái lên một quyền. Bất quá nhìn một chút Giả Trương Thị thể trạng, vẫn là nhận rõ hiện thực. "Ta nhẫn, quay đầu tìm ngươi cháu trai tính sổ sách đi." Diêm Giải Thành không có ý tốt nhìn thoáng qua Đồng Ngạnh, vừa vặn cùng Đồng Ngạnh đối mặt mắt. "Ngươi nhìn cái gì?" Đồng Ngạnh nhìn thấy Diêm Giải Thành muốn đánh hắn bộ dáng, không những không sợ, ngược lại phách lối nhìn xem hắn. Diêm Giải Thành không nói lời nào, chỉ là âm thầm tính toán làm sao báo thù tuyết hận. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 236 Tam đại mụ bị đánh. Chương 236 Tam đại mụ bị đánh. Bên cạnh Tam đại mụ cùng Giả Trương Thị hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, thanh âm càng lúc càng lớn. Trong nội viện người bị động tĩnh này hấp dẫn, vội vàng đứng dậy đi ra xem náo nhiệt, không đầy một lát liền vây quanh mấy cái xem náo nhiệt hàng xóm. Đây cũng là thế nào, em đẹp tại sao lại cãi vã? Mọi người không hiểu nhìn xem bên này, bình thường Tam đại mụ cùng Giả Trương Thị hai người đều là nước giếng không phạm nước sông, làm sao hôm nay xảo lợi hại như vậy? Chỉ gặp Giả Trương Thị hai tay ôm ở trước ngực, một mặt đắc ý, cái cằm có chút dương lên, rêu cợt nói, "Dương Thụy Hoa, ngươi cũng đừng ở chỗ này thổi phồng, liền nhà ngươi vị kia chút bản lĩnh ấy người nào không biết ta. Không phải liền là một cái giáo viên tiểu học sao? Ở chỗ này thổi phồng cái gì? Một cái nhân công tư đều nuôi không sống cả nhà các ngươi, có thể ăn được hay không cơm no đều là cái vấn đề, còn dám nhớ thương cô nương nhà ta, ta nhìn ngươi là bỏ hung đầy phân châu, không biết tự lượng sức mình. Tam đại mụ tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ rực, trên cổ gân xanh đều bạo khởi tới, nhảy chân phản bác, vậy ta nhà cũng so nhà ngươi mạnh, ta nam nhân tốt xấu là cái giáo viên, một tháng khoảng 40 khối tiền tiền lương, tiết kiệm một chút dùng làm gì cũng có thể sinh hoạt. Nhà ngươi Tần Hoài Như hiện tại là cái học trò a? Liền cái kia mười mấy khối tiền đủ nuôi sống cả nhà ngươi sao? Có cái này thời gian rỗi luyện một mép, vẫn là nhiều cân nhắc một chút trong nhà người buổi trưa ăn cái gì a? Thật vất vả đến cái thân thích, mỗi ngày ngô bột phấn chiêu đãi người ta, cũng không chê dùng mình. Phốc phốc. Một bên đi ra xem náo nhiệt Lâu Hiểu Nga nhìn hai người buồn cười bộ dáng, nhịn không được, phốc, một tiếng bật cười. Khả năng cảm thấy mình như thế cười có chút không thích hợp, lập tức lại che miệng lại, bất quá vẫn là buồn cười, thân thể đang run rẩy. Cái này vừa cười, Tam đại mụ cùng Giả Trương thị đều hướng nàng nhìn qua. Tam đại mụ ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí dáng tươi cười, nhiệt tình nói, nha, đây không phải tiểu Nga sao? Thế nào, bị ta chọc cười? Cái này Trương Thúy Hoa à, liền là bộ này đức hạnh, hai người sát bên ở, về sau a có thể được cẩn thận người nhà nàng, một phòng quả phụ, không chừng về sau náo ra cái gì lời bàn tán bị người khinh bỉ. Tam đại mụ có ý riêng nói ra. Trong sân người nào không biết ngốc trụ trước kia đối Tần Hoài Như tâm, gần nhất nhìn bọn hắn hai người trò chuyện lửa nóng, không chừng phía sau làm chuyện gì chứ. Lâu Hiểu Nga mặt một hồng, có chút xấu hổ nói, không có không có, liền là nhìn hai người các ngươi thật có ý tứ. Giả Trương thị thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng tiến lên trước, thân thể đã làm tốt tiêu diệt quân địch chuẩn bị, thật coi nàng Trương Thúy Hoa dễ khi dễ sao, đây không phải chỉ vào hòa thượng mắng đồ đầu trọc, bóc người ngăn sao. Tốt ngươi cái Dương Thúy Hoa, xem ra hôm nay lão nương không thu thập ngươi ngươi là không biết Mã Vương ra mấy con mắt, chết đi cho ta. Giả Trương thị nói xong, mãnh liệt đưa tay bắt lấy Tam đại mụ đầu tóc, loảng xoảng bang liền là mấy cái to mồm rút đi lên. Tam đại mụ chưa kịp đề phòng, còn không lấy lại tinh thần liền bị đánh ngất xỉu đầu chuyển hướng, đầu tóc bị xé rách thất linh bát lạc, khóe miệng chảy nước bọt hỗn hợp có máu, một cỗ mùi máu tươi tại nàng trong miệng bạo phát. Tam đại mụ một cỗ kịch liệt đau nhức từ miệng bên trong mặc đến trong đầu, lập tức thanh tỉnh lại. Trương Thúy Hoa, ngươi dám động thủ đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Tam đại mụ bắt lấy Giả Trương thị lập tức liền đánh nhau ở cùng một chỗ, phẫn nộ hoàn toàn để nàng quên đi hai người thể trạng cùng thực lực sai biệt, không đầy một lát liền bị Giả Trương thị đặt ở trên mặt đất rút, không có chút nào đánh trả cơ hội. Chuyện phát sinh quá nhanh, cho tới mọi người đều không kịp phản ứng, chờ lấy lại tinh thần, Tam đại mụ đã bị Giả Trương thị đánh kêu rên không ngừng. Diêm Giải Thành, ngươi còn đứng lấy làm gì? Không nhìn thấy mẹ ngươi bị người đánh a? Mau tới đây giúp một tay. A. Giả Trương thị, tranh thủ thời gian thả ta ra mẹ, nếu không ta liền không khách khí. Diêm Giải Thành đứng ở một bên lớn tiếng chỉ trích. Hắn cũng không có quên lần trước chính mình là ăn Giả Trương thị thua thiệt. Mình đi lên cũng bất quá là cùng một chỗ bị đánh mình vẫn phải đền tiền thuốc men. Hắn cũng không có ngu như vậy, chỉ là đứng ở một bên phô trương thanh thế đe dọa lấy, bước chân là một bước đều không chuyển. Ngược lại là chung quanh hàng xóm toàn bộ chạy tới khuyên can, phí hết chín châu hai hổ lực mới đem hai người cho kéo ra. Ai u, đánh chết người rồi. Mọi người mau đến xem nhìn a. Giết người. Hai người mặc dù bị kéo ra, bất quá ăn phải cái lô vốn Tam đại mụ đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu kêu khóc, không có chút nào đứng dậy ý tứ. Mẹ, ngài mau dậy đi, nhiều người như vậy nhìn xem, nhiều mất mặt ta. Diêm Giải Thành cảm giác thật mất mặt nói ra. Ba một tiếng, một cái tát trùng điệp đánh vào trên mặt hắn. Người cái vô dụng đồ vật, lão nương bị đánh ngươi còn tại bên cạnh nhìn xem, ta nuôi dưỡng ngươi có làm được cái gì? Nuôi con chó còn biết hộ chủ đâu, ngươi trừ ăn ra cơm khô còn có thể làm gì? Lão nương cực khổ vì ngươi tác hợp hôn sự, ngươi chính là đối với ta như vậy. Ta đánh chết ngươi cái khốn kiếp. Tam đại mụ nói xong trong lòng ủy khuất không được, tức giận đến mức không thể chịu nổi nàng lại muốn lại đến hai lần. Bất quá lúc này Diêm Giải Thành có chuẩn bị, vội vàng tránh ra, có chút trên mặt không nhịn được thẹn quá hóa giận nói ra, mẹ, ngươi đủ à, ngươi bị đánh đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta lại không có trêu chọc ngươi, vừa mới ta còn giúp ngươi nói chuyện nữa nha. Giúp ta nói chuyện. Ta ít danh còn, coi ngươi lão nương mắt của ta mù đúng không? Tam đại mụ khí nói năng lộn xộn, liền bên cạnh Giả Trương thị cũng không nói hoài tới, càng nói càng tức giận, ủy khuất ba thẳng rơi nước mắt. Đi, lão Diêm nhà nàng dâu, tất cả mọi người là hàng xóm, làm gì vì một chút chuyện nhỏ nào đâu. Nói ra cũng không tốt nghe không phải. Ngươi a, đừng khóc, đừng để bọn tiểu bối chê cười. Các bạn hàng xóm thấy được nàng khóc thương tâm như vậy, nhao nhao bắt đầu khuyên lên. Cho cười, ta hiện tại còn không tính chê cười sao? Lão nương bị đánh con trai tại bên cạnh nhìn xem, ngươi nói một chút ta đây đều là vì ai vậy, còn không bằng để cho ta chết đi coi như xong. Tam đại mụ đặt mông ngồi dưới đất, hai tay đập đùi lớn tiếng kêu thảm, gọi để các bạn hàng xóm có chút đau lòng. Dù sao nhiều năm như vậy hàng xóm, náo thành như vậy mọi người trên mặt cũng có chút xấu hổ, quay đầu liền đối Diêm Giải Thành dạy dỗ lên. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói ngươi cũng là thật không hiểu chuyện, trưởng bối náo loạn điểm mâu thuẫn ngươi cũng không biết quên đủ khung, nhìn đem ngươi mẹ cho khí, còn không tranh thủ thời gian đem nàng mang về. Một đám người đối Diêm Giải Thành chỉ trỏ, nói hắn không phải, về phần đánh người Giả Trương thị, mọi người là một chữ chưa nói, ai cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Diêm Giải Thành bị nàng gác ở trên lửa nướng, chỉ cảm thấy người chung quanh nhìn mình ánh mắt đều mang trào phúng, mình thành trò cười, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu đen lên. Tranh thủ thời gian động thủ đem hắn mẹ từ dưới đất kéo lên. Ngươi đừng đụng ta, để cho ta bị người đánh chết được rồi, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Tam đại mụ dùng sức hất ra tay hắn, không cho hắn đụng. Mẹ, ngài nhanh đừng nói nữa, ta sai rồi còn không được sao? Diêm Giải Thành nào dám tiếp tục dừng lại, chỉ cảm thấy trong mắt mọi người đều đang nhìn hắn cho cười, tranh thủ thời gian đem ỉ lại trên mặt đất Tam đại mụ liền lôi túm cho lôi đi. Giả Trương thị ở một bên lặng lặng nhìn xem, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lôi kéo Tần Kinh Như cánh tay nói, Kinh Như, cùng ta trở về phòng đi, sau này chớ cùng trong nội viện không đứng đắn người lai vãng, nghe được không? Đồng Ngạnh cũng ở một bên hát đệm, chính là, tiểu gì, cái này Diêm lão tây gia có cái gì tốt làm khách, đều là chút không có chính hình người, muốn cái gì không có gì, còn không bằng nhà chúng ta đâu. Tần Kinh Như bị ôm ở lôi kéo hướng trong phòng đi, nhưng con mắt còn thỉnh thoảng hướng trong viện nhìn, con mắt cùng một bên xem náo nhiệt Lâu Hiểu Nga đánh cái so sánh, trong lòng đối nàng sinh hoạt càng tò mò. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 237. Đánh không được giả Trương thị chẳng lẽ còn đánh không được đồng nạnh. Chương 237. Đánh không được giả Trương thị chẳng lẽ còn đánh không được đồng nạnh. Lâu Hiểu Nga nhìn xem giả Trương thị một nhà dương dương đắc ý trở về phòng bóng lưng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng như có như không nhẹ cười. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong sân người, mỗi ngày đều ở trên diễn các loại náo kịch, so với nàng cái kia biệt thự trong đại viện thời gian nhưng nhiều một chút khói lửa. Mặc dù chuyện rất chọc cười, cũng là rất có thú, nàng trong nhà nhưng nhìn không đến cái này chút, quái có ý tứ. Chó chết, lao nương những năm này tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, nuôi con chó đều biết giúp đỡ người trong nhà, ngươi cứ như vậy nhìn xem lão nương bị người khi dễ, ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi cha trở về nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Bị Diêm Giải Thành kéo về nhà Tam Đại Mụ, còn tại không ngừng khóc giống lấy. Nàng một bên khóc, một bên cở trách lấy Diêm Giải Thành không phải, còn thỉnh thoảng mắng hơn mấy câu giả Trương thị. Anh, mẹ vừa mới thế nào? Làm sao đột nhiên làm thành dạng này? Diêm Giải Khoáng nhìn xem mẹ dáng vẻ chật vật, có chút không biết làm sao hỏi. Cái này ngươi đừng hỏi nữa, không thấy mẹ chính khóc đâu. Diêm Giải Thành không kiên nhẫn trả lời. Bị mẹ hắn làm cho đau cả đầu, nhưng lại không thể làm gì. Trong lòng cũng ổ lấy nổi giận trong bụng, cảm thấy mình hôm nay thật sự là không may cực độ, vô duyên vô cớ liền bị cuốn vào cuộc phân tranh này, còn bị đám người xem như trò cười. Hắn cũng không cảm thấy mình có lỗi gì, cha mẹ hắn từ nhỏ đã dạy bọn hắn muốn học được tính toán, ăn thiệt thòi sự tình không thể làm. Cùng giả Trương thị động thủ rõ ràng phải ăn thiệt thòi, loại chuyện này hắn sao có thể làm? Đến lúc đó thụ thương đau thế nhưng là mình. Bất quá bây giờ bị mẹ hắn một trầu thoá mạn, khiến cho hắn cũng rất phiền. Qua một hồi lâu, Tam Đại Mụ rốt cục khóc mệt, thanh âm cũng dần dần nhỏ xuống. Diêm Giải Thành lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Mẹ, ngài lúc này cảm giác khá hơn không? Nếu không, ta cho ngài rót cốc nước uống." Tam Đại Mụ lãnh đạm nhìn xem hắn. "Uống cái gì uống?" Nhìn thấy lão nương ngươi liền hận không thể đánh chết ngươi, ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế bất ức đồ chơi. Nhìn xem mẹ ngươi bị người đánh, cũng không biết hỗ trợ. Diêm Giải Thành ủy khuất mà nói, mẹ, ta nào dám đi lên a. Ngài cũng không phải không biết cái kia giả Trương thị lợi hại, ta nếu là đi lên, không chừng bị nàng đánh thành cái dạng gì đâu. Vậy ngươi liền nhìn ta bị đánh. Phải biết hôm nay ta thế nhưng là vì ngươi mới bị đánh, ngươi cứ như vậy nhìn xem. Tam Đại Mụ nhìn xem hắn hỏi lại đường. Vậy ta đi lên không phải cũng là đi theo ngài cùng một chỗ bị đánh sao? Hiện tại chỉ có ngài một cái người thụ thương, nhiều lắm là cũng chính là tốn mấy mao tiền mua chút thuốc. Nếu là ta cũng đi theo ngài cùng một chỗ bị đánh, ít nhất một khối tiền chạy không thoát, ngài không đau lòng à? Diêm Giải Thành cẩn thận cho nàng phân tích chuyện lợi và hại, Tam Đại Mụ nghe càng thêm khó chịu. Không được, cái này tiền thuốc men nàng trốn không thoát, nhất định phải để nàng ra, không phải trong lòng ta không thoải mái. Ngươi vừa mới cái gì cũng không có làm, việc này liền giao cho ngươi, năm khối tiền thuốc men, nhất định phải để nàng ra. Tam Đại Mụ chỉ vào hắn nói ra. Năm khối tiền, cái này có hay không quá nhiều một chút ta? Giả Trương thị cầm vắt chảy ra nước tính cách, có thể cho chúng ta sao? Ta đây nếu là đi qua muốn nàng không cho ta làm cái gì? Diêm Giải Thành do dự nói ra. Ta đây mặc kệ, làm sao muốn trở về là ngươi sự tình, không cho. Không cho liền nhớ ngươi chân mục. Tóm lại, ta thương thế kia không thể chẳng đánh. Tam Đại Mụ không chút nghĩ ngợi nói ra, ăn thiệt thòi, nàng Dương Thụy Hoa làm sao có thể ăn cái này thua thiệt, chẳng đánh. Muốn đẹp nàng. Vậy ngài vẫn là nhớ ta chân mục đi, ta đi qua không chừng lại đem ta cũng đánh một trận, vậy liền thua thiệt lớn. Nghe đến đó, Diêm Giải Thành lập tức sợ lên. Vậy liền nhớ ngươi chân mục. Bất quá giả Trương thị tiền thuốc men cũng đừng hòng chạy, chờ ngươi cha tan tầm trở về ta liền để hắn tìm cho ta về công đạo đến. Ta cũng không tin, chỉ như vậy một cái thối quả phụ, còn khi dễ đến trên đầu ta tới. Mẹ, ngài để cha tìm giả Trương thị muốn tiền thuốc men, vậy tại sao còn phải nhớ ta Trương mục a? Cái này không hợp lý a. Nghe được mẹ hắn muốn đi để ba hắn muốn tiền thuốc men còn muốn nhớ hắn Trương mục, Diêm Giải Thành không làm, lập tức kêu lên. Không hợp lý. Không hợp lý vậy ngươi đi đem ta tiền thuốc men muốn trở về, nếu không trở lại liền phải nhớ ngươi Trương mục, ta hôm nay nằm cạnh một trận đánh là vì ai? Còn không phải là vì ngươi, kết quả đây ngươi là thế nào làm? Tam Đại Mụ có lý chẳng sợ kêu lên, ánh mắt có chút bất thiện. Diêm Giải Thành xem xét lời nói lại lượn quanh trở về, vội vàng cầu xin tha thứ. Được, ta sai rồi còn không được mà. Dạng này, ngài cho ta nhớ năm mao, tiền này coi như con trai hiếu kính ngài được không? Ngươi muốn cũng rất đẹp, liền năm khối, ngươi hoặc là đi tìm giả Trương thị muốn, hoặc là nhớ ngươi Trương mục, ngươi nếu là không cho ngươi liền đợi đến nhìn tốt. Ta không thu thập được giả Trương thị, chẳng lẽ còn không thu thập được ngươi? Diêm Giải Thành nghe, trầm mặc một lát, sau đó thở dài nói, được rồi, hôm nay chuyện này ta nhận. Đều do cái kia giả Trương thị, nàng liền là cái bắt phụ, ta lần này xem như đưa tại trong tay nàng. Bất quá, bút chướng này ta cũng sẽ không cứ tính như vậy, sớm tôi đến tìm nàng đòi lại. Tam Đại Mụ nghe, trên mặt lúc này mới tốt một điểm, hừ lạnh một tiếng nói ra, sau này làm nhưng đến tìm nàng tính sổ sách, cũng không thể cứ như vậy lợi cho nàng. Diêm Giải Thành vội vàng nói, mẹ, ngài yên tâm, ta đánh không được nàng, nhưng là đánh cho qua nàng cháu trai, quay đầu ta liền đem bổng ngạnh kéo ra ngoài đánh một trận, ngài liền nhìn tốt. Tam Đại Mụ lại xem thường, đánh nàng là giả Trương thị, không đánh nàng đánh cái thằng nhóc tính cái gì chuyện. Nhìn xem Diêm Giải Thành cắn răng nói, không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này, ta nhất định phải nghĩ biện pháp thật tốt dòng ra cái kia giả Trương thị, để nàng biết ta lợi hại. Diêm Giải Thành gặp khuyên không động nàng, cũng chỉ đành để tùy đi. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng mẹ lần này nhưng tuyệt đối đừng lại nháo ra cái gì nhiễu loạn lớn đến, cũng đừng liên lụy đến hắn mới tốt. Cùng lúc đó, giả Trương thị trở lại trong phòng, cũng đang cùng Tần Kinh Như cùng Đồng Ngạnh vừa nói xong mới chuyện. Nàng Dương Dương đắc ý nói, "Hừ, cái kia Dương Thụy Hoa còn muốn cùng ta đấu, đơn giản liền là không biết lượng sức. Hôm nay nếu không phải xem ở tất cả mọi người là hàng xóm phân thượng, ta không phải đem nàng đánh cho thảm hại hơn không thể." Đồng Ngạnh ở một bên phụ hòa nói, "Bà nội, ngài liền là lợi hại, cái kia lão bà căn bản cũng không phải là ngài đối thủ." Tần Kinh Như lại có chút lo lắng nói, "Trương Thẩm, làm như vậy có hay không không tốt lắm a? Tất cả mọi người là trong một cái viện ở, về sau còn muốn liên hệ đâu?" Giả Trương Thị trừng mắt, nói, "Có cái gì không tốt? Nàng Dương Thụy Hoa nếu là không trêu chọc ta có thể động thủ đánh nàng sao? Nàng liền là thích cắn đòn. Kinh Như, ngươi chớ để cho nàng lừa gạt, nàng vậy cũng là giả vờ. Trong sân người, liền không có một cái tốt, ngươi về sau có thể được cách bọn hắn xa một chút." Thần Kinh Như nhẹ gật đầu, trong lòng lại có chút xem thường. Nàng cảm thấy trong sân người mặc dù riêng phần mình có khuyết điểm, nhưng cũng không hoàn toàn là giống Giả Trương Thị nói hư hỏng như vậy. Nhất là Hứa Đại Mậu, đối nàng tốt như vậy, nàng cảm thấy Hứa Đại Mậu trên người có một loại mình chưa hề gặp quá khí chất cùng mị lực, đối về sau sinh hoạt tràn đầy hướng tới, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 238. Đồng Ngạnh bị đánh. Chương 238. Đồng Ngạnh bị đánh. "Bà nội, ta đi ra ngoài chơi." Trong phòng chờ đợi một hồi, Đồng Ngạnh thực sự không thú vị, lên tiếng chào hỏi lập tức liền chạy ra ngoài. "Nhớ kỹ về sớm một chút, khác đem quần áo làm bẩn." Giả Trương Thị cũng lơ đễnh, thuận miệng đối hắn bóng lưng dặn dò một cái. "Biết, thật rông dài." Đồng Ngạnh lòng tràn đầy vui vẻ hừ phát không thành điều tiểu khúc, lanh lợi ra sân nhỏ, chuẩn bị đi cùng các bạn nhỏ chơi đùa. Hắn căn bản không ngờ tới, một trận tai họa chính lặng yên tại đầu ngõ chờ lấy hắn. Diêm Giải Thành đã sớm tiềm phục tại ngõ nhỏ âm u trong góc, con mắt nhìn chằm chằm sân nhỏ xuất khẩu. Khi hắn nhìn thấy Đồng Ngạnh cái kia quen thuộc bóng dáng xuất hiện lúc, trong mắt hiện lên một chút hung ác ánh sáng, lửa giận trong lòng, vụt, một cái lại đốt đi lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Hoa con, lão tử đánh không được ngươi bà nội, chẳng lẽ còn không thu thập được ngươi? Hôm nay ông đến dạy ngươi là người." Nói xong, đi theo hắn bóng lưng bước nhanh đuổi theo. Đồng Ngạnh ngâm nga bài hát, chậm rãi hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Đột nhiên, một cái hình bóng từ bên cạnh bỗng nhiên chui ra, một thanh đem hắn đạp đổ trên mặt đất. Đồng Ngạnh còn chưa kịp phản ứng, liền ngã chó gặm bùn, đầu gối nát phá ra, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện là Diêm Giải Thành, trong lòng lập tức dâng lên một cô bối rối, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là cậy mạnh nói: "Diêm Giải Thành, ngươi làm gì?" Diêm Giải Thành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một cước giẫm tại Đồng Ngạnh trên lưng, hung dữ nói: "Làm gì? Ngươi bà nội đem mẹ ta đánh cho thảm như vậy, bút chướng này ta phải từ trên người ngươi đòi lại." Nói xong, hắn đưa tay bắt lấy Đồng Ngạnh cổ áo, đem hắn đè lên, sau đó một quyền hướng phía Đồng Ngạnh bụng đập tới. Đồng Ngạnh đau đến, "Ôi chao!" một tiếng, quần mình đứng người dậy, hai tay bản năng bảo vệ bụng. "Ngươi bằng cái gì đánh ta, có bản lĩnh tìm ta bà nội đi. Cũng không phải ta đánh, ngươi lại cử động ta một cái ta liền nói cho ta bà nội, để nàng đánh ngươi." Đồng Ngạnh một bên giãy giụa, một bên kêu la uy hiếp hắn. Diêm Giải Thành cái nào sẽ nghe hắn, lại một cái tát phiến tại Đồng Ngạnh trên mặt, đánh cho đầu hắn nghiêng qua một bên, khóe miệng cũng rịn ra máu. "Tìm ngươi bà nội, nàng lợi hại như vậy, ta đánh cho qua sao? Bất quá liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, ta còn không thu thập được." Diêm Giải Thành vừa mắng, một bên không ngừng đối Đồng Ngạnh quyền đấm tức đá. Đồng Ngạnh tại Diêm Giải Thành công kích đến, không có sức đánh trả, chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn, y đồ tránh né quyền cước. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, giờ phút này mới biết được sợ hãi, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hô to: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Nhưng Diêm Giải Thành đang đứng ở thịnh nộ bên trong, căn bản không dừng được. Không biết qua bao lâu, đầu ngõ truyền đến Tần Kinh Như tiếng gọi ầm ĩ: "Đồng Ngạnh, ngươi ở chỗ nào?" "Ngươi lai." Tần Kinh Như phát hiện Đồng Ngạnh ra ngoài một hồi lâu cũng chưa trở lại, trong lòng có chút lo lắng, liền đi ra ngoài tìm tìm. Diêm Giải Thành nghe được thanh âm, trong lòng hoảng hốt, hắn biết nếu như bị Tần Kinh Như thấy cảnh này, chuyện khẳng định sẽ làm lớn chuyện. Hắn cuối cùng vừa hung ác đạp Đồng Ngạnh một cước, uy hiếp nói: "Hôm nay chuyện này không cho phép nói với người khác, không phải có ngươi thật tốt mà chịu đựng." Nói xong, quay người cấp tốc từ ngõ hẻm bên kia chạy mất. Tần Kinh Như thuận thanh âm tìm tới, nhìn thấy nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy là thương Đồng Ngạnh, lập tức quá sợ hãi. Vội vàng chạy tới đem hắn đỡ dậy, lo lắng hỏi: "Đồng Ngạnh, ngươi làm sao? Ai đem ngươi đánh thành dạng này?" Đồng Ngạnh đau đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, do dự một chút, nhớ tới Diêm Giải Thành uy hiếp, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói: "Ta, chính ta không cẩn thận quẳng. Làm sao có thể là rơi? Đồng Ngạnh ngươi nói cho tiểu gì, đến cùng là ai đánh ngươi?" Thần Kinh Như lo lắng hỏi: "Ngươi cũng đừng quản, liền là chính ta rơi." Đồng Ngạnh một thanh buông tay nàng ra, hờn dỗi nói ra. Tần Kinh Như nửa tin nửa ngờ, nhìn xem Đồng Ngạnh trên thân thương, thấy thế nào đều không giống như là quẳng. Nhưng Đồng Ngạnh không chịu nói, nàng cũng không có cách, đành phải vịn Đồng Ngạnh khập khiễng hướng nhà đi. Trên đường đi, Tần Kinh Như trong lòng lén lút tự nhủ, nàng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cùng trong viện phân tranh có quan hệ. Bất quá Đồng Ngạnh không muốn nói, cũng không tiện tiếp tục hỏi tiếp, chỉ có thể nói cho Giả Trương Thị, để nàng đến xử lý. Về đến nhà, Giả Trương Thị nhìn thấy Đồng Ngạnh bộ này hình dạng, lập tức nổi trận lôi đình, lớn tiếng hỏi: "Đồng Ngạnh, đây là ai làm?" Đồng Ngạnh vẫn như cũ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Là chính ta quẳng." Giả Trương Thị cũng không tin tưởng, nàng nhìn về phía Tần Kinh Như, Tần Kinh Như lắc đầu bất đắc dĩ, biểu thị Đồng Ngạnh không chịu nói. Giả Trương Thị tức giận đến trong phòng đi qua đi lại, trong miệng mắng, khẳng định là trong viện cái nào đáng đâm ngàn đau làm, chờ ta điều tra ra, không phải để hắn đẹp mắt không thể. "Đồng Ngạnh, ngươi nói cho bà nội, người kia là ai, ta đi giúp ngươi báo thủ." Đồng Ngạnh nghe có chút tâm động, bất quá nhớ tới Diêm Giải Thành uy hiếp, vẫn là không dám nói ra tình hình thực tế. "Bà nội ngài cũng đừng hỏi, liền là chính ta rơi." Nói xong trực tiếp nằm ở trên giường dùng chăn mền đem mình bao hết lên, không muốn tiếp tục để ý đến nàng. Giả Trương Thị nhìn xem Đồng Ngạnh bộ dáng, trong lòng rất là đau lòng, trong lòng đã ẩn ẩn nghĩ đến là ai. Diêm Giải Thành về đến nhà, mặc dù lửa giận trong lòng tiêu tan một chút, nhưng vẫn là có chút lo lắng không yên bất an. Hắn lo lắng Đồng Ngạnh sẽ đem chuyện nói ra, đến lúc đó giả Trương Thị khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngồi trên ghế, trong lòng bất ổn, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào, sợ giả Trương Thị đột nhiên tìm tới cửa đến. Một lát sau, Tam đại mụ Dương Thụy Hoa đi vào nhà, nhìn thấy con trai một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, hỏi: "Ngươi thế nào? Đi ra ngoài một chuyến cùng làm trộm, ai muốn đánh ngươi không thành?" "Ta vừa mới đem Bổng Ngạnh đánh." Diêm Giải Thành do dự một chút, vẫn là đem vừa rồi đánh Bổng Ngạnh chuyện cùng mẹ nói rồi. Dương Thụy Hoa nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một chút khó ý, nói ra: "Đánh thật hay, cũng coi là cho cái kia giả Trương Thị một chút giáo huấn. Bất quá, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng để nàng bắt được cái trôi." Diêm Giải Thành nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện chuyện này có thể như vậy lắng lại, đừng lại dẫn xuất càng lớn phiền phức. "Tần Hoài Như, ngươi đang làm gì đâu? Dạng này đồ ăn nát lá cây ngươi cũng hướng trong chậu thả, ngươi muốn làm gì?" Nhà máy cán thép sau bếp, Hà Thiết Trụ nhìn xem Tần Hoài Như nhặt rau, một mực đều tại làm càng rỡ, thực sự nhịn không được lên tiếng. "Ngươi nếu là nói làm cái vài miếng cũng là không quan trọng, vấn đề là cái kia chút mang bùn đồ ăn nát căn đều ném vào cũng có chút quá mức, đợi lát nữa thức ăn này hắn cũng muốn ăn, cứ như vậy còn có thể ăn sao?" "A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lập tức một lần nữa làm một lượt." Tần Hoài Như vội vàng nói xin lỗi, đem trong chậu đồ ăn một lần nữa lại phân một lượt. Hôm nay đi làm nàng vẫn luôn là không quan tâm bộ dáng, nghĩ đến làm sao chắn trong nhà lương thực lỗ hổng. Tần Kinh Như không quay về, không có khả năng mỗi bữa đều tại Hứa Đại Mậu nhà ăn đi. Dù sao cũng phải tại nhà nàng ăn mấy trận, cứ như vậy nhà nàng lương thực cũng có chút không đủ ăn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 238. Không muốn làm. Chương 238, không muốn làm dây trắng, nội dung nối tiếp, số chương bị lùi một. Tần Hoài Như, ngươi nếu có thể làm liền làm, không thể làm muốn xin nghỉ nghỉ ngơi. Phòng bếp sự tình cũng không phải nói đùa, ngươi cũng đừng đến lúc đó đem đồ ăn làm hỏng rồi. Hà Thiết Trụ nhìn xem Tần Hoài Như bộ dáng nhịn không được nhắc nhở một cái. Không có, không có cái gì, ta sẽ cẩn thận. Tần Hoài Như động tác trên tay tăng nhanh một điểm, sợ tiếp tục bị nói. Thấy được nàng bắt đầu nghiêm túc làm việc, Hà Thiết Trụ cũng liền không đi quản hắn. Theo cơm trưa thời gian tới gần, Hà Thiết Trụ tại trong phòng bếp một bên tay cầm muôi một bên dạy mập mạp cùng Mã Hoa làm đồ ăn. Các ngươi hai cái làm lâu như vậy, muốn nói làm cái đầu bếp vậy khẳng định không được, sao cái nồi lớn đồ ăn coi như chịu được. Bất quá muốn làm ăn ngon hơn, vậy các ngươi vẫn là phải luyện nhiều một chút. Mình đi thêm suy nghĩ làm sao đem thức ăn này mùi thơm cho xào đi ra, mấu chốt nhất vẫn là hỏa hầu đúng chỗ, các ngươi chủ nghệ cũng coi như nhập môn. Hà Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu lên nói ra, trong tay xẻng sắt tùy ý tại trong nồi lớn xoay chuyển, gần 50kg đồ ăn trong tay hắn bị tùy ý chi phối. Mã Hoa cùng mập mạp hai người đứng ở một bên nghiêm túc nhìn xem, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, giống như mình nghe hiểu. Hà Thiết Trụ cũng lười quản bọn hắn thật hiểu hay là giả hiểu, học chủ việc này a giảng liền là một cái quen tay hay việc, lại thêm một điểm thiên phú đầu óc nhanh người nhìn mấy lượt một điểm liền đã hiểu, đầu óc không hiểu nghiệm đổi việc mấy chục năm đồ ăn cũng là lợn ăn, khó mà nuốt xuống. Người bên cạnh hâm mộ nhìn xem hai người, đồng dạng là trong phòng bếp làm rút, hai người này bị Hà Thiết Trụ coi trọng về sau, làm công việc dễ dàng không nói, còn có thể học cửa tay nghề, về sau nói không chừng còn có thể dùng tay nghề này sống yên phận, đây chính là cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Không phải là không có người tìm qua Hà Thiết Trụ nói muốn cho hắn làm học đồ, bất quá hắn đều cự tuyệt. Dạy bọn hắn hai cái chỉ là muốn sau này mình tại trong phòng bếp nhẹ nhõm một điểm, quá nhiều người chính mình mệt mỏi không nói, về sau trong phòng bếp nói không chừng cũng muốn nhận uy hiếp. Dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ loại chuyện này cái nào niên đại đều nhiều lần gặp không tươi, mặc dù hắn cũng không trông cậy vào cái này phần cơm, nhưng là không có chỗ tốt sự tình hắn vẫn là sẽ không làm. Ngốc trụ, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, một hồi có lãnh đạo tới, xưởng trưởng muốn tiếp đón, đồ vật ta đều để nhà kho chuẩn bị xong, ngươi nhanh lên một chút. Đang tại Hà Thiết Trụ dạy người làm đồ ăn thời điểm, Lưu Đại Phú vô cùng lo lắng chạy tới, đầy người mồ hôi thở hồng hộc bộ dáng. Cái gì lãnh đạo lớn như vậy phổ? Lúc này sắp đều ăn cơm đi chạy tới, biết hay không một điểm đạo lý đối nhân xử thế a? Nên sẽ không lại là tên Vương bắt đản nào chạy tới đánh gió thu a? Vừa mới chuẩn bị xào xong đồ ăn liền nghỉ ngơi Hà Thiết Trụ nghe nói như thế, trong lòng rất là khó chịu nhìn xem hắn. Có chiêu đợi bữa ăn không nói sớm, hết lần này tới lần khác gặp ăn cơm đi lại phải thiên vị, thật sự là đáng ghét cực kỳ, nói chuyện tự nhiên cũng liền có chút âm dương quái khí lên. Ngốc trụ, làm sao nói lâu ngươi? Đây chính là lãnh đạo, ngươi cùng lãnh đạo nói như vậy, có tin hay không ta trực tiếp đem ngươi điều đến xưởng đi. Về sau nói chuyện cho ta chú ý một chút mà. Lưu Đại Phú nhìn thấy Hà Thiết Trụ lại còn dám dế lãnh đạo, lập tức liền đổi sắc mặt, giọng điệu cũng tăng thêm rất nhiều, bắt đầu uy hiếp lên. Điều đến xưởng? Ngươi nhưng dẹp đi a. Ta hiện tại trực tiếp từ chức không làm đều được, thật coi ta nguyện ý hầu hạ các ngươi không thành. Bữa cơm này ta không làm, ngươi yêu tìm ai đi. Hà Thiết Trụ thuộc về ăn mềm không ăn cứng loại kia, lúc đầu trong khoảng thời gian này tâm tình liền không hề tốt đẹp gì, cái này Lưu Đại Phú lại còn dám uy hiếp hắn, dứt khoát liền đem lời trong lòng nói hết ra. Ai, ngốc trụ, ngươi có ý tứ gì? Cái này kết hôn lá gan cũng thay đổi lớn, công việc này cũng không cần. Ngươi có thể nghĩ tốt, tình huống bây giờ cũng không so trước kia, không có phần công tác này, tháng sau ngươi liền phải uống gió tây bắc đi. Lưu Đại Phú nghe xong lời này, cau mày nhìn xem hắn, không biết hắn là bị cái gì kích thích. Mặc dù trong lòng rất hy vọng cái này đau đầu rời đi, thế nhưng là trong phòng bếp cũng không có tay nghề tốt đầu bếp đỉnh lấy. Hắn thật muốn đi, tìm tay nghề tốt như vậy cũng rất tốn sức. Ta uống hay không gió tây bắc liên quan gì đến ngươi, quản tốt chính ngươi a. Nói cho ngươi, bữa ăn hôm nay cơm ta không làm, ngươi muốn làm mình đến. Hà Thiết Trụ nói xong cũng cầm lấy chén trà đi hướng ở bên, mặc kệ hắn. Ngốc trụ, ta cho ngươi biết ngươi cũng đừng hành động theo cảm tính, bữa ăn hôm nay cơm là chúng ta Lý xưởng trưởng tự mình điểm danh để ngươi làm, ngươi muốn hỏng lãnh đạo chuyện cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hậu quả ngươi không chịu được nổi. Nhìn thấy Hà Thiết Trụ lại cáo kỉnh, Lưu Đại Phú cũng khẩn trương lên, lập tức cùng lên đến cầm Lý Hoài Đức tới dọa người. Đừng nói Lý Hoài Đức, hôm nay ai tới cũng không dễ dùng. Ngươi trơn trượt xéo ngay cho ta. Hà Thiết Trụ hai mắt lật một cái, trực tiếp để hắn rời đi. Được, ngươi chờ đó cho ta, ta hiện tại liền đi tìm lãnh đạo đi, ngươi liền đợi đến thụ xử phạt ta. Nhìn thấy Hà Thiết Trụ như thế ngu xuẩn mất khôn, Lưu Đại Phú cũng biết mình lời nói đối với hắn không có tác dụng gì, chỉ vào Hà Thiết Trụ uy hiếp một cái, lập tức hướng hành chính lâu chạy tới, chuẩn bị viện binh. Lưu Đại Phú vừa đi, trong phòng ăn người khác lập tức vây quanh. Ngốc trụ, ngươi nói ngươi cùng Lưu Mập Mạp đỉnh cái gì miệng, chúng ta vốn chính là muốn làm phòng bếp, làm bữa cơm lại không cái gì, để chúng ta nấu cơm làm liền tốt, một hồi lãnh đạo tới chúng ta liền nói là hiểu lầm, cùng Lưu Mập Mạp lên khoe miệng, nhưng tuyệt đối đừng cùng lãnh đạo chết cưỡng, nghe được không? Một bên Tần Hoài như lo lắng cho Hà Thiết Trụ ra lấy chủ ý, hiện tại nhà nàng lương thực lỗ thủng vẫn phải dựa vào Hà Thiết Trụ hỗ trợ, nếu là hắn đi, về sau phòng bếp này bên trong đồ vật còn có nàng phần sao? Đúng vậy à, Hà sư phụ, ngươi cũng đừng cùng Lưu Mập Mạp tên kia vực bội hỏng lãnh đạo chuyện, nếu không hắn khẳng định phải cho ngươi bên dưới ngang chân. Mập Mạp cùng Mã Hoa cũng ở một bên khuyên nhủ, Lão Dương thì là đứng ở một bên không hề nói gì, loại chuyện này hắn chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt, không xen tay vào được. Bên dưới liền xuống thôi, còn có thể đem ta làm gì, còn có thể ăn ta không được. Hà Thiết Trụ không thèm để ý chút nào, phần công tác này hắn đã sớm không muốn làm, dù sao hiện tại mình đến trường bồi dưỡng, vừa vặn các loại sau khi tốt nghiệp còn có thể một lần nữa phân phối công việc tốt. Tục ngữ nói tận cùng vũ trụ là biên chế, nói không chừng hắn còn có thể lăn lộn cái cục trưởng cái gì làm một chút. Nghĩ tới đây khóe miệng của hắn cũng nhịn không được lộ ra cười mỉm. Người còn cười. Ngốc trụ, ngươi có biết hay không đợi chút nữa Lưu Mập Mạp đem việc này nói cho xưởng trưởng về sau hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Một hồi xưởng trưởng tới ngươi vội vàng nói lời xin lỗi, khác đem chuyện làm lớn biết không? Tần Hoài như gấp đến độ không được, không biết Hà Thiết Trụ hôm nay nổi điên làm gì, liền không làm loại lời này cũng nói xuất khẩu, không biết bên ngoài bây giờ tìm một công việc có bao nhiêu khó sao? Đi đi đi, đi một bên, ngươi mù bận tâm cái gì? Gây gớm không làm thôi, bao lớn chút chuyện. Hà Thiết Trụ tâm tình rất là bưng lỏng, căn bản vốn không để ý đợi chút nữa lãnh đạo xử lý hắn như thế nào chuyện. Kết quả xấu nhất nhiều lắm thì cho hắn không đau không ngứa điều cái cương vị, thay cái vừa bận vừa việc cực đến chỉnh hắn. Hắn đều không muốn làm còn lo lắng cái này. Thật sự là cho cười. Ngươi, ngươi thật sự là không thể nói lý, ta mặc kệ ngươi, thử. Thấy mình một phen lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, Tần Hoài như sinh khí trực tiếp không để ý tới hắn, quay đầu lại lo lắng từ bản thân sự tình đến. Ngốc trụ như thế nào, về sau phòng bếp này bên trong mình còn có thể mang ăn trở về sao? Thật sự là xấu chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 239. Chê bữa. Chương 239, chê bữa. Ngay tại quán cơm đám người ngươi một lời ta một câu lúc, Hứa Đại Mậu cái kia lênh lảnh lại dẫn một chút đắc ý thanh âm từ cửa ra vào nhẹ nhàng tiến đến, "Nha, đây là hát cái nào ra à? Nghe nói chúng ta ngốc trụ muốn bỏ gánh không làm rồi. Để cho ta xem, người ở đâu chỗ đấy?" Hắn nện bước nhẹ nhàng bước chân, trên mặt mang một vòng trào phúng cười, nên ngang đi vào quán cơm, bộ dáng kia rất là cao hứng bộ dáng. "Hứa Đại Mậu, ngươi ít tại chỗ này cười trên nỗi đau của người khác." Mã Hoa cau mày, hướng hắn hô. Hứa Đại Mậu lại như không nghe gặp, đi thẳng tới Hà Vũ Trụ trước mặt, cố ý trên dưới dò xét một phen, âm dương quái khí mà nói, "Ngốc trụ, để đó thật tốt đầu bếp không làm, càng muốn cùng lãnh đạo đối nghịch, tiền đồ à, cái này làm việc cho tốt nói không làm liền không làm, thật sự là có cốt khí. Cũng đừng nói một bộ làm một bộ, một hồi lại khóc hô hào không đi, vậy liền không có ý nghĩa à." Hà Vũ Trụ liếc mắt, không thèm để ý hắn, nâng chung trà lên uống một ngụm, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Hứa Đại Mậu gặp hắn không trả lời, cho là mình chiếm thượng phong, càng hăng hái, "Ngươi chính là quá không biết lượng sức, coi là cái này trong xưởng rời ngươi, quán cơm sẽ làm không thành. Ta nhìn a, ngươi chính là ỷ có điểm trung nghệ, cái đuôi đều vểnh đến bầu trời, một hồi nhìn lãnh đạo làm sao thu thập ngươi." Hứa Đại Mậu, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Hà sư phụ việc quan hệ ngươi thí sự, bất ở chỗ này nói lời trâm trọng, việc này với ngươi không quan hệ, tranh thủ thời gian đi cho ta. Mập mạp nhịn không được đứng ra, ngăn tại Hà Vũ Trụ trước người. "Chính là, Hứa Đại Mậu, nơi này có ngươi chuyện gì a? Chạy tới nói lời này, lộ ra ngươi khả năng." Tần Hoài Như cũng đứng dậy nói ra, đối với mình đường muội Tần Kinh Như đi cùng với hắn sự tình, trong lòng cũng có chút nói không nên lời cảm giác, nghẹn muốn chết. Hứa Đại Mậu rêu cợt một tiếng, cuốn qua bọn hắn, xích lại gần Hà Vũ Trụ, hạ giọng nói, "Ngốc trụ, không nghĩ tới ngươi như thế không có đầu óc. Ngươi cho rằng ngươi không làm cơm, lãnh đạo liền phải xin ngươi. Đừng có nằm mộng, không có ngươi, cái này quán cơm lập tức liền có thể tìm mới đầu bếp, đến lúc đó ngươi coi như không đáng một đồng rồi." Hà Vũ Trụ đem chén trà trùng điệp vừa để xuống, đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng Hứa Đại Mậu, "Hứa Đại Mậu, ngươi nói xong không có." Nói xong liền cút nhanh lên, "Ta không hứng thú nghe ngươi ở chỗ này mù ồn nào. Ta có làm hay không cơm này, không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Ngươi nếu là rảnh đến hoảng, liền cút nhanh lên về ngươi tuyên truyền qua đi, đừng tại đây chọc người ghét." Hứa Đại Mậu bị hắn cái này vừa hô, trong lòng có chút rụt rè, bất quá đảo mắt lại đứng thẳng lên thân thể, ngoài miệng không chịu chịu thua nói ra, "Nha, thẹn quá thành giận. Ta nói nhưng đều là lời nói thật. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, nhanh đi cùng lãnh đạo đền cái không phải, nói không chừng còn có thể bảo vệ phần công tác này." "Không phải a, về sau nói không chừng ngươi cũng chỉ có thể làm một chút việc hiếu hỉ." Nói xong Hứa Đại Mậu nhịn cười không được lên, tựa hồ thấy được Hà Thiết Trụ thất nghiệp cái kia một ngày. Tần Hoài Như ở một bên nghe hồi lâu, rốt cục nhịn không được, đứng ra nói ra, "Hứa Đại Mậu, ngươi ăn cái gì tâm? Hắn muốn hay không làm việc mắc mớ gì tới ngươi a? Muốn ngươi quản?" Hứa Đại Mậu nghe xong, đem đầu mâu chuyển hướng Tần Hoài Như, "Thế nào? Hắn là nam nhân của ngươi như thế giúp hắn nói chuyện. ngươi ít tại chỗ này nhiều quản việc vớ vẩn, ta nói chuyện với ngốc chủ đâu, có ngươi chuyện gì? Xem ở Kinh Như trên mặt mũi Tần Hoài Như ta cho ngươi biết, đến lúc đó hắn làm việc không có, ngươi cũng đừng hỏng tại cái này quán cơm mò được chỗ tốt. Sớm làm cùng hắn phủi sạch quan hệ, nhìn đến thời điểm bị người nói ba đã bốn, đến lúc đó mất mặt cũng không phải ta. Ngươi hỗn đản. Hứa Đại Mậu âm dương quái khí bộ dáng khí Tần Hoài Như nắm chặt nắm đấm, hận không thể cho hắn mấy lần. Hà Thiết Trụ tựa hồ không nghe thấy, chỉ là bỗng nhiên đứng lên đến, mặt không biểu tình hướng phía Hứa Đại Mậu đi đến. Ngươi muốn làm gì? Hứa Đại Mậu bị hắn động tác giật nảy mình, cấp tốc làm ra phản ứng, nhanh chóng lui về phía sau. Làm gì a? Đương nhiên là làm ngươi. Hà Thiết Trụ mặt không biểu tình nết miệng vừa cười, lộ ra mấy quả răng trắng, song quyền nắm chặt liền muốn xông đi lên. Nhanh ngăn lại hắn. Ngốc trụ, ngươi nếu là dám đánh ta, ta gọi phòng bảo vệ đem ngươi bắt lại tin hay không? Hứa Đại Mậu bị dọa đến hoảng hốt chạy trốn tới cửa phòng bếp. Hà sư phụ, đừng động thủ, một hồi lãnh đạo tới nhìn thấy không tốt. Trong phòng ngăn bầu không khí càng khẩn trương, đám người đều vội vàng ngăn tại Hà Vũ Trụ phía trước, khuyên can thanh âm liên tiếp. Mập mạp cùng Mã Hoa chăm chú lôi kéo Hà Vũ Trụ, sợ hắn vừa xung động thủ đánh người. Mà Tần Hoài Như thì đứng ở một bên, lo lắng nhìn xem Hà Thiết Trụ, không biết hắn hôm nay làm sao phản ứng lớn như vậy, bình thường không đều là làm cơm liền xong rồi nha, làm sao náo động tĩnh lớn như vậy đến. Ngay tại cục diện rằng có không xong lúc, một trận gấp rút tiếng bước chân từ hành lang truyền đến. Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm gì a? Không làm việc sao? Lý Hoài Đức hai tay chắp sau lưng đứng tại cửa phòng bếp, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bên này. Lưu Đại Phú thì là như cái chó săn đứng ở bên cạnh, trong mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nhìn thấy Lý Hoài Đức tới, trong phòng bếp người vội vàng giả bộ như làm việc, nhanh chóng về tới cương vị mình bên trên, chỉ có cùng Hà Thiết Trụ bình thường quan hệ tốt hơn Mã Hoa mập mạp đám người quan tâm nhìn xem bên này. Hứa Đại Mậu vừa nhìn thấy người đến, lập tức nhảy ra cáo trạng. Sưởng trưởng, cái này ngốc trụ điên rồi, hắn nói hắn không làm, ta vừa mới khuyên hắn còn muốn đánh ta. Nếu không có người ngăn đón, ta hiện tại đã nằm trên đất, ngài phải làm chủ cho ta a. Hứa Đại Mậu than thở khóc lóc kể lấy, đem chính mình nói thành một cái không đành lòng nhìn thấy ngốc trụ tự cam đoạ lạc, lại bị cố ý tổn thương người hảo tâm. Sưởng trưởng, ngài nghe một chút, cái này ngốc trụ không những đối với lãnh đạo bất kính, nói xấu lãnh đạo cấp trên, còn muốn ẩu đả nhân viên tạp vụ, giống như vậy người, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lưu Đại Phú ở một bên bắt lấy cơ hội châm ngòi thổi gió nói ra. Ngốc trụ, là chuyện như vậy sao? Các ngươi chủ quản nói ngươi không muốn làm, ngươi có thể nói một chút ngươi tại sao phải đánh người? Để ngươi làm chiêu đãi bữa ăn ngươi vì sao a không làm? Lý Hoài Đức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hắn, trong lòng có chút kỳ quái, cái này Hà Thiết Trụ làm sao êm đẹp náo lớn như vậy tính tình? Không làm. Ta cái gì thời điểm nói không làm? Lại nói, các ngươi ai trông thấy ta đánh hắn? Ta tại cái này thật tốt, Hứa Đại Mậu cái này rùa cháu trai chạy tới mù bức, ta hù dọa hắn một chút. Ta người không dễ chịu muốn xin phép nghỉ, hôm nay chiêu đãi bữa ăn lão Dương tới làm, ai nói với ngài ta không làm? Loại này phá hư tổ chức kỷ luật chuyện ta cũng không làm. Ta chính là một bếp tử, không làm cơm ta còn có thể làm gì, ngài nói có đúng hay không? Hà Thiết Trụ cười ha hả nói ra. Thật. Lý Hoài Đức nhìn xem trên mặt cười hì hì Hà Thiết Trụ, nửa tin nửa ngờ hỏi. Đó là đương nhiên là thật, không tin ngài hỏi một chút người khác, nhìn ta có thật hay không? Hà Thiết Trụ ưỡn ngực, có lý chẳng sợ trả lời, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 240. Không đau không nữa. Chương 240, không đau không nữa. Sưởng trưởng, ngài đừng tin hắn, hắn nói đều là giả. Không tin ngài hỏi một chút người khác, chúng ta nói mới là thật. Nhìn xem Hà Thiết Trụ không biết xấu hổ như vậy đổi trắng thay đen, Hứa Đại Mậu cùng Lưu Đại Phú chọc tức. Vừa mới ngươi không phải cực kỳ thần khí nói không làm sao? Làm sao trong nháy mắt lại đổi giọng, ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân a? Đánh rắm, chúng ta nói rồi cái gì ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Sưởng trưởng, ngài nếu là không tin, vậy ngài đi hỏi một chút người khác, xem ai nói là thật. Hà Thiết Trụ đứng thẳng người, phi thường tự tin nhìn xem hai người, không có chút nào chột dạ bộ dáng. Trong phòng bếp người đều là đứng tại hắn nhìn bên này sắc mặt hắn làm việc, ai dám nói hắn không phải? Về phần hắn vừa mới nói chuyện, kỳ thật cũng là thật. Nam tử hắn đại trượng phu, làm người liền phải giống hắn anh em, có được rắn được, có thể mềm, có thể cứng rắn, làm người làm việc đều muốn khéo đưa đẩy, cái gì đối với mình có lợi, vậy liền cái gì là đúng. Cũng không thể bởi vì nhất thời trong lòng khó chịu, liền từ chức không làm a. Phần công tác này bán đi cái kia đến mấy trăm hơn ngàn khối tiền, cũng không thể không công mất đi. Ngốc trụ, ngươi vô sỉ, mình vừa mới nói chuyện, chớp mắt liền không nhận. Không sai, nói chuyện cùng đánh rắm. Ngươi có tính không cái nam nhân, có phải hay không cái mang đem? Lưu Đại Phú cùng Hứa Đại Mậu hai người lúc này cùng chung mối thù mắng, trong lòng đối Hà Thiết Trụ loại này lật lọng hành vi cực kỳ khinh thường, khi nghiến răng, còn tưởng rằng hắn sẽ thật không làm đâu, kết quả chính là như thế giả thoáng một thương, thật sự là cao hứng hụt một trận. Đi, mặc kệ giữa các ngươi có cái gì mâu thuẫn, sau này hãy nói, hôm nay thủ thép lãnh đạo muốn đi qua chỉ đạo làm việc. Ngốc trụ, ta mặc kệ ngươi là chân thân thể không dễ chịu hay là giả, ngươi vượt qua một cái, đem bữa cơm này trước cho ta làm, quay đầu ngươi yêu làm gì làm cái đó đi. Lý Hoài Đức nói xong xoay người rời đi, đều chẳng muốn để ý tới bọn hắn cái này chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hà Thiết Trụ cùng Lưu Đại Phú không hợp nhau cũng không phải một ngày hai ngày, dù là lại thêm một cái Hứa Đại Mậu với hắn mà nói cũng bất quá là dâu ria sự tình, ai sẽ để ý mấy cái con kiến nhỏ ở mỹ khung. Ngốc trụ, ngươi thật hắn a không có cốt khí, phi. Hứa Đại Mậu đối Hà Thiết Trụ mắng một câu. Ngốc trụ, ta mặc kệ ngươi nổi điên làm gì, lãnh đạo dùng cơm không thể chậm trễ, ngươi nếu là dám lừa gạt, ta để ngươi để mặt, thử. Lưu Đại Phú cảnh cáo một cái Hà Thiết Trụ. Nhìn xem Lý Hoài Đức rời đi bóng lưng, Hứa Đại Mậu cùng Lưu Đại Phú biết việc này lại là không giải quyết được gì hạ chàng, nhao nhao hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi. Phi. Cái gì đồ vật? quay đầu ta liền đem làm việc bán, cái này phá ban người nào thích bên trên ai đi lên, a quá. Hà Thiết Trụ nói xong từng ngụm nước nôn tại bọn hắn phương hướng rời đi. Cùng Lưu Đại Phú, Hứa Đại Mậu hai người đối nghịch không có việc gì, nhưng là nếu thật là cùng Lý Hoài Đức đối nghịch quên đi, hắn cũng không phải thật ngốc tử. Với tư cách nhà máy cán thép người đứng thứ hai, Lý Hoài Đức năng lượng vượt quá tưởng tượng, thật muốn chỉnh hắn lời nói, một câu phòng bảo vệ người lập tức liền sẽ đem hắn bắt lại, muốn làm sao bóp nghiến xoa tròn đều được, đây chính là quyền lợi lực lượng. Mấy người mặc dù đi, nhưng là trong phòng bếp bầu không khí vẫn còn có chút xấu hổ, ai cũng không biết Hà Thiết Trụ vừa mới là có ý gì, không dám chọc hắn sinh khí. Còn thất thần làm gì? Không nghe nói muốn thiên vị a? Mã Hoa, ngươi đi nhà kho đem nguyên liệu nấu ăn lĩnh đi ra, để bọn hắn dọn dẹp một chút, chuẩn bị làm việc. Thấy mọi người cẩn thận từng ly từng tí giả bộ như bận rộn, Hà Thiết Trụ không sáng sủa tiếp cho bọn hắn an bài công việc. Hôm nay không biết làm sao vậy, tâm tình của hắn rất là bực bội, có thể là gần nhất chuyện quá nhiều, làm việc cường độ lại cùng thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên sinh ra nghịch phản tâm lý. Mã Hoa nghe được Hà Thiết Trụ phân phó, vội vàng lên tiếng, quay người chạy hướng nhỏ nhà kho, người khác cũng là đều tự tìm việc để hoạt động. Nhìn xem đám người công việc lù bù lên bộ dáng, Hà Thiết Trụ lúc này mới hài lòng tiếp tục ngồi dậy đến đám người này đều là một đám lười hàng, có câu nói hay lắm, một cái hòa thượng gánh nước uống, hai cái hòa thượng nhấc nước uống, ba cái và còn chưa đến uống. Người này càng nhiều, cũng có chút trong lòng người đánh lấy tính toán, sợ mình làm việc nhiều. Hắn với tư cách trong phòng bếp quản sự, mỗi ngày nhìn xem không có việc gì, trên thực tế làm là cân bằng trong phòng bếp công việc. Cho mỗi người an bài làm việc cùng chỗ tốt đều muốn không kém nhiều, nếu không liền sẽ có trong lòng người không thoải mái, người này một không thông khoái, vậy khẳng định liền sẽ sai lầm, phá hư trong phòng bếp đoàn kết, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Chủ tử, ngài vừa mới nói lời kia không phải nói đùa sao? Có thể nói một chút ngươi vì sao a sẽ không muốn làm sao? Chờ Hà Thiết Trụ người bên cạnh thiếu đi về sau, Tần Hoài như vụng trộm chạy tới hỏi. Trên thực tế nàng làm như vậy hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, mọi người đều biết nàng cùng Hà Thiết Trụ quan hệ muốn tốt, dù là nàng lười biếng cũng không có mấy cái người sẽ nói nàng tán gẫu. Ngươi làm sao thấy được? Hà Thiết Trụ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình bất quá thuận miệng nói, nàng vậy mà đã nhìn ra, thật sự là kỳ quái, mình không muốn lên ban bộ dáng biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Ngươi người này tính tình hẳng, trong lòng giấu không được chuyện, có ý nghĩ gì toàn bộ biểu hiện tại trên mặt, ta có thể không nhìn ra được sao? Tần Hoài như lườm hắn một cái, sau đó lại có chút lo lắng hỏi, ngươi có thể nói một chút trong lòng ngươi đến cùng là thế nào muốn sao? Em đẹp làm sao đột nhiên liền không muốn đi làm? Phải biết ngươi thế nhưng là vừa tăng tiền lương, nếu là không làm vậy sau này rất đáng tiếc. Tần Hoài như có chút thay hắn tiếc hận, một tháng hơn 40 khối tiền, nhiều tiền như vậy nói không cần là không cần, thật sự là quá không lý trí, nếu là tiền này cho nàng, nàng tài giỏi cả một đời. Có gì có thể tiếc, chút tiền ấy ta dù là mình ra ngoài làm bàn tiệc còn chưa hết nhiều như vậy, làm việc mất liền mất tôi, nhà ta cũng không kém chút tiền ấy. Hà Thiết Trụ rất là hài lòng ngồi tại trên ghế thuận miệng nói ra. Nghe được Hà Thiết Trụ kiểu nói này, Tần Hoài như nhớ tới trong nhà hắn lão bà, lập tức thần sắc tối sầm lại. Không sai, hắn cưới nhà tư bản con gái, dù là hiện mỗi ngày đợi trong nhà cái gì cũng không làm, cũng có thể cả một đời không lo ăn uống. Người cùng người dù sao cũng là không giống nhau, vừa nghĩ tới mình bây giờ còn muốn vắt hết óc nghĩ biện pháp bổ tề ra bên trong lương thực lỗ hổng, liền không nhịn được nợ nụ cười khổ. Mình một cái liền cơm đều ăn không đủ no người, lại còn có tâm tư đi quan tâm người khác, thời điểm này còn không bằng ngẫm lại trong nhà lương thực đi nơi nào làm đâu. Hà Thiết Trụ giống như là không có phát hiện nàng cảm xúc biến hóa, phối hợp tiếp tục nói, ta bây giờ tại đọc sách, lập tức liền muốn thả nghỉ hè, ta vẫn phải nắm chặt thời gian đem sơ trung sách giáo khoa tìm đủ học tập một lượng. Tri thức thay đổi vận mệnh, tốt nghiệp trung học bên dưới cơ sở, tốt nghiệp đại học làm lãnh đạo. Cùng về sau tiền đồ so sánh, cứ như vậy công việc lại coi là cái gì đâu. Không biết chừng nào thì bắt đầu, hắn trở nên như thế quả quyết, như thế có ý tưởng, tâm tư chặt chẽ hoàn toàn không giống trước kia cái tiếng ngơ ngác ngốc trụ. Tần Hoài như nhìn xem Hà Thiết Trụ hăng hái liên miên bất tuyệt mặc sức tưởng tượng lấy về sau bộ dáng, không khỏi có chút ngây dại, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 241. Tần Hoài như xin giúp đỡ. Chương 241. Tần Hoài như xin giúp đỡ. Nhanh lên một chút, Mã Hoa ngươi lại mề cái gì đâu? Thủ thép người đã tới canteen, trong phòng bếp bận bịu lửa nóng hướng lên trời, Hà Thiết Trụ mặc dù có chút tính tình nhỏ, nhưng là cánh tay u bất quá đuổi, dù là lại tâm không cam tình không nguyện, bữa cơm này hắn vẫn là được làm. Ai ai, ta lúc này sắp liền tốt. Hà sư phụ ngài chờ một lát. Nghe được thúc giục Mã Hoa vội vàng tăng nhanh trong tay động tác, đem rửa sạch thịt ngon nhanh chóng cắt miếng. Hắn bà nội một đám con kiếp, ăn tốt như vậy. Mã Hoa một bên cắt thịt một bên trong miệng mắng, nhìn xem nho nhỏ một miếng thịt, trong lòng có loại cất trong túi xúc động, cuối cùng vẫn là nhịn được, cũng không biết bọn hắn ăn xong còn có thể còn lại bao nhiêu. Cực nóng hỏa diễm đang thiêu đốt, đen kịt nồi sắt bên trong dầu chân tại hỏa diễm tác dụng dưới phát sinh chi 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 thanh âm, mê người thịt mỡ tại nhiệt độ tác dụng dưới rất nhanh liền tản mát ra một cỗ nồng đậm bã dầu mùi thơm, để mọi người nước bọt đều nhanh chảy ra. Mặc dù tại trong phòng ăn đi làm, nhưng là gần nhất vật tư khẩn trương, các lãnh đạo ăn thịt cơ hội cũng không nhiều, lãnh đạo đều không đến ăn, bọn hắn thì càng không cần nói. Đi, đem đồ ăn bưng lên đi, không có việc gì đừng gọi ta. Hai ba lần đem đồ ăn xào kỹ, Hà Thiết Trụ cầm chén trà trực tiếp đi hướng nhỏ nhà kho, chuẩn bị ngủ một giấc. Được, bưng thức ăn ta đến. Lưu Lam nhìn thấy cái này, một bản sắc hương vị đều đủ thịt hâm, nhịn không được khẩu vị mở rộng, không cần phân phó, mình liền đáp ứng xong việc. Nàng một hồi khẳng định đến ăn vụng. Nhìn xem Lưu Lam mừng khấp khởi bóng lưng, Mã Hoa nhịn không được ở phía sau dế. Cái này có cái gì, nàng không ăn cũng không tới phiên chúng ta, vung ra điểm tâm. Ngươi nếu là chúng ta xưởng trưởng nhân tình, đừng nói ăn trộm, ngươi chính là liền đĩa cùng một chỗ mang đi, chúng ta cũng không nói cái gì. Suy nghĩ thật kỹ a. Gia Dương phách đập bả vai hắn an ủi hắn đường, mình lại làm sao không nghĩ, chỉ là tại trong phòng bếp làm lâu, vẫn là muốn hiểu chút quy củ. Tần Hoài như không hề nói gì, trong mắt lộ ra hâm mộ, chỉ là trong miệng nước bọt không ngừng ướt. Không tính trước đó tại Hà Thiết Trụ nơi đó ăn hải sản, nàng rất lâu cũng chưa ăn qua thịt lợn, đối dầu chân khát vọng để nàng nhịn không được có chút con mắt xanh lét. Ân Tam Tẩm, thật vất vả nhịn đến Tam Tẩm, Hà Thiết Trụ giang hai tay ra, duỗi lưng một cái, liền vội khó dằn nổi đi ra ngoài. Chủ tử, chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Tần Hoài như thấy thế, vội vàng lấy được mình hộp cơm đuổi theo. Phi lại đem chuyện vứt xuống chạy, bản tính đánh thật tốt, ỷ vào mình cùng Ngốc Trụ quan hệ cứ làm như vậy, điểm ấy kế vật còn tưởng rằng chúng ta không biết, thật sự là buồn nôn. Nhìn xem Tần Hoài như cứ như vậy chạy, Lưu Lam trong miệng không ngừng chảo phúng. Đi, hôm nay căn tin đồ ăn thừa đều để ngươi cho bao tròn, người ta cũng không nói cái gì. Lại không thừa bao nhiêu sống, chúng ta tùy tiện động động tay liền không có, ngươi thế nào nhiều lời như vậy đâu. Nghe được Lưu Lam châm chọc Tần Hoài như, biết nàng cùng Hà Thiết Trụ quan hệ không bình thường, Mã Hoa nhịn không được thay nàng xuất khẩu. Làm sao, ta liền nói một chút thế nào, sống không làm xong chạy còn không cho nói a. Ngươi như thế che chở nàng, chẳng lẽ lại ngươi muốn theo nàng yêu đương? Lưu Lam miệng giống như đâm lưới dao, nói chuyện câu câu mang đâm, Mã Hoa bị nàng nói mặt đỏ tới mang tai. Tần Hoài như xinh đẹp tại nhà máy cán thép bên trong đó cũng là xếp hàng trên, một cái quả phụ, nếu không phải nàng một mực đợi tại phòng bếp lại cùng Hà Thiết Trụ đến gần, đã sớm không biết có bao nhiêu người muốn đánh nàng được chủ ý, muốn nói trong lòng của hắn không có điểm ý nghĩ vậy khẳng định là giả. Ngươi nói nhăng gì đấy ngươi, tại sao lại kéo tới trên người của ta tới, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi nói Hà sư phụ nói xấu, ngày mai ta nói cho Hà sư phụ đi. Mã Hoa bị phơi bày tâm tư, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải, chuyển ra Hà Thiết Trụ sau vứt xuống trong tay khăn lau liền chạy. Ai, ngươi chạy cái gì nha, không phải ưa thích ra mặt cho nàng sao? Tiếp tục nha. Nói ngươi hai câu liền đi có còn hay không là cái nam nhân ngươi. Về sau đem ngươi đụng quần món đồ kia cắt làm nữ nhân á ngươi, ha 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 ha. Gặp Mã Hoa bị nàng nói chạy, Lưu Lam trong lòng rất là thoải mái, chống lạnh dương dương đắc ý giống như cái dễ thấy bao. Đang cười đấy. Lại chạy một cái, tiếp xuống sự tình vẫn phải chúng ta làm, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, lần này tốt, chúng ta lại được làm nhiều một cái người sống. Lão Dương nhìn nàng còn tại đắc chí, nhịn không được châm chọc đường, hai người này nói tới nói lui, cuối cùng hố lại là lão nhân gia ông ta, thật sự là thật quá mức. Lưu Lam lúc này mới phát hiện Mã Hoa mượn cơ hội chạy, lập tức khí nghiến răng. Chủ tử, ta có thể thương lượng với ngươi chút chuyện sao? Tần Hoài như ngồi tại Hà Thiết Trụ phía sau xe đạp, do dự hồi lâu, vẫn là không nhịn được. Chuyện gì nói đi. Hà Thiết Trụ cảm thụ phía sau mềm mại, có chút tâm viên ý mãn. Nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới động vật, thụ điểm kích thích liền không nhịn được suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ kỹ một chút, mình giống như cũng có thật nhiều thiên không có đụng nàng, lần này không biết nàng lại muốn làm cái gì. Cái kia, có thể hay không cho ta mượn một điểm lương thực? Ta đường muội ở nhà ta, không biết nàng khi nào thì đi, tới thời điểm một điểm lương thực đều không mang, trong nhà cái này hai ngày đều là bất ăn, tỉnh đi ra một ngụm lương thực cho nàng. Chúng ta đại nhân không quan trọng, nhưng là em bé chịu không được, chủ tử, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Tần Hoài như nói xong từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Hà Thiết Trụ, hai tay ôm thật chặt ở hắn eo, trường kiếp tựa vào bả vai hắn. Một cỗ như lan hoa hương thơm ấm áp khí tức từ bên thai truyền đến, Hà Thiết Trụ thân thể mạnh mẽ run. Khá lắm, tiến bộ rất nhanh à, liền sắc dụ đều dùng như thế tự nhiên mà thành, xem ra không có chút nào biểu diễn vết tích, đây là vô sự tự thông, trời sinh hoa sen trắng. Tranh thủ thời gian nắm chặt tâm thần, trên đường này người đến người đi, chớ bị người quen nhìn thấy vậy cũng không tốt. Hắc hắc, làm gì chứ ngươi? Chú ý bên dưới ảnh hưởng. Hà Thiết Trụ nói xong có chút không bỏ uốn éo mấy lần thân thể. Ha ha, làm sao, bây giờ sợ? Trước kia ngươi cùng ta lúc kia làm sao không sợ? Tần Hoài như không quan trọng cười cười, đối với hắn phản ứng mang theo cười nhạo nói ra. Cái gì trước kia đối ngươi cái kia, ta cái gì thời điểm làm qua chuyện này? Ngươi cũng đừng nói mọ a. Hà Thiết Trụ có chút trột dạ nói ra. Quả nhiên, nam nhân hay là không thể qua sóng, nếu không nữ nhân không biết xấu hổ đùa với ngươi ngươi khẳng định chơi bất quá nàng, dù sao hắn vẫn là muốn mặt. Ha ha, vậy ngươi nói một chút ngươi có giúp ta hay không? Em gái ta nếu là lại không đi, trong nhà đều nhanh nói. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm mình mỗi ngày thì cá, nhìn ta đói bụng. Tần Hoài như nói mình rất là đáng thương, làm ra một bộ bơ vơ không nơi nương tựa bộ dáng. Trong khoảng thời gian này nàng cũng thăm dò Hà Thiết Trụ tính cách, liền là ăn mềm không ăn cứng, tâm rất đen. Nhưng là nàng chỉ cần hơi cải đáng thương đi cầu hắn, không nói mỗi lần đều có thể thành công, nhưng là bao nhiêu đều sẽ cho nàng điểm chỗ tốt đương nhiên, điều kiện đầu tiên là nàng cho mình như phúc lợi, trong nhà sự tình Hà Thiết Trụ hoàn toàn sẽ không để ý tới. Nhìn xem Tần Hoài Như, Hà Thiết Trụ thật có chút đau đầu, chính mình lúc trước thoải mái là sướng rồi, nhưng là không thể nhận thấy còn giống như là biến thành cái kéo phụ kéo, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 242. Không thể nhận thấy vẫn là kéo dây kéo thêm. Chương 242, không thể nhận thấy vẫn là kéo dây kéo thêm. Nàng không phải Hứa Đại Mậu đối tượng sao? Để nàng đi Hứa Đại Mậu nhà ăn a. Thực sự không được ngươi để nàng trở về. Nói trở lại, các ngươi là thế nào nghĩ, ngươi em gái tuổi tác xem ra chưa đủ lớn đi, các ngươi đồng ý nàng cùng Hứa Đại Mậu tại cùng một chỗ. Hà Thiết Trụ hiếu kỳ hỏi ra trong lòng mình nghi vấn, cái này Tần Kinh Như xem ra trắng trẻo mũm mĩm, đoán chừng 20 không đến, cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, người trong nhà có thể đồng ý chuyện này. Chúng ta không đồng ý có biện pháp nào? Trong nhà nàng biết Hứa Đại Mậu làm việc sau hài lòng không được. Tình huống bây giờ là nàng muốn theo Hứa Đại Mậu tìm người yêu, ỷ lại trong nhà của ta không đi. Thế nhưng là nàng cũng không thể mỗi ngày tại Hứa Đại Mậu nhà ăn đi. Dù sao cũng phải trở về trong nhà của ta ăn mấy trận, trong nhà của ta tình huống ngươi cũng không phải không rõ ràng, mình ăn đều không đủ, nào có nhiều đồ như vậy ăn, một ngày hai ngày không có việc gì, nhưng nếu là lại tiếp tục như thế, ta cái gì cũng không cần làm, chờ lấy chết đói tốt. Nói đến đây, Tần Hoài như trong miệng không ngừng thở dài. Hà Thiết Trụ giờ mới hiểu được, nguyên lai là cô gái nông thôn coi trọng trong thành hán, mong muốn đến trong thành thay đổi vận mệnh. đừng nói Hứa Đại Mậu, đoán chừng thay cái người chỉ cần không sai biệt lắm đều được, khó trách lần trước nàng sẽ thụ Diêm phụ quý nhà mời đi làm khách, đoán chừng trong lòng còn ôm tìm nhà dưới tâm tư. Cái kia kết hôn nàng tuổi tác cũng không đủ a. Nàng nguyện ý, đơn vị bên trên cũng sẽ không đồng ý a. Hà Thiết Trụ hiếu kỳ hỏi. Rõ ràng nàng ý nghĩ, như vậy mình chia rẽ bọn hắn liền dễ dàng nhiều, một cái tham mộ hư vinh nữ nhân, quá hợp mình khẩu vị. Cái này có cái gì, trong thôn thay đổi tuổi tác liền tốt, chúng ta trong thôn rất nhiều cô bé 16, 17 tuổi liền kết hôn, giống nàng dạng này, đã tính tuổi tác cao. Tần Hoài như không quan trọng nói ra. Dạng này a. Hà Thiết Trụ một bên cưới lấy xe đạp một bên suy nghĩ, mình muốn hay không. Nghĩ đến đằng sau, hắn nhịn không được có chút kích động lên. Ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi nên sẽ không đối em gái ta có ý nghĩ gì chứ? Ta nhưng nói cho ngươi, có ý nghĩ thế này ngươi sớm làm cho ta bóp rơi. Nàng cũng sẽ không giống ta bị ngươi ăn gắt gao, đến lúc đó huyên náo nhà ngươi gà bay chó chạy đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tần Hoài như nhìn hắn thật lâu không nói lời nào, chỗ đó còn đoán không ra hắn điểm này kế vặt. Ngoài miệng nói đường hoàng, trên thực tế sắc bên trong quỷ đói. Khu khu ngươi chớ nói lung tung, ta cái gì thời điểm đối ngươi em gái có ý tưởng? Hà Thiết Trụ có chút chột dạ, thanh âm nói chuyện cũng có vẻ hơi lực lượng không đủ, âm lượng đều hạ thấp không ít. Ha ha, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ngươi miệng có thể gạt người, nhưng là ngươi nơi này có thể gạt ta sao? Tần Hoài như nói xong đưa tay chộp một cái, Hà Thiết Trụ lập tức thân thể căng cứng, mở to hai mắt nhìn, cưới xe tư thế đều bóp méo lên, xe chân thấp chân cao. Ngao, buông tay, buông tay. Tiết Tháo, Tần Hoài Như, ngươi có bệnh a? Hà Thiết Trụ làm sao cũng không nghĩ tới nàng sẽ cho mình đến bên trên như thế một tay, mặt đều khí phát run. Đúng a, ta có bệnh, chỉ có ngươi có thể trị, ngươi có cho hay không? Ngươi cho ta liền thả. Tần Hoài Như không sợ hãi nói ra. Hôm nay nàng lại chỉ dẫn theo một cái hộp cơm, đây là nàng tiết kiệm đến, trong nhà chỗ đó đủ ăn, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, cái kia nàng thật muốn chết đói. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút tinh thần chán nản. Lâu Hiểu Nga gả tới cùng Hà Thiết Trụ cùng một chỗ sinh hoạt nàng mỗi ngày đều nhìn ở trong mắt, loại kia không lo ăn uống, áo cơm không thiếu sinh hoạt, nàng nằm mộng cũng nhớ đạt được đây cũng là vì sao a nàng rõ ràng chán ghét Hứa Đại Mậu, nhưng là vẫn tùy ý hắn cùng với Tần Kinh Như nguyên nhân. Hà Thiết Trụ tại xe đạp bên trên do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, nói ra, "Được thôi, ngươi buông tay, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi điểm lương thực." Nhưng nói xong, đây là một lần cuối cùng, ngươi đường muội nếu là còn không đi, ngươi đến nghĩ biện pháp khác. Hà Thiết Trụ cuối cùng vẫn là mềm lòng, vì mình phía dưới cái này mấy cân thịt, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp một lần. Hắn hiện tại cũng nói không rõ mình đối Tần Hoài Như là tình cảm gì, thật giống như nữ phiếu nữ xương nữ phiếu ra tình cảm, thật mẹ hắn ít tí. Tần Hoài Như nghe xong, trên mặt lập tức tách ra dáng tươi cười, vung tay ra cho hắn vuốt vuốt, tại Hà Thiết Trụ phía sau thân mật cọ sát, "Chủ tử, ngươi tốt nhất rồi, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Ngươi nếu là thật đối ta em gái có ý nghĩ gì lời nói, ta có thể giúp ngươi a." Cuối cùng Tần Hoài Như vẫn không quên đùa giỡn hắn một cái. "Ngươi nhưng dẹp đi a ngươi, cách ta xa một chút." Hà Thiết Trụ không biết nàng lời này thật hay là giả, hắn cũng không dám hỏi, hiện tại có nàng một cái liền nhức đầu, mình nếu là thật đem Tần Kinh Như thu sẽ như thế nào, trong lòng của hắn cũng không chắc. Hà Thiết Trụ đem Tần Hoài Như đưa đến cửa tứ hợp viện, Tần Hoài Như xuống xe, vẫn không quên căn dặn, "Chủ tử, cũng đừng quên a." Hà Thiết Trụ qua loa gật gật đầu, đem xe đẩy không rên một tiếng hướng trong nội viện đi. Trở lại tứ hợp viện, Tần Hoài Như vừa đi vào trung viện, liền nhìn thấy Giả Trương Thị đang ngồi ở trong viện, một mặt bất mãn lẩm bẩm, "Cái này đều mấy giờ rồi, còn không mang theo cơm trở về, đói chết ta." Nhìn thấy Tần Hoài Như, nàng lập tức lên giọng, "Ngươi chết ở đâu rồi? Làm sao muộn như vậy mới trở về, hôm nay mang theo mấy cái hộp cơm? Trong nhà đều nhanh đoạn lương, ta cho ngươi biết, nếu là không có ba cái hộp cơm liền tranh thủ thời gian đem ngươi em gái đưa tiễn, chúng ta giả ra không nuôi người rảnh rỗi." "Ai, thím, ngươi nói cái gì đó? Cái gì người rảnh rỗi, ta mới ăn ngươi nhà vài bữa cơm a. Cái này mấy ngày ta nhưng đều là tại anh Đại Mậu nhà ăn, không ăn nhà ngươi một ngụm lương thực." Trong phòng Tần Kinh Như nghe được Giả Trương Thị nói như vậy, lập tức không làm, đi tới phản bác. "Thế nào? Ăn xong trà sát miệng liền không nhận chướng? Ngươi dám nói không ăn? Ngươi ngày hôm qua giữa trưa ăn chén kia cháo ngô chẳng lẽ lại là trên trời rơi? Không phải liền là ăn ngươi một bát cháo ngô sao? Cái kia cháo ngô hiếm cùng nước, ta còn mang đồng ngạnh tại Hứa Đại Mậu chỗ ấy ăn bữa cơm đâu. Ta cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi." Thần Kinh Như trong miệng không phục nói ra. "Cái kia không phải là ăn. Ngươi mang đồng ngạnh ăn cơm đó là hẳn là, hắn là ngươi cháu trai, ăn ngươi thiên kinh địa nghĩa. Làm sao, ngươi có ý kiến?" Giả Trương Thị hai mắt lật một cái, vênh vào hung hăng nói ra. "Đúng đúng đúng, hẳn là. Không thèm nghe ngươi nói nữa." Thần Kinh Như ăn nhờ ở đậu, cũng không tốt quá trải qua tội nàng, chỉ có thể nén giận trở về nhà. Tần Hoài Như yên lặng đi tiến phòng bếp, mở ra vại gạo, nhìn xem bên trong thấy đáy lương thực, trong lòng một trận phát sầu. Nàng đem từ quán cơm mang về một điểm đồ ăn thừa cơm thừa nóng lên nóng, bưng đến trên bàn. Giả Trương Thị liếc nhìn, ghét bỏ nói, "Liền những vật này, làm sao ăn? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài ăn no rồi, cố ý bị đói chúng ta?" Tần Hoài Như nhẫn mại tính tình giải thích, "Mẹ, hiện tại vật tư khẩn trương, trong nhà xưởng lương thực hạn lượng nắm chắc, quán cơm cũng không có nhiều ăn, ta ngày mai nghĩ biện pháp lại nhiều làm điểm lương thực trở về." Giả Trương Thị hừ lạnh một tiếng, "Ngươi có thể có biện pháp nào, khác đến lúc đó lại để cho chúng ta uống gió tây bắc. Ngươi đây không quản, ta sẽ nghĩ biện pháp." Tần Hoài Như cắn răng nói ra, Hà Thiết Trụ đáp ứng cho nàng lương thực, khẳng định sẽ không lừa nàng, mình chỉ cần thật tốt chờ lấy là được rồi, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.